Chương 30, hoài nghi nhân sinh Ngô Ngọc Lan chương 30, hoài nghi nhân sinh Ngô Ngọc Lan trên đường trở về, lái phe ra Di Sa Thư ý nhịn không được nhìn về phía Tần Trường Sinh. Ngươi làm như thế nào? Cái gì làm sao làm được? Chính là chuyện tối ngày hôm qua. Đêm qua ta một mực nhà ngươi lầu 3, xảy ra chuyện gì? Sa Thư ý mải mải răng ngà, trong miệng phát ra một chữ, dừng a. Nàng lại không phải người ngu. Nếu như tối hôm qua Ngô Ngọc Lan chuyện không phải Tần Trường Sinh làm, nàng về sau không gọi Sa Thư ý, gọi Hạ Cát. Giờ khắc này nàng coi như là suy nghĩ minh bạch, vì sao gia hỏa này thống khoái như vậy liền đáp ứng qua ở nguyên lai đã sớm chuẩn bị dạy vấn cái đó Ngô Ngọc Lan. Không đơn giản chính mình bao gồm theo dõi có thể chứng minh đối phương không hề rời đi biệt thự, đồng thời cũng có thân phận của mình nguyên nhân. Nếu như đổi thành một người bình thường, mặt đối với tình huống vừa rồi khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc Tần Thư Nhiên là Liên Thương Thị tập đoàn Tần Thị tổng tài, chị An Viên cũng phải cho chút mặt mũi, sẽ càng thêm khuynh hướng Ngô Ngọc Lan. Nghĩ như vậy, Sa Thư ý đột nhiên có chút thất lạc, ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ dọn đi rồi? Lại ở một thời gian ngắn, ngươi không có ý kiến đi. Sa Thư ý tâm tình đột nhiên khá hơn, đương nhiên không có ý kiến, chẳng qua ngươi sẽ không lại dự định. Làm sao có khả năng? Ta thế nhưng tuân thủ luật pháp tốt thị dân. Vào lúc ban đêm, biệt thự lầu 3, một đạo hắc ảnh lại lần nữa liền xông ra ngoài. Mộ cư xá tầng 23, Tần Trường Sinh quen cửa quen mẹo đi tới ban công. Đại sảnh đèn sáng. Đây là thật sự cho rằng tối hôm qua là nằm mơ. Trong phòng khách, Ngô Ngọc Lan nhìn sáng trưng phòng khách vẫn như cũ cảm thấy hãi đến sợ. Nàng tóc hai bù xù, nét mặt tiểu tụy, thỉnh thoảng ôm đầu, hốt hoảng, tối hôm qua thật chẳng lẽ là ta sai lầm. Hôm nay tại cục trị an, nàng nhìn các nơi theo dõi, căn bản không có phát hiện Tần Tư Khiêm thân ảnh. Sau khi trở về nàng cũng đã hỏi hàng xóm, người ta vẫn không có nghe được tối hôm qua có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này khiến nàng càng ngày càng hoài nghi tối hôm qua chuyện phát sinh có phải thật vậy hay không. Tần Trường Sinh hiện ra thân hình, đã ngươi tại, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Không. Ngươi tại sao lại đến rồi? Ngô Ngọc Lan trừng lớn hai mắt, kinh hãi kêu to, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây có phải hay không là đang nằm mơ? Ngươi là người hay quỷ? Một bên thét chói tai vang lên, một bên hướng cửa lớn chạy tới. Nàng muốn rời đi nơi này, đi gọi người cứu mạng. Đột nhiên, tóc của nàng bị hung hăng níu lại, cả người đều bị nhấc lên. Thế mà còn dám báo cảnh sát? Nhìn tới tối hôm qua không để cho ngươi nhận rõ ràng hiện thực a. Không không không. Buông tha ta, buông tha ta, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Trễ. Tần Trường Sinh móc ra mấy cái tú hoa trầm, hơi vung tay chính là đâm vào Ngô Ngọc Lan trên người. A a a. Tần Trường Sinh kích thích đối phương mấy chỗ huyệt bị, tác dụng chính là nhường thân thể trở nên cực kỳ mất cảm, vẹn vẹn là quần áo ma sát cũng làm người ta đau đến không muốn sống. Đồng thời, còn có thể để người toàn thân kịch liệt đau nhức lại ý thức vô cùng thanh tỉnh. A a a. Tha ta, tha ta. Ta cũng không dám nữa. A a a. Ta cũng không dám nữa. Trước kia đều là ta không đúng. Tần Trường Sinh coi như không thấy Ngô Ngọc Lan kêu thảm, lặng lặng nhìn đối phương bắp thịt cả người có gắp. Trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chính là thẩm thấu Ngô Ngọc Lan toàn thân. Mãi cho đến nửa đêm, Tần Trường Sinh mới kết thúc trận này trừng phạt. Trước khi đi, hắn không hỏi đối phương vấn đề gì, chỉ là vô vụ hai mắt vô thần Ngô Ngọc Lan bà bay. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Trường Sinh lại nghe thấy lầu một ngày hôm qua bị chị An Biên âm thanh. Hắn thảnh thơi mà đi vào lầu một, liền nghe đến Sa Thư ý tiếng mắng, có khuyết điểm a. Kia đồ thần kinh không nhốt vào bệnh viện tâm thần giữ lại làm gì? Tần Trường Sinh đi tới, nhìn thấy vẻ mặt cười khổ cười theo chị An Biên. Lâm Cảnh Quan, cái này lại xảy ra chuyện gì? Trung niên bộ dáng Lâm Cảnh Quan nhìn hắn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Này Tần tiên sinh đây Sa tiểu thư dễ nói chuyện nhiều, là một cái có lễ phép giảng đạo lý người. Tần tiên sinh, ngài đến rất đúng lúc, ngày hôm qua vị lại báo cảnh sát, nói ngài buổi tối hôm qua lại đi nhà nàng. Tần Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó im lặng nói, nàng hôm qua tối về sau sẽ không lại chụp à? Ta mãnh liệt đề nghị các ngươi điều tra một chút Tần Tư Thu. Lâm Cảnh Quan nói ra, ta sẽ cân nhắc ngài đề nghị. Tần Trường Sinh gật đầu, vậy cần ta như thế nào phối hợp? Cùng giống như hôm qua đi với các ngươi sao? Không không không. Lâm Cảnh Quan lắc đầu liên tục, không cần phiền toái như vậy, chúng ta chính là làm theo thông lệ mà thôi, tùy tiện hỏi ngài vài câu là được rồi. Quả nhiên, tiếp xuống đối phương chỉ là hỏi Tần Trường Sinh vài câu. Tỷ như buổi tối hôm qua có hay không có đi nơi nào, đã làm những gì? Sau khi hỏi xong, tự liên tiếp khách khí rời đi. Nhìn xe cảnh sát rời đi, Tần Trường Sinh thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ chính là không hiểu được tiết chế, trục ra hào giác còn lãng phí cảnh lực. Sa Thư ý nhịn không được lườm hắn một cái. Trong cục cảnh sát, Ngô Ngọc Lan gọi điện thoại cho Tần Tư Nhiên. Tần tổng, kia Tần Tư Khiêm đêm qua thật sự đến rồi. Trong điện thoại, truyền đến Tần Tư Nhiên mệt mỏi âm thanh, Tiểu Lan, ngươi bình thường hay là tiết chế một điểm tốt, ta thả ngươi vài ngày nghỉ.
Uy,
Tần tổng, vung xuống bị cúp máy điện thoại, Ngô Ngọc Lan ngửa mặt thán, khóc không ra nước mắt. Chỉ chốc lát, Lâm cảnh sát trưởng mang theo hồ sơ ngồi xuống trước mặt nàng. Nét mặt của hắn nghiêm túc, Nô tiểu thư, căn cứ chúng ta điều tra theo dõi, còn có ngài hàng xóm lời chứng, buổi tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấu chốt nhất là, trải qua chuyên nghiệp y sư kiểm tra trên người ngài đồng thời không có bất kỳ cái gì thương thế. Ngài còn như vậy báo giả cảnh, nói xấu người khác chúng ta đều sẽ đối với ngài khai thác cưỡng chế biện pháp. Căn cứ ngài tình huống, cá nhân ta đề nghị ngài tìm bác sĩ tâm lý, hoặc là đi bệnh viện tâm thần xem xét. Ngô Ngọc Lan thất hồn lạc phách rời đi, tinh thần hoảng hốt đi tại trên đường lớn. Giờ khắc này, nàng nghiêm trọng hoài nghi thế giới này. Nàng thật hoài nghi mình bị bệnh tâm thần, tuyệt vọng tràn ngập nội tâm của nàng. Đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, đúng rồi, ta tối nay không quay về thử một chút. Nghĩ đến đây, nàng bấm Tần Thư Nhiên điện thoại. Ban đêm, Tần Trường Sinh lại lần nữa đi tới tầng 23. Một mảnh hắc ám, hắn chờ đến 12 giờ vẫn không có nhìn thấy bóng người. Học thông minh, không quá thời hạn đợi ngươi năng lực có một cái mộng đẹp. Tuyệt vọng đi, cuối cùng mang tuyệt vọng chết đi, vậy sẽ là mỹ vị nhất đồ ăn. Cùng lúc đó, Tần gia biệt thự trong, Ngô Ngọc Lan đã lâm vào ngủ say, trong giấc ngủ thân thể của hắn càng ngày càng run rẩy, kinh hãi run rẩy. A, không muốn, các ngươi không được qua đây a. Tiếng thét chói tai của nàng quanh quẩn tại tất cả trong biệt thự. Người cũng là trong nháy mắt tỉnh lại, quần áo ướt đẫm. Nàng ánh mắt hoảng hốt, trong mắt vẫn như cũ lưu lại sợ hãi thật sâu. Giờ khắc này, nàng đối với mộng cảnh cùng hiện thực càng ngày càng mơ hồ. "Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy?" Tần Thư Nhiên vội vàng mà đến, những người khác cũng là nhanh chóng chạy đến. Chương 31, là Tần Tốn chỉ thị. Chương 31, là Tần Tốn chỉ thị. Làm Ngô Ngọc Lan nhìn thấy Tần Tốn cùng Tần Tư Thu lúc, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Cút đi a. Cứu mạng a, quỷ a, ma quỷ a. Không muốn ăn ta, không muốn lăng nhục ta, mau cứu ta, mau cứu ta." Ngô Ngọc Lan kinh hãi lui lại, một bên đưa tay bên cạnh thứ gì đó tức giận ném về phía hai người. Vì ở trong giấc mộng, này hai cha con biến thành mười mấy mét cao trương ngư quái, toàn thân trường dính trượt xúc tu. Chúng nó một bên gặm ăn thân thể chính mình, một bên lăng nhục chính mình. Bành! Một cái gốm sứ chén nước hung hăng đập vào Tần Tốn trên mặt, đưa hắn cái mũi cũng ném ra máu. Hắn lửa giận bốc lên, gầm thét lên: "Tần Thư Nhiên, ngươi như thế nào đem này người bị bệnh thần kinh dẫn về nhà? Ngày mai, không, hôm nay liền để nàng lăn ra ngoài." Liên tiếp hai cái buổi tối, Ngô Ngọc Lan cũng ngủ không được ngon giấc. Vừa ngủ rồi sẽ gặp ác mộng, các loại khủng bố ly kỳ ác mộng. Buổi tối đầu tiên tại Tần gia biệt thự, ở buổi tối thứ hai tại một cái khác hảo hữu trong nhà ở, kết quả đều là nửa đêm náo loạn đến gà bay chó chạy, ngày thứ hai liền bị đuổi ra ngoài. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Trên đường lớn, Ngô Ngọc Lan tóc hai bù xù như là kẻ lang thang. Nàng đã vài ngày không ngủ qua tốt cảm giác. Giờ khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới cũng từ bỏ chính mình. Tuyệt vọng tràn ngập nội tâm của nàng, toàn bộ thế giới giống như tối tăm mờ mịt một mảnh, không còn có ngày xưa tươi đẹp sức sống. Ta nên làm cái gì? Ngô Ngọc Lan hai mắt tràn đầy tơ máu. Nhất định là kia Tần Tư Khiêm dở trò quỷ, chỉ có hắn có thể giải quyết. Giờ khắc này, nàng rõ ràng chính mình trốn không thoát. Cho dù không tại trong phòng của mình, cũng sẽ cả ngày gặp ác mộng. Chỉ có trở về, cầu được đối phương tha thứ mới được. Vào lúc ban đêm, Ngô Ngọc Lan ở đại sảnh cẩn thận trở lên. Tần Trường Sinh tại ban công hiện ra thân hình, nhìn tới ngươi biết chạy là vô dụng. Nhìn thấy Tần Trường Sinh, Ngô Ngọc Lan trong mắt lóe lên khắc vào cốt tủy sợ hãi cùng kính sợ. Nàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất: "Chủ nhân, ta sau này sẽ là ngài hèn mọn nhất người hầu, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi." Ngồi ở trên ghế salon, Tần Trường Sinh khinh thường nhìn nàng: "Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng làm người hầu của ta. Ngươi chỉ là ta cậu mà thôi." Ngô Ngọc Lan cúi đầu: "Đúng, ta là ngài nuôi cậu, van cầu ngài đừng lại tra tấn ta. Nói một chút, ngươi vì sao chán ghét như vậy ta?" Vì ngài sẽ ảnh hưởng đến nghĩ. Tần Tư Thu kế thừa Tần gia. Ngươi thích hắn?" "Là." "Đúng thế. Ngươi là muốn tại chuyện của ta trong phát huy tác dụng, chờ hắn kế thừa Tần gia lúc niệm tình ngươi tỉnh, hoặc là dứt khoát cùng ngươi kết hôn." "Đúng." Tần Trường Sinh cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi biết hắn chỉ là một cái con trai nuôi sao?" "A." Ngô Ngọc Lan mở to hai mắt nhìn: "Làm sao có khả năng? Hắn chỉ là một cái con trai nuôi. Điều đó không có khả năng." Nàng không thể tiếp nhận, chính mình đầu tư nhiều như vậy, thế mà đầu tư cho một cái con trai nuôi. "Không thể nào, con trai nuôi chuyện từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, đồng thời Tần gia đối với hắn liền cùng thân sinh một dạng, hắn không phải ôn phu nhân sinh sao?" Đối với mấy vấn đề này, Tần Trường Sinh không biết cũng lười trả lời. Chẳng qua hắn hiểu rõ một sự kiện, đó chính là Tần Tư Thu là con trai nuôi chuyện giấu giếm được phi thường tốt. Thậm chí năm đó nguyên chủ mất đi, sau đó chính là bắt hắn thay thế nguyên chủ, cho người ta một loại Tần gia căn bản không có ném hài tử giả tưởng. Tần Trường Sinh ngón tay đập lan can: "Về vu hãm chuyện của ta, là chủ ý của người nào?" "Cái này là ta đề nghị Tần tổng." Nhìn đối phương nét mặt, Tần Trường Sinh nét mặt lạnh lẽo, nhìn tới: "Ta còn là đối với ngươi quá nhân tử, còn không có triệt để ngươi thần phục ta." "Không không không, chủ nhân, ta nói." Ngô Ngọc Lan kinh hãi kêu to, sợ đối phương lại lần nữa tra tấn chính mình. Cảm giác kia quá khó tiếp thu rồi. Nàng nhanh chóng mở miệng: là trước tổng tài để cho ta làm." Tần Trường Sinh sửng sốt: "Tần Tốn, ngươi xác định?" "Là." "Đúng vậy, chính là hắn gọi điện thoại phân phó ta." Ngô Ngọc Lan suy nghĩ một lúc, nói thêm: "Trước kia Tần đại tiểu thư có ý tứ là đối ngoại nói ngài dưới tay nàng phạm vào sai lầm nhỏ, tỉ như đến trễ, tỉ như đi làm chơi điện thoại không tập trung và chờ, sau đó nàng vì tâm tình không tốt mắng ngài dừng lại, còn chụp ngài nửa tháng tiền lương, ngài nhịn không nổi mới đi nhảy sông. Cứ như vậy, ngài tiếp nhận tiếng mắng cũng không cần nhiều như vậy, bị chửi càng nhiều hơn chính là Tần tổng." Tần Trường Sinh nghe rõ chưa vậy đối phương ý tứ. Vì nhân viên phạm vào chút ít sai, liền bị tâm tình không tốt lãnh đạo mượn cơ hội chửi mắng, còn chụp nửa tháng tiền lương. Loại tình huống này rất dễ dẫn tới xã hội châu ngựa đồng tình. Cứ như vậy, trách nhiệm hẳn là chia 37. Tần Tư Khiêm trái tim pha lê không đúng, chiếm 3 phần trách nhiệm. Tần Thư Nhiên càng không đúng, chiếm 7 phần trách nhiệm. Nhưng cũng coi như là miễn cưỡng vãn hồi tập đoàn Tần thị thanh danh, chí ít nhảy sông chuyện không phải Tần Thư Nhiên cố ý, nhưng sau đó Tần Tốn nhường Ngô Ngọc Lan chấp hành lại khác biệt. Vì lơ là sơ suất cho tập đoàn tạo thành 500 vạn thứ bị thiệt hại, vị lao bản nói vài câu chụp nửa tháng tiền lương là trừng phạt liền đi nhảy sông. Loại tình huống này chính là Tần Tư Khiêm chẳng những không có tinh thần trách nhiệm, còn trái tim pha lê, sau còn không biết hối cải. Có thể nói là không sai biệt lắm toàn vong mắng. Rốt cuộc thời đại này người, càng quan tâm là ai trước phạm sai lầm lớn không lớn. Được rồi, qua mấy ngày có chuyện tìm ngươi, ngoài ra về Tần Tốn chuyện chớ nói ra ngoài. Căn dặn xong, Tần Trường Sinh đều rời khỏi nơi này. Ngô Ngọc Lan là muốn chết, nhưng không phải hiện tại. Đối phương còn chưa đủ tuyệt vọng, hắn muốn để đối phương bị toàn thế giới phỉ nhổ. Tất cả tâm linh thế giới trực tiếp tan vỡ, hóa thành thâm nguyên. Ngoài ra, Tần Tốn làm việc cũng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lẽ nào hắn cho rằng như vậy có thể cạo chết ta? Không đúng, hắn nên biết, chỉ cần ta khởi tố kia căn bản là chắc thắng. Vậy hắn vì sao còn làm như vậy? Là cảm thấy dựa theo nguyên chủ tính cách sẽ không khởi tố. Tần Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ, chủ yếu là hắn biết đến quá ít. Nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Tần Tốn âm mưu chủ yếu không phải nhằm vào chính mình, mà là Tần gia. Được rồi, dù sao chuyện không liên quan đến ta, đồng thời hắn mục đích cuối cùng sẽ có bại lộ ngày đó. Vậy vì Tần Tốn rất có thể nhằm vào Tần gia, cho nên Tần Trường Sinh mới khiến cho Ngô Ngọc Lan chớ nói ra ngoài. Đêm nay, Tần Trường Sinh là quang minh chính đại từ biệt thự rời đi. Hắn lúc này đồng dạng quang minh chính đại hành tẩu tại nguyên náo trên đường lớn, biến mất thân hình chỉ có tiến về Ngô Ngọc Lan nhà kia một đoạn đường. Thế giới này ban đêm thật là nóng náo. Đánh ra ánh đèn lộng lẫy ban đêm, đây là hắn lần đầu tiên hảo hảo mà tại trong đêm dạo phố. Cũng hơn 11 giờ, còn náo nhiệt như vậy. Dòng người như dệt, khói lửa mười phần. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn phía xa xa một tòa vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng lầu cao. Trong mắt hắn, kia một tòa văn phòng tản ra nhàn nhạt hắc khí. Đây là có chuyện gì? Vì sao tâm tình tiêu cực nồng như vậy trọng? Chương 32, tràn ngập án khí văn phòng, luyện khí tầng 2 chương 32, tràn ngập án khí văn phòng, luyện khí tầng 2 vẹn vẹn một chút, hắn liền đem tình huống giải được 7-8 phần. Nơi đó tâm tình tiêu cực chất lượng rất bình thường, thuyết minh cũng không phải chịu trọng đại cực khổ, tỉ như ngược sát, chết oan loại hình. Nhưng lượng lại rất lớn, thuyết minh là rất nhiều người tâm tình tiêu cực tạo thành. Chất lượng tuy nhỏ, lại tụ thiếu thành nhiều, hơn nữa là thời gian dài mới đưa đến. Ở trong mắt Tần Trường Sinh, cả tòa văn phòng cũng tản ra nhàn nhạt hắc khí. Đi tới văn phòng lầu 1, hắn mới phát hiện nơi này cần quét thẻ mới có thể đi vào. Chẳng qua hắn vẫn như cũng là sao cũng được, hướng phía gác cổng đi đến. Đi tới gác cổng trước, hắn mặt không đỏ tim không đập nhìn bảo vệ, thẻ gác cổng quên cầm, giúp kéo cửa xuống. Nha. Tốt. Nhìn Tần Trường Sinh một thân có giá trị không nhỏ mà còn có không phú thì quý khí chất, hơn nữa đối với phương kia trấn định ung dung thái độ. Bảo vệ hoàn toàn không có hoài nghi, trực tiếp mở cửa cấm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn nhìn đối phương kia một đôi có hơi phiếm hồng hai con người, mơ hồ cảm giác rất là quen thuộc giống như là nơi này công ty cao tầng đồng dạng. Còn có một chút, chính là này văn phòng cũng không phải cùng một công ty, cũng không quá nghiêm ngặt. Tần Trường Sinh gật đầu một cái, bình tĩnh xuyên qua các cổng, đồng thời thu hồi thông qua song đồng tiến hành ám thị. Một đường đi tới thang máy trước, thủy tinh trong ánh chiếu ra tới chính mình, trên người hóa trang đều giá trị 450 vạn. Quả nhiên, những thứ này ngoại vật nhiều khi có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Tần Trường Sinh nghĩ tới tại trên internet nhìn thấy một ít tiểu thuyết. Bên trong nhân vật chính thường thường vì khiêm tốn mặc một thân rất hải, cách nói chính là không quan tâm những thứ này ngoại vật, kết quả thường xuyên bị người trào phúng. Những người kia là không phải hữu thụ ngược khuynh hướng a, hay là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thang máy mở ra, Tần Trường Sinh cùng đồng dạng chờ đợi thang máy mấy tên nhân viên cùng nhau tiến nhập thang máy. Đi vào, hắn trực tiếp đều đứng ở giữa, sừng sững như núi. Những người khác căn bản không dám nhìn hắn, cũng tận lực tránh đi hắn, sợ là công ty mình lãnh đạo cấp cao. Quả nhiên, chỉ cần ngươi đầy đủ tự tin, cái kia hoài nghi chính là những người khác. Không có chút nào khó khăn, Tần Trường Sinh đi tới tầng cao nhất trên sân thượng. Nơi này không ai, bởi vì tất cả mọi người cũng tại tăng ca. Thật là mỹ diệu bán khí a, không có nhiễm mảy may máu tanh oán khí. Đáng tiếc, chính là chất lượng thấp điểm. Dạng này tâm tình tiêu cực, trước khi tu luyện kỳ còn hữu dụng, nhưng hơi phía sau một điểm lại không được. Tiêu giống với than đá có thể khiến cho xe lửa chạy đến 100 km/h, nhưng mong muốn chạy đến 300 thậm chí nhiều hơn, than đá kiểu này cấp thấp nguyên năng lại không được. Tần Trường Sinh hai tay vịn lan can, hai mắt đóng lại. Thể nội linh khí phun trào, phối hợp với nguyên thần vận chuyển khởi công pháp. Vạn đoán phệ linh kinh hàng luồng oán khí từ dưới chân bay lên, tràn vào trong thân thể hắn, lại bị nguyên thần của hắn thôn phệ. Trải qua nguyên thần của hắn chuyển hóa sau đó, năng lượng tinh thuần tràn vào thân thể kinh mạch bên trong, cùng linh lực trong cơ thể hòa làm một thể. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng kinh mạch bên trong nguyên bản thanh linh lực màu xanh lục dần dần trở nên đen như mực. Hắn cứ như vậy đứng một buổi tối, mãi đến khi sắc trời hơi sáng lên. Hắn cuối cùng mở hai mắt ra, quanh thân truyền đến tạch 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 tiếng vang. Luyện khí tầng 2. Chính là này toán khí chất lượng có chút thấp a. Nơi này toán khí cơ hồ bị hắn hấp thụ hầu như không còn, cũng mới đột phá đến luyện khí tầng 2. Này nguyên nhân lớn nhất hay là lần trước tại Thập Vạn Đại Sơn vốn là khoảng cách luyện khí tầng 2 không xa. Này đầy đủ nói rõ linh khí hiệu suất cao cùng chất lượng thượng thừa. Tần Trường Sinh thủ khoác lên lan can, có hơi dùng sức chính là lật lại. Cả người từ 1-200 thước cao tầng cao nhất thả người nhảy xuống, hô hô hạ xuống, và áo bay phất phới. Ngay tại sắp té chết lúc, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng hai chân lại nhẹ lại ổn mà dẫm trên mặt đất. Rất tốt, chí ít 1-200 thước cao độ cao quăng không chết. Ngươi buổi tối hôm qua đi nơi nào? Sa Thư Ý nhìn Tần Trường Sinh, nỗi lòng lo lắng cũng không khỏi được để xuống. Đối phương một đêm chưa về, khiến cho nàng một đêm đều ngủ không đến. Thứ nhất là lo lắng đối phương, thứ hai là lo lắng trong đêm có xa gia cựu địch tới cửa. Vì thế, nàng phụ cận bảo vệ cũng đề cao mấy phần tinh thần. Tại sân thượng đứng một đêm, thấy Tần Trường Sinh không muốn nhiều lời, Sa Thư Ý liền vậy không hỏi thêm nữa. Ăn điểm tâm đi, bữa sáng đã làm xong. Thế là Tần Trường Sinh liền ngồi xuống ăn dậy rồi phong phú bữa sáng. tối hôm qua có tình huống thế nào xảy ra sao? Đối với Sa Thư Ý bên cạnh có thể tồn tại chuyện nguy hiểm hắn sớm đã có suy đoán. Rốt cuộc ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn, vậy cũng không như là đơn giản bắt cóc, là có phía sau màn hắc thủ. Chẳng qua hắn vậy không quan tâm, ăn người ta ở người ta, còn làm cho đối phương giúp nhiều như vậy bận rộn. Nếu như vừa hay nhìn thấy, hắn sẽ không theo kiệt cứu Sa Thư Ý một mạng. Đương nhiên, nếu như hắn có việc ra ngoài cứu không được, vậy cũng chỉ có thể quái đối phương số mệnh không tốt. Không sao, ta đây không phải thật tốt sao? Sa Thư Ý gầm thảm ai, mơ hồ không rõ mà mở miệng. Đột nhiên, nàng lời nói xoay chuyển, đúng rồi, hôm nay mở phiên tòa, ngươi có hay không muốn đi qua xem xét? Không được. Mặc dù kinh ngạc nhanh như vậy đều mở phiên tòa, nhưng hắn nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Buổi chiều, nhất đạo thông tin nhường vô số bạn qua mạng kinh điệu cái cảm. Cái gì? Tập đoàn Tần Thị cùng Tần Tư Khiêm kiện cáo hôm nay kết thúc. Hơn nữa còn là tập đoàn Tần Thị thua kiện. Cái này làm sao có khả năng? Sao không có thể? Các ngươi xem xét thông cáo. Làm đám dân mạng xem hết thông cáo, lập tức từng cái tức giận đến giận sôi lên. Thảo, Tần Tư Khiêm căn bản cũng không có tại tập đoàn Tần Thị trải qua ban. Mà nó, cho nên cái gọi là hắn tạo thành 500 vạn tổn thất chuyện chính là tập đoàn Tần Thị đều xấu. Cho nên hắn đến tột cùng là vì cái gì nhảy sông? Kia Tần tổng vì sao muốn quất hắn bàn tay? Không biết, dù sao ta chỉ biết là Tần Tư Khiêm nhất định là người bị hại, tập đoàn Tần Thị một câu cũng không thể tin. Ban đêm, Tần gia biệt thự trong, bầu không khí một mảnh nặng nề. Ôn Ngọc Ninh sắc mặt tái xanh mắng nhìn chính mình đại nữ nhi, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nàng không thể nào hiểu được, vì sao kiện cáo sẽ bị thua. Đồng thời nhìn xem thông cáo, con của mình Tần Tư Khiêm căn bản cũng không có tại tập đoàn Tần Thị trải qua ban. Tần Lam Hy cũng là thất thần nhìn qua đại tỷ, chất vấn, vì sao kiện cáo thất bại? Ngươi có phải hay không cố ý thua cho hắn? Nàng vẫn chờ kiện cáo thắng lúc, muốn như thế nào nhục nhã Tần Tư Khiêm đâu? Kết quả thì sao? Thế mà thua. Tần Tư Nhiên đau khổ bưng kín mặt, nước mắt vỡ đê mà ra, đúng không thật, thật xin lỗi, ta lừa các ngươi, ta cũng có lỗi với Tư Khiêm. Ngươi nói cái quỷ gì thoại? Ngươi làm sao lại như vậy, thật xin lỗi cái đó tiểu sát lang? Vì thông cáo đã nói đều là đúng, hắn chưa bao giờ tại tập đoàn trải qua ban, cũng không có sau đó 500 vạn thứ bị thiệt hại. Tần Tư Nhiên hỏng mất, nghẹn ngào mở miệng, ta trước đây dự định tạm thời giấu giếm các ngươi, tìm cơ hội cùng Tư Khiêm hòa giải, kết quả một mực tìm không thấy hắn. Chương 33, chân tướng rõ ràng, phẫn nộ Ôn Ngọc Ninh. Chương 33, chân tướng rõ ràng, phẫn nộ Ôn Ngọc Ninh. Ôn Ngọc Ninh đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Cho nên ý của ngươi là, hắn ở đây tập đoàn đi làm dẫn đến 500 vạn thứ bị thiệt hại, cuối cùng bởi vì ngươi mắng vài câu đều nhảy sông chuyện là giả, đều là các ngươi tạo tin đồn nhảm luôn. Tần Tư Nhiên quỳ trên mặt đất không dám nhìn về phía mình mẫu thân, đành phải cúi đầu xuống, là, mụ. Ta không phải cố ý, ta trước kia không phải ý nghĩ này, ta ý nghĩ là, cơ miệng. Ôn Ngọc Ninh hung hăng một cái tát quất vào Tần Tư Nhiên trên mặt, sau đó không sức sống ngồi liệt tại trên ghế salon. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn nhảy sông nguyên nhân một trong thực sự là hắn không muốn phát triển, bỏ rơi nhiệm vụ tạo thành 500 vạn thứ bị thiệt hại dẫn đến bị chửi nhịn không nổi, mà không vẹn vẹn là bởi vì bị oan uổng trộm dây chuyền nguyên nhân. Nghĩ không ra hắn đầu tiên là bị chúng ta oan uổng trộm dây chuyền, tiếp lấy nhịn không nổi ủy khuất nhảy sông, kia hải tử đáng thương thật không dễ dàng nhặt về một mạng. Ôn Ngọc Ninh không còn có mảy may từ mẫu bộ dáng, chỉ vào Tần Tư Nhiên cái mũi mắng, mà ngươi, hắn bản thân bị trọng thương, tâm linh cùng thân thể cũng bị thương nặng lúc, ngươi còn muốn đánh hắn? Mụ, thật xin lỗi, ta làm lúc, cơ miệng. Ôn Ngọc Ninh trực tiếp ngắt lời nàng, tiếp lấy mắng, xong việc sau đó ngươi không có nửa điểm ăn năn chi tâm, vì mình cùng tập đoàn thanh danh, cùng tiếp lấy lại bắt đầu đối với kia đáng thương hải tử tung tin đồn nhảm. Tốt, tốt cực kỳ a, ngươi có phải hay không nên ngươi thân đệ đệ chết mất? Mụ, ta không phải cố ý, ta biết sai lầm rồi, ta biết ta thật xin lỗi đệ đệ. Ôn Ngọc Ninh mỗi một câu lời nói, cũng giống như lao một loại thẳng tắp đâm vào Tần Tư Nhiên tim. Nhường nàng tim đập nhanh, nhường nàng đau đến không muốn sống, nhường nàng nước mắt rơi như mưa. Một bước sai, từng bước sai, một mực sai đến hôm nay. Thế nhưng, nàng thật không phải cố ý. Một bên Tần Tư thu mặt ngoài khổ sở, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, người nhà này thực sự là rất có ý tứ. Cho dù hắn tinh thông tâm cơ, nhưng giờ phút này nhưng không có đi lên rủi ro. Hiện tại Ôn Ngọc Ninh vậy cơ hồ là bắt lấy ai mắng người đó. Hắn cũng sẽ không vì người khác ảnh hưởng chính mình tại Ôn Ngọc Ninh trong lòng vị trí. Tần Lam Hy lại là mở miệng, "Mụ, ngài bất giận, đại tỷ vậy không phải cố ý, Tần Tư. Đệ đệ thật sự là hắn chịu rất lớn ủy khuất, chúng ta trước tiên đem hắn tìm trở về, chậm rãi đền bù hắn chính là." "Ồ, ngươi còn có gan tử cho tỷ ngươi cầu tình đâu?" Ôn Ngọc Ninh nhìn nàng, cắn răng nghiến lợi, "Cũng là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, Khiêm Nhi cũng không cần bỏ nhà đi, càng sẽ không nhảy sông, cũng sẽ không có mặt sau một loạt chuyện." Tần Lam Hy mở to hai mắt nhìn, không thể tin mở miệng, "Ta, mụ, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a?" "Chuyện không liên quan tới ngươi." Ôn Ngọc Ninh cười lạnh liên tục, "Làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Cũng bởi vì ngươi trộm đi ông ngoại ngươi đưa cho tổ mẫu của ta xanh dây chuyển mới đưa đến đệ đệ ngươi bị oan uổng, làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Nói cho ta biết." "Chờ một chút, mụ ý của ngài là nói, Tần đệ đệ bỏ nhà đi còn có nhảy sông cũng là bởi vì ta lấy đi dây chuyển." Tần Lam Hy trừng lớn hai mắt, đầu óc mù mịt. Nàng căn bản không biết trong nhà oan uổng Tần Tư Khiêm trộm dây chuyển chuyện, rốt cuộc oan uổng người loại sự tình này ai cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nàng vẫn đúng là cho rằng đối phương là bởi vì tại tập đoàn đi làm, quá mức trái tim pha lên mới nhảy sông. Tần Tư Nhiên nhìn muội muội của mình, cuối cùng vẫn đem tình huống một báo cho biết. "Cũng là bởi vì ngươi cầm đi dây chuyền không nói cho trong nhà, kết quả trong nhà tưởng rằng đệ đệ lấy đi. Kết quả chúng ta thẩm vấn hắn lúc, hắn rất cứng ngạnh, cuối cùng tiếp xuống không cần phải nói, Tần Lam Hy đã hiểu. Tay nàng chân run lên, nghĩ không ra này tất cả đều là chính mình tạo thành. Ôn Ngọc Ninh lại là lạnh lùng nhìn nàng, không phải cầm, là trộm, không hỏi mà lấy là vì trộm, ngươi cái này ghê tởm kẻ trộm. Là ngươi trộm đi của ta dây chuyền, mới đưa đến đệ đệ ngươi bị oan uổng, nếu không là vận khí tốt hắn đã chết, ngươi thân đệ đệ kém chút bị ngươi hại chết ngươi có biết hay không? Hắn kém chút chết rồi. Tần Lam Hy như rơi vào hầm băng, tay chân băng hàn. Nàng nhớ tới nhìn thấy video, trong video đệ đệ ruột thịt của mình là thảm liệt như vậy, có thể nói kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu liền chết. Mà đây hết thảy, nguyên nhân gây ra liền là chính mình. Tần Tốn mắt thấy Ôn Ngọc Ninh tâm tình bình tĩnh mấy phần, vội vàng đỡ lấy bả vai của đối phương, "Phu nhân, tiểu tử kia đây không phải vậy sống được thật tốt sao? Bọn nhỏ cũng biết sai lầm rồi, cứ như vậy đi." Ôn Ngọc Ninh lại là ngoài dự đoán căn bản không nể mặt hắn, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ta còn chưa kịp mắng ngươi đúng không? Phu nhân, câm miệng, ta hỏi ngươi, ngươi khi đó vì sao lời thề son sắt nói là Khiêm Nhi trộm đi dây chuyền?" Trước đây chính là Tần Tốn một mực chắc chắn chính là Tần Tư Khiêm trộm đi dây chuyền, điều này cũng làm cho mấy người căn bản không có nhiều hoài nghi. "Phu nhân, ta làm lúc là ma quỷ ám ảnh, chủ yếu vẫn là tiểu tử kia có rất nhiều tiền lệ." Ôn Ngọc Ninh đau khổ, mệt mỏi dùng hai tay bưng kín mặt, "Ta nghiêm trọng hoài nghi, trước đây những sự tình kia, có phải hay không vậy oan uổng hắn?" Tần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy đều là trong lòng lộn bột một tiếng. Các nàng nghĩ tới Ngô Ngọc Lan chuyện, đó không phải là oan uổng đối phương sao? Rõ ràng là Ngô Ngọc Lan chụp ra ảo giác, các nàng vẫn đúng là tưởng rằng Tần Tư Khiêm làm. Còn có trong khoảng thời gian này chuyện, sau mỗi lần cũng phát hiện là oan uổng đối phương. Về phần Tần Lam Hy còn nghĩ tới một sự kiện, lẽ nào trước đây trộm ta quần lót chuyện, vậy oan uổng hắn? Không, không thể nào, không phải hắn lẽ nào quần lót của ta chính mình chạy phòng của hắn. Đồng thời ta thân làm đại minh tinh, hắn cầm giữ không được vậy không ngoài ý muốn. Tần Tốn nào biết được nàng suy nghĩ trong lòng, hắn rời đi trọng tâm câu chuyện, hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết tập đoàn vấn đề, áp lực dư luận đối với tập đoàn ảnh hưởng phi thường lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Thư Nhiên, ngươi định làm gì? Ta không biết. Tần Thư Nhiên thất hồn lạc phách. Ôn Ngọc Ninh đối với trên phương diện làm ăn chuyện vậy không có chủ ý, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trượng phu của mình. Tần Tốn thở dài một tiếng, thư nhưng hiện tại là không thể lại đảm nhiệm tổng tài chức vị này, đồng thời nhất định phải nhanh từ nhiệm, đồng thời công bố ra ngoài. Ta không có ý kiến. Tần Thư Nhiên bất vả mở miệng, nàng đã hiểu nếu chính mình tiếp tục đảm nhiệm tập đoàn tổng tài, không nói cái khác cổ đông còn có bạn qua mạng có đáp ứng hay không, riêng là giá cổ phiếu cũng sẽ không đáp ứng. Ôn Ngọc Ninh hừ lạnh một tiếng, ta vậy đồng ý. Có thể thấy được, nàng đối với cái này đại nữ nhi là cỡ nào thất vọng. Đã như vậy, kia do ai tới đảm nhiệm tân nhiệm tổng tài? Ánh mắt của nàng chuyển hướng Tần Lam Hy nhanh chóng rời ánh mắt, lại chuyển hướng Tần Tư Thu, trầm mặc hồi lâu hay là rời đi. Cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn về phía Tần Tốn. Tần Tốn lại là cười cười, lão nhị tính cách không thích hợp khống chế tập đoàn, đồng thời ý không ở chỗ này, theo ta thấy, vẫn là để Tư Thu tiếp nhận à? Không được. Ôn Ngọc Ninh giống như nhận lấy kích thích bình thường, nhanh chóng mở miệng. Chương 34, Tần Tư Thu kế nhiệm tổng tài, Tần gia chỉ có ta một đứa con trai. Chương 34, Tần Tư Thu kế nhiệm tổng tài, Tần gia chỉ có ta một đứa con trai. Tần Tốn cũng không kinh ngạc, phu nhân, vì sao không được? Ôn Ngọc Ninh lắc đầu, không muốn nhiều lời. Trải qua vừa nãy suy xét, nàng nhưng thật ra là định đem tập đoàn lưu cho Tần Tư Khiêm, chờ lấy đối phương trở lại đón quản tập đoàn, đây là cho đối phương đền bù. Chí ít không thể hỏi cũng không hỏi liền để Tần Tư Thu trưởng quản tập đoàn. Trong khoảng thời gian này nhiều lần hiểu lầm Tần Tư Khiêm, nàng thua thiệt vậy sâu hơn mấy phần. Tần Tốn lại là nhẹ nhàng cầm Ôn Ngọc Ninh thủ, phu nhân, ngươi là dự định đem tập đoàn lưu cho Tư Khiêm. Ôn Ngọc Ninh muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ trong đó chỉ cần không ngốc đều có thể xem hiểu. Một bên Tần Tư Thu song quyền nắm chặt, cực độ không cam tâm. Hít sâu một hơi, hắn bôi nước mắt, cha mẹ, ta không nghĩ kế thừa tập đoàn, ta chỉ nghĩ đi theo các ngươi bên cạnh hiếu kính các ngươi, tập đoàn là Khiêm ca, ta sẽ không theo hắn tranh. Ôn Ngọc Ninh nhìn hắn, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Ngươi đứa nhỏ này, lẽ nào mụ còn có thể hoài nghi ngươi sao? Tần Tư Thu lắc đầu, thế nhưng mụ, ta không muốn để cho ngài làm khó, Khiêm ca sở dĩ không trở lại nhất định là bởi vì ta tại, ta có thể rời khỏi, nhường hắn quay về. Nói xong, hắn đột nhiên quỳ xuống đất, đông 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 dập đầu mấy cái văn tiếng, mụ, ba, ta hôm nay liền đi, các ngươi không muốn vì ta mà cãi nhau, cái nhà này mặc dù lưu lại cho ta vô số mỹ hảo hồi ức, nhưng ta chung quy là dư thừa, cha mẹ, đại tỷ nhị tỷ, các ngươi bảo trọng. Ở đây mấy người đều là chấn động trong lòng, Ôn Ngọc Ninh càng là hơn ôm lấy hắn, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào lên tiếng, đứa nhỏ ngốc, cái nhà này không có ai là dư thừa, dù là Tư Khiêm quay về ta cũng sẽ không đuổi đi ngươi. Tần Tốn cũng là ôm lấy Ôn Ngọc Ninh, Tư Thu đứa nhỏ này làm người ngươi còn không hiểu không? Giao cho hắn, ngươi vẫn chưa yên tâm. Ôn Ngọc Ninh trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, Tần Tư Thu là nàng nhìn lớn lên, luôn luôn thành thật hiếu thuận, làm cho đối phương tạm thời làm một cái tổng tài hình như cũng không phải không được. Tần Tốn rèn sắc khi còn nóng, ngươi ý nghĩ ta hiểu rồi, nhưng Tư Khiêm tiểu tử kia không biết khi nào quay về, tập đoàn vẫn không thể không có người quản lý à? Ôn Ngọc Ninh cuối cùng nhả ra, được rồi. Nàng sờ lấy Tần Tư Thu đầu, Thu Nhi, ngươi nhất định không thể để cho mụ mụ thất vọng, biết không? Tần Tư Thu nụ cười sán lạ, giọng thành khẩn mà mở miệng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ba ba mụ mụ thất vọng. Một bên Tần Thư Nhiên nhìn hắn nụ cười sán lạ, chẳng biết tại sao cảm thấy dùng mình. Nàng suy nghĩ trước mấy ngày Tần Trường Sinh mắng Tần Tư Thu lời nói, thật nghĩ rời khỏi, đã sớm không rên một tiếng rời đi, làm sao cả ngày treo ở bên miệng. Đúng a? liền cùng đối phương tìm chết một dạng, làm sao náo loạn đến xôn xao sùng sục, mọi người đều biết. Sớm chỉ có một người chạy tới nhảy sông. Lo âu trong lòng, nhường Tần Thư Nhiên dự định làm một điểm gì đó. Lại nghe được Ôn Ngọc Ninh trước tiên mở miệng, "Thu Nhi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, để ngươi ba ba hiệp trợ ngươi công ty quản lý." Tần Tư Thu không thèm để ý chút nào, "Mụ, đây là tự nhiên, ngài không nói ta cũng dự định làm như vậy, chỉ cần có thể nhường gia tộc càng tốt hơn, để cho ta làm cái gì đều được." Nhìn thấy Tần Tốn muốn hiệp trợ, vậy nhìn thấy Tần Tư Thu không có vấn đề gì cả nét mặt, Tần Thư Nhiên không khỏi yên tâm lại, "Sẽ không có chuyện gì, là ta nghĩ nhiều rồi." Giải quyết một sự kiện, Ôn Ngọc Ninh đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Tốn, "Ngươi không phải nói ngươi phái người tìm Kiêm Nhi sao? Còn không có tìm được." "Không biết có chuyện gì vậy, đứa bé kia tung tích chính là tìm không thấy." Tần Tốn đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, hẳn là kia Sa Thư Ý giúp đỡ che giấu tung tích của hắn." Ôn Ngọc Ninh gật đầu, nhìn tới vấn đề liền xuất hiện ở kia Sa gia công chúa trên thân, chẳng qua nếu như hắn cùng kia Sa Thư Ý đi cùng nhau, đó cùng Thẩm gia hôn ước. Tần Tốn lại là vô tình cười nói, "Phu nhân ngươi cái này suy nghĩ nhiều, kia Sa Thư Ý năng lực để ý tiểu tử kia. Cho dù coi trọng, kia Sa hùng vậy nhất định sẽ không đồng ý." Cũng là, Ôn Ngọc Ninh không biết là cái kia cao hứng hay là bị thương. Sa gia, đó là có thể cùng mình nhà mẹ đẻ so tay tồn tại. Ngay kế tiếp, tập đoàn Tần Thị tổ chức họp báo. Đầu tiên là Tần Thư Nhiên vô cùng thành khẩn biểu đạt thấy nấy, đồng thời biểu đạt muốn từ nhiệm CEO quyết định. Công khai nói xin lỗi là Tần Trường Sinh một phương yêu cầu một trong, tại tòa án đã được đến thông qua. Cùng lúc đó, còn có hơn 1.500 vạn bồi thường. Vốn là yêu cầu 3.000 vạn, chẳng qua tòa án không cho ủng hộ. Đương nhiên, bồi thường có phải không công khai? Từng cái phóng viên hỏi tương đối bén nhọn vấn đề, mấy lần làm Tần Thư Nhiên xuống đài không được. Chẳng qua vậy may mắn nàng từ nhiệm, tùy tiện ứng phó hai câu đều thê thảm mà lùi xuống. Trong lòng mùi vị tất nhiên là không dễ chịu. Đúng lúc này, Tần Tư Thu cùng Tần Tốn bắt đầu đăng tràng. "Phóng viên các bằng hữu tốt, ta là Tần Tư Thu, thật cao hứng năng lực nhìn thấy mọi người. Tiếp xuống ta đều sẽ kế nhiệm tập đoàn CEO chức vị, ta nhất định sẽ nỗ lực biến thành một cái đối với tập đoàn, đối với xã sẽ hữu dụng người, đồng thời hấp thụ tiền nhiệm tổng tài giáo huấn." Trong góc Tần Tư Nhiên nghe được câu này, muốn nói một điểm không có cảm giác là không có khả năng. Đối phương mới vừa nhậm chức, muốn dẫm lên chính mình lên đi. Tư Thu hẳn là quá khẩn trương, không phải cố ý. Không ai hiểu rõ thất ý giả Tần Tư Nhiên ý nghĩ, các phóng viên có bò lớn vấn đề mong muốn hỏi. "Xin hỏi Tần tiên sinh, Tần Tư Nhiên là của ngài đại tỷ sao?" Tần Tư Thu nụ cười sáng lạ, "Đúng vậy, nàng chính là đại tỷ của ta, ta đều sẽ hấp thụ nàng giáo huấn, tuyệt sẽ không bước nàng theo gót, tập đoàn đều sẽ trong tay ta tiến thêm một bước. Vậy xin hỏi, ngài có mấy cái tỷ tỷ đâu?" "Thật có lỗi, đây là bí mật." "Vậy ta lại mời hỏi, ngài phụ mẫu chỉ có ngài một đứa con trai sao?" Tần Tư Thu nụ cười càng thêm sáng lạ, "Đúng vậy, chỉ có ta này một đứa con trai." Phía dưới, Tần Tư Nhiên sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Chẳng qua rất nhanh nàng liền giúp đối phương nghĩ tới lý do, nói như vậy mới là đúng. Nếu không những ký giả này nhất định sẽ hỏi đến tận cùng, nếu hiện tại liền bị phóng viên tra được Tư Khiêm tồn tại liền phiền toái. Một cái lạc đường hơn 10 năm hải tử, làm sao lại như vậy bị người nhà bức đến nhảy xuống đâu? Nếu như bị điều tra ra, tất cả Tần gia đều sẽ biến thành trò cười, giá cổ phiếu cũng sẽ sụt giảm. Phía dưới đông đảo nữ phóng viên lại là nhãn tình sáng lên. Tần Tư Thu là Tần gia con độc nhất. Nói như vậy, tập đoàn Tần Thị tương lai chính là đối phương. Phải biết tập đoàn Tần Thị giá trị vốn hóa thị trường siêu chục tỷ, mà Tần gia chiếm cực phần lớn cổ phần a. Đây mới thực là kim cương vương lão ngũ. Đồng thời còn trẻ như vậy xuất khí. Đột nhiên có phóng viên nghĩ tới một sự kiện, đội vàng giơ tay phát biểu, "Xin hỏi Tần tiên sinh, ngài cùng Tần Tư Khiêm là quan hệ như thế nào?" Lời vừa nói ra, không ít người đều là giật mình bừng tỉnh. Một cái Tần Tư Khiêm, một cái Tần Tư Thu, tên này như thế nào như thế giống hai huynh đệ đâu? Mà bên trong một cái còn nhảy sông, không phải là nhà giàu có ân oán a? Đây chính là tin hot a. Tần Tư Thu khỏe môi nhếch lên một vòng như có như không đùa cợt nụ cười, "Ngươi nhất định cảm thấy đối phương cùng ta là huynh đệ a. Nhưng kỳ thật chúng ta quan hệ thế nào đều không có, chẳng qua tên có chút giống mà thôi." Hắn lắc đầu, khoe miệng đùa cợt sâu hơn mấy phần, "Các ngươi cảm thấy hắn có thể cùng ta là huynh đệ sao?" Đơn giản chính là chê cười. Các phóng viên lúc này tin tưởng, như Tần Tư Khiêm thực sự là người Tần gia, sẽ thả lấy vinh hoa phú quý đi nhảy sông, sẽ cùng Tần gia thưa kiện, căn bản không thể nào mà. Chương 35, dạ tập, một cước chương 35, dạ tập, một cước Sa Thư Ý trong biệt thự, Tần Trường Sinh chính cùng đối phương xem TV. "Uy, gia hỏa này nói như vậy ngươi không tức giận?" "Có cái gì cực kỳ tức giận?" Sa Thư Ý bên cạnh nằm trên ghế sofa, ngay lấy khoai tây chiên, mơ hồ không rõ mà mở miệng, "Kia tập đoàn Tần Thị ngươi vậy không quan tâm? Rác thải mà thôi. Và, trên trăm ức tập đoàn ngươi đều không để ý." Tần Trường Sinh từ tốn nói, "Trên mặt đất 100 khối tiền ngươi sẽ nhặt sao?" Sa Thư Ý suy nghĩ một lúc, "Sẽ a. Vậy nếu là dính phân đâu?" Nằm trên ghế sofa người, không chút suy nghĩ đều liền vội vàng lắc đầu, "Kia từ bỏ. Sao lại không được? Nếu như là 100 ức, Tần Trường Sinh sẽ không bỏ qua. Nhưng cùng Tần gia dính vào quan hệ, vậy liền quá buồn nôn người." Sa Thư Ý suy nghĩ một lúc, lại nhìn một chút trong ngực khoai tây chiên, đột nhiên hết rồi khẩu vị. Nàng nói sang chuyện khác, "Cái đó, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào cảm tạ ta?" Tần Trường Sinh khó được không có ngay lập tức từ chối, hắn suy nghĩ một lúc, "Ngày mai ngươi đi mua một cái tốt một chút ngọc thạch, ta đưa ngươi ý đồ." "A?" Sa Thư Ý mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt đều là không thể tin, "Ta đi bỏ tiền mua đồ vật, ngươi lại đem ta đồ vật đưa cho ta. Có lầm hay không? Ngươi không muốn sao?" "Nghĩ?" Sa Thư Ý không chút do dự mở miệng, nói xong lại bổ sung một câu, chẳng qua ngươi phải đi cùng với ta đi.
Tốt.
Quyết định chuyện này, Tần Trường Sinh xem TV lại là rơi vào trầm tư. Sa Thư Ý nhìn hắn, nhịn không được hỏi ra thanh, ngươi đang suy nghĩ gì? Này Tần Tư Thu kế nhiệm, vô cùng kỳ quặc.
Vì sao? Có cái gì kỳ quặc?
Trừ ra Tần Tư Nhiên cũng chỉ có thể nhường Tần Tốn bên trên, muốn nói duy nhất kỳ quặc chính là Tần Tốn không có bên trên, nhường Tần Tư Thu lên. Vậy nếu như ta nói, nói xấu ta tại tập đoàn Tần Thị đi làm lại tạo thành 500 vạn thứ bị thiệt hại, chủ sử sau màn là Tần Tốn đâu? Sa Thư Ý bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin.
Cái gì?
Hắn? Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Hắn không thể nào không biết loại sự tình này ngươi một nói với một cái chuẩn, đồng thời cuối cùng còn có thể liên lụy đến tập đoàn cùng Tần Tư Nhiên, lẽ nào hắn thật sự cho rằng ngươi sẽ nuốt xuống một hơi này?
Tần Trường Sinh lắc đầu, không, ta thậm chí hoài nghi cho dù chúng ta không thực hiện, hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp nhường chân tướng rõ ràng.
Thế nhưng, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Đây không phải hố nữ như sao?
Tần Trường Sinh không nói, chỉ là xem TV.
Càng xem, hắn càng cảm thấy Tần Tư Thu cùng Tần Tốn mặt mày có chút tương tự. Có chút đáng tiếc không thể tận mắt thấy hai người, nếu không một chút có thể nhìn ra.
Vậy nếu như ta nói, Tần Tốn mục đích đúng là hố nữ như đâu?
Sa Thư Ý theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Tư Thu, bừng tỉnh đại ngộ.
Ý của ngươi là, Tần Tốn mục đích cuối cùng nhất chính là vì nhường Tần Tư Thu thượng vị.
Nàng không khỏi hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, này Tần Tư Thu không phải là Tần Tốn con riêng à?
Nếu không cái nào dưỡng phụ sẽ làm đến trình độ này?
Tần Trường Sinh không trả lời, chẳng qua nếu như thực sự là như vậy kia dường như đại bộ phận vấn đề đều có thể giải thích thông được. Hắn quay đầu nhìn về Sa Thư Ý, có thể nhờ ngươi điều tra một chút Tần Tốn đi qua sao?
Đương nhiên không sao hết, ta vừa vặn muốn giải những thứ này bắt quái.
Sa Thư Ý con mắt tỏa ánh sáng đáp ứng xuống, sau đó lại có chút lo lắng, nếu như Tần Tư Thu thực sự là con riêng, cha con bọn họ nhất định sẽ đối với hai mẹ con Tần gia bất lợi, ngươi không có ý định ngăn cản.
Đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Các nàng bị chính mình tối quý trọng người phản bội đây không phải là thật thú vị sao?
Nói đến đây, Tần Trường Sinh không khỏi cười ra tiếng.
Một màn kia, hắn quả thực vô cùng chờ mong.
Ngươi thật là một cái ma quỷ, bất quá ta thích.
Ban đêm, Tần Trường Sinh lại lần nữa đi đến Ngô Ngọc Lan trụ sở. Vì phòng ngừa về sau đối phương xảy ra chuyện lúc liên lụy đến chính mình, hắn sẽ không cùng đối phương tại ngoại sáng bên trên có bất luận cái gì liên lụy. Sẽ không quang minh chính đại gặp mặt, cũng sẽ không thông qua điện thoại liên hệ.
Hai ngày này, ngươi đều đối với tập đoàn Tần Thị bỏ đá xuống giếng.
Ngô Ngọc Lan mặt lộ vẻ làm khó, thế nhưng, trước đó Tần Thư Nhiên làm tổng tài lúc cũng không có hành động trái luật, ta
thật sự là làm không được.
A a a a.
Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau một khắc đều kêu thảm lên.
Cả người trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, giống như một cái giòi bình thường, tại mặt đất không ngừng co quắp. Toàn thân cơ thể run lên một cái, tựa như địa long trở mình bình thường, cơ thể tại dưới làn da rung động. Quá trình này kéo dài 10 phút đồng hồ, nhưng đối với Ngô Ngọc Lan mà nói phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng.
Làm sao làm được là ngươi cần suy tính vấn đề, mà không phải đem vấn đề ném cho ta, làm không được lần sau chính là một giờ.
Vâng vâng vâng, ta hiểu được.
Ngô Ngọc Lan toàn thân mồ hôi lạnh quỷ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc một chút.
Tần Trường Sinh rời đi, không bao lâu đều quay trở về Sa Thư Ý biệt thự.
Phu cận mấy chỗ oán khí cũng không quá đủ a.
Hắn vừa mới đi ngang qua mấy chỗ, nhưng oán khí cũng không quá lý tưởng.
Vừa nghĩ, một bên mở ra điện thoại tại trên mạng nhìn lên video.
Nhìn một chút, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng.
Hình như nhà máy cùng trường học cũng thật không tệ, nhất là bệnh viện.
Chơi điện thoại thật có thể học được đồ vật a.
Đột nhiên, hắn ngồi dậy, cả người biến mất không thấy gì nữa.
Lầu 1 truyền đến kịch liệt đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết.
Chỉ chốc lát, lầu 2 Sa Thư Ý cửa sổ bị trực tiếp đánh vỡ.
Một đạo hắc ảnh chạy đi vào.
Ai nha, Sa đại tiểu thư, ta còn tưởng rằng hộ vệ của ngươi bao nhiêu lợi hại đâu.
Người tới thân mặc trang phục màu đen, phát họa ra thẳng tắp lại hung lệ thân hình.
Hai con ngươi giống như độc xà, tiêu căng khó thuần trong mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Hắn luốt luốt cổ tay, mang theo ý cười từng bước một đi về phía ngồi ở trên giường Sa Thư Ý, âm thanh ép tới thấp lại tràn đầy phách lối. Ta nhớ ngươi là một người thông minh, thức thời một chút theo ta đi, rõ ngươi chịu tội.
Sa Thư Ý mặc đồ ngủ, ngồi dựa vào đầu giường.
Trên mặt lại không có bối rối chút nào, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, dùng cằm hướng phía góc dương lên, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi năng lực mang ta đi à.
Ngươi mặc áo choàng đen mà người, quay đầu nhìn về phía góc, lúc này mới nhịn không được cười lên, ha ha ha, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào tiểu tử này có thể đối phó ta đi.
Nói xong, hắn vậy đã hiểu đêm dài lắm mộng, nói nhiều tất mất.
Lúc này hướng phía Tần Trường Sinh xài bước mà ra, như là rời dây cung phi tiễn một quyền hung hăng hướng phía đối phương chán mà đi.
Ngươi trẻ tuổi, tiếp sau đừng ngồi ở trong góc làm mẫu.
Tần Trường Sinh vẫn như cũ ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn hắn một cái, can đảm không sai, chính là thực lực yếu một chút.
Cách.
Hắn một tay bắt lấy người mặc áo choàng đen nằm đấm.
Cái gì?
Cái này làm sao có khả năng?
Người mặc áo choàng đen mong muốn dây rủa, lại không hề có tác dụng, tay của đối phương không nhúc nhích tí nào.
Ngươi
đến tuột cùng là cái gì?
Tần Trường Sinh phảng phất giống như không nghe thấy, tóm lấy tay trái của đối phương bất động như núi,
chân phải lại giống như cốt thép bình thường, từ đôi đến đầu hướng phía người mặc áo choàng đen nách hung hăng rút đi.
Một tiếng nước xương nương theo lấy huyết đục xé rách tiếng vang, người mặc áo choàng đen tất cả cánh tay trực tiếp ly thể, non nửa cánh tay hóa thành bọt máu.
Lực lượng cường đại, đem trần nhà đều là nhuộm đỏ.
Không thể nào, ngươi như thế nào mạnh như vậy?
Ngươi đến tột cùng là ai?
Người mặc áo choàng đen che lấy tay cụt vết thương, hắn đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh.
Tần Trường Sinh không trả lời, đưa tay lôi kéo tóc của đối phương trực tiếp xách lên.
Ngươi là ai?
ai phái ngươi tới?
Chương 36, ta quyết không khuất phục, ta phục rồi chương 36, ta quyết không khuất phục, ta phục rồi, ta phục rồi ta.
Ha ha ha, ngươi không muốn trông cậy vào năng lực theo ta chỗ này hỏi bất cứ tin tức gì.
Cho dù là như vậy, người mặc áo choàng đen vậy vẫn không có mở miệng dự định.
Tần Trường Sinh lại là thỏa mãn cười cười, rất tốt, là viên xương cứng, ta đều thích xương cứng, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút.
Nói xong, căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp dùng băng dính đem miệng của đối phương che lại.
Ngươi không muốn nói, ta đều không cho ngươi nói, thậm chí khi ngươi nghĩ lúc nói ta vẫn như cũ không cho ngươi nói.
Tần Trường Sinh chẳng những đem miệng của đối phương che lại, đồng thời còn đem đối phương trói lại. Hắn có thể siêu hồn, nhưng đối phương ký ức hắn cũng không quá coi trọng. Hắn càng muốn cho hơn đối phương chủ động mở miệng, thậm chí cầu chính mình nhường hắn mở miệng.
Ma tu thích nhất chính là đùa bỡn nhân tâm,
đồng thời đánh tan tâm linh người khác cũng kém không nhiều.
Vì phòng ngừa đối phương chết đi, Tần Trường Sinh ba lượng châm đều phong bế đối phương vết thương.
Tiếp theo, lại là đếm không hết kim đâm tại trên người đối phương.
Trong ngay mắt, người mặc áo choàng đen mở to hai mắt nhìn,
ánh mắt cùng nét mặt cũng tràn đầy thống khổ, nhưng hắn nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt vẫn như cũ kiên định.
Tần Trường Sinh đối với vừa mới hồi thần xa thư ý nói ra, để người đem hắn kêu đi, nhấc đi nơi nào đều được, thời tiết có chút nóng, tìm một đài quạt cho hắn thổi một chút.
Sa thư ý nhìn trên mặt đất cho vằn mèo, cắn răng kiên trì người mặc áo choàng đen.
Nàng nhịn không được hỏi, vì sao?
Ngươi làm cái gì? Hắn thống khổ như vậy.
Cho hắn đến rồi mấy châm, bên trong một cái công hiệu chính là nhường hắn xúc cảm thần kinh càng thêm mẫn cảm.
Nhìn vẫn như cũ không thể hoàn toàn lý giải Sa thư ý, Tần Trường Sinh nói tiếp, ngươi hướng phía hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, hắn đều có thể sống không bằng chết, phải không?
Sa thư ý kích động, ngồi xổm người xuống hướng phía người mặc áo choàng đen mặt nhẹ nhàng phun ra một ngụm hương thơm.
Nếu bình thường chuyện này đối với người mặc áo choàng đen là một loại hưởng thụ, nhưng lần này người mặc áo choàng đen lại cảm nhận được cực kỳ tàn nhẫn tra tấn.
Có một loại đưa thân vào băng thiên tuyết địa, sau đó bị vô số phiến lợi nhận cắt chém thân thể thống khổ.
Ách ách ách.
Bị phong bế trong miệng buộc phát ra ngột ngạt đến cực hạn thống khổ gầm nhẹ, hai mắt của hắn trợn thật lớn, cả người ngăn không được mà vặn vẹo lên.
Nhưng lại vì chạm đến quần áo, nỗi thống khổ của hắn càng thêm mãnh liệt.
Hoa, thật thống khổ như vậy sao?
Sa thư ý mở to hai mắt nhìn, nghĩ không ra chính mình nhẹ nhàng thổi một hơi lại có uy lực như thế.
Ta một hơi này, không khỏi cũng quá lớn.
Tần Trường Sinh lại là nhắc nhở, mau để cho người đem hắn mang đi đi, đỡ phải một hồi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế kéo nơi này.
Đúng đúng đúng.
Sa thư ý lập tức cấp bách, đối với một bên đã xông lên bảo tiêu nói ra, mau đem hắn mang đi, ngoài ra tìm một đài quạt điện cho hắn giải nhiệt, tranh công suất lớn, đúng rồi y phục của hắn vậy thoát đi.
Người mặc áo choàng đen trừng lớn hai mắt, nếu không phải là bị ngăn chặn miệng, hắn không phải mắng Sa thư ý là một cái ma quỷ.
Đúng, tiểu thư.
Lúc này đều có bảo tiêu đem người mặc áo choàng đen kiếm đi, cái này càng là nhường người mặc áo choàng đen đau đến không muốn sống, nhưng lại ngay cả kêu lên đau đớn quyền lợi đều không có.
Tiểu thư, ngài không có sao chứ?
Ô Mạc trước đó thương thế đã không có gì đáng ngại, lại quay về cho Sa thư ý làm bảo tiêu. Chẳng qua bây giờ hắn bị thương lại nặng một ít, rõ ràng là vừa mới nhận thương thế.
Sa thư ý khoát khoát tay, không sao, may mắn Trường Sinh tại.
Ô Mạc đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh, lần này thực sự là nhờ có Tần tiên sinh, ta vậy không nghĩ tới lần này đối phương lại phái một cái nội kình cao thủ đến, thậm chí là nội kình hậu kỳ.
Hắn không khỏi may mắn lần trước tại Thập Vạn Đại Sơn không có đem đối phương làm mất lòng.
Vậy may mắn đối phương hôm nay vừa vặn tại biệt thự.
Tần Trường Sinh lại là thần sắc khẽ động, nội kình cao thủ.
Vừa mới đó là nội kình cao thủ.
Ô Mạc kinh ngạc nhìn hắn, ngài không biết.
Chẳng qua vừa nói xong hắn đều cảm thấy mình đã hiểu duyên cớ.
Tần Trường Sinh nhảy xong chuyện trên internet cũng có, hắn tự nhiên cũng hiểu qua.
Hắn thấy, đối phương nên thật là tại tử vong trong lúc đó đạt được thực lực.
Loại thuyết pháp này rất nhiều, tỉ như Phật gia đốn ngộ, tỉ như tiềm lực khai phát, tỉ như cái gọi là mở ra khóa gen.
Tóm lại mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn là có thể hiểu được.
Kể từ đó, đối phương không hiểu hiện nay võ học cảnh giới liền nói được thông.
Là như vậy, hiện nay tu luyện giới đại khái chia làm mấy cảnh giới, trong đó chính là hậu thiên, tiên thiên, tông sư.
Vậy ngươi nói nội kình thuộc về cái nào cảnh giới?
Nội kình thuộc về hậu thiên chia làm ngoại kình cùng nội kình.
Ô Mạc cười khổ một tiếng, mà ta thuộc về ngoại kình võ giả, vừa nãy cái đó là nội kình cao thủ, ta đối đầu hắn quả thật có chút.
Tần Trường Sinh gật đầu một cái, nghĩ không ra Ô Mạc cái này phàm nhân thế mà cũng thuộc về thế giới này trong tu luyện người.
Cũng là bởi vì quá yếu, lúc trước hắn vẫn luôn đem đối phương trở thành người bình thường, căn bản cũng không có hỏi liên quan đến tu luyện giới chuyện.
Còn có đây này.
Ô Mạc lắc đầu, tự rêu nói, ta chỉ là tu luyện giới người mới, nhiều hơn nữa cũng không biết, nhưng vừa mới người áo đen kia nhất định so với ta hiểu được càng nhiều.
Tạm biệt Tần Trường Sinh, Ô Mạc đi vào Gaza tầng ngầm gặp được người mặc áo choàng đen.
Đối phương đã bị lột sạch quần áo, một đài quạt chính hô hô mà thổi.
Người mặc áo choàng đen bắp thịt cả người co quắp, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn.
Nhìn thấy Ô Mạc đến, hắn ngay cả liên tiếp mấy mắt.
Ô Mạc thấy thế đem đối phương băng dính bạch tỉ bòi, ngươi muốn nói gì?
A a a.
Canh trường tiến đóng lại.
A a a.
Ngươi nói chuyện rời ta xa một chút.
A a a.
Ngươi nói những thứ này nữa nói bậy ta đều tiếp tục đem miệng của ngươi phong bế.
A a a.
Ta nói a a.
Ta nói.
Ngươi nhường vị kia đừng lại tra tấn ta cái gì đều nói.
Chờ một hồi, ta đi hồi báo một chút.
Ô Mạc nói xong, liền định đem miệng của đối phương tiếp tục che lại.
Không muốn.
Không muốn, ngươi để cho ta hô một hồi.
A a a.
Ô Mạc suy nghĩ một lúc, vẫn là không có che lại miệng của đối phương.
Chỉ chốc lát, hắn liền trở lại.
A a.
Thế nào?
A.
Thế nào? kết thúc không có,
kết thúc không có.
A, Tần tiên sinh nói xương cốt của ngươi cứng như vậy, hắn mong muốn thử một chút ngươi có thể hay không kiên trì một ngày một đêm. Hắc dạ người mở to hai mắt nhìn, cái gì? Ngươi không có nói với hắn ta thần phục sao?
Nói, nhưng hắn nói hắn cảm thấy ngươi có thể kiên trì, năng lượng của ngươi vượt qua tưởng tượng của ngươi.
Ta cút mày đi tưởng tượng. Người mặc áo choàng đen chưa nói xong liền bị lại lần nữa phong bế miệng. Một bên một tên bảo tiêu xông tới, lo lắng nói, lão đại, tiếp tục như thế một ngày một đêm người này sẽ không chết à? Đến lúc đó thông tin tìm ai muốn?
Sẽ không, Tần tiên sinh nói đây chỉ là cảm giác đau mà thôi, dường như sẽ không đối với nhục thể tạo thành thương thế, nội kình cao thủ thể chất kiên trì một ngày một đêm không có vấn đề.
Mấy tên bảo tiêu nhìn tại quạt trước co giật thân ảnh, đều là nuốt một ngụm nước bọt.
Đây cũng quá thảm rồi đi.
Chương 37, vị hôn thê.
Chương 37, vị hôn thê.
Hôm sau trời vừa sáng, Sa Thư Ý ăn lấy bữa sáng, ngáp một cái, chờ một chút mua ngọc thạch, là trực tiếp mua thành phẩm, vẫn là đi đổ thạch.
Đổ thạch.
Tần Trường Sinh tìm tòi một chút nguyên chủ ký ức, lúc này nói ra, vẫn là đi đổ thạch đi, thử vận khí một chút. Hắn muốn nhìn một chút, bằng kinh nghiệm của mình cùng hai mắt có thể hay không nhìn đấu. Hắn tự nhiên không có đổ thạch kinh nghiệm, dù là kiếp trước cũng không có cược qua thạch. Rốt cuộc ở tại thần giới, cái gọi là phỉ thúy và ngọc thạch kia đơn giản chính là ven đường tảng đá. Chẳng qua hắn sống lâu như vậy, kiến thức qua không ít thứ, từ kinh nghiệm của Di Vãng có thể theo bên ngoài quan phán đoán bên trong đại khái tình huống. Nghe được Tần Trường Sinh muốn cược thạch, Sa Thư Ý vậy lập tức hứng thú, được, trực tiếp mua ngọc thạch quá không có ý nghĩa. Lỗ hay không lỗ nàng không quan tâm, nàng càng quan tâm có hay không có thú. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, ngữ khí kiên định, lần này ta nhất định năng lực lấy ra một khối thạch vương. Không bao lâu hai người đều lái xe tiến về chỗ cần đến, trải qua hơn nửa giờ mới vừa tới đổ thạch thị trường phụ cận. Dừng xe, Sa Thư Ý có chút mắt trợn tròn, chúng ta hình như đến sớm. Vốn nên phi thường náo nhiệt đổ thạch thị trường, lúc này có chút tiêu điều. Lúc này, thật nhiều chủ quán cũng chưa hề đi ra. Sa Thư Ý một bên nói, lại đối một bên quán cà phê nói ra, tối hôm qua ngủ không ngon, có muốn đi trước uống chút cà phê?
Đều được.
Tần Trường Sinh đương nhiên đều có thể, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sa Thư Ý dùng cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong ly, nàng ngẩng đầu nhìn phía Tần Trường Sinh, ta có một vấn đề.
Nói,
ngươi không niệm sách sao? Tần Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nghĩ không ra đối phương thế mà hỏi ra như thế cái vấn đề. Hắn còn tưởng rằng đối phương hỏi mình mua ngọc thạch dự định làm cái gì đây.
Không đi học.
Vì sao?
Không muốn lên học, không có ý nghĩa.
Ê, hình như cũng đúng. Sa Thư Ý đột nhiên phản ứng lại, đối diện này cá nhân thực lực cường đại, người đều giết không ít. Đồng thời bây giờ còn có hơn 7.000 bạn tài sản. Trước đó nàng cho 6.000 bạn tù lao, còn có cùng tập đoàn Tần Thị thưa kiện hơn 1.000 bạn. Ta có thể lý giải, đi học truy cầu đơn giản 2 giờ, phần lớn người là vì công việc sau này kiếm tiền, còn có một phần nhỏ người đơn thuần là vì kiến thức càng nhiều, truy cầu lý tưởng của mình. Sa Thư Ý không cảm thấy Tần Trường Sinh kiếm tiền cần dựa vào trong sách tri thức, về phần đối phương truy cầu hẳn là cũng không phải trong trường học giáo tri thức có thể đến giúp. Tần Trường Sinh nhìn về phía nàng, vậy còn ngươi? Ngươi cái tuổi này không đọc sách. Hắn thấy, Sa Thư Ý cũng mới chừng 20 tuổi. Cho dù là gia đình bình thường, cái tuổi này cũng có thể đang học đại học.
Ta còn đang ở lên đại học đâu.
Sa Thư Ý nhìn đối diện, tiêu ý hiệp như hoa, ngươi sẽ không cho rằng ta nhất định phải ở trường học đi học à? Không giống nhau Tần Trường Sinh nói chuyện, nàng nói tiếp, ở trường học học chính là tri thức, chỉ cần có thể học được tri thức ở đâu học đều được. Đối với người bình thường mà nói, văn bằng là ác không thể thiếu, vì đó là nước cờ đầu. Nhưng đối với chúng ta dạng này người mà nói, văn bằng đồng thời không quá quan trọng, thậm chí không có ở trường học người quen biết mạch quan trọng. Chỉ cần có tương quan học thức cùng luyện duyệt, rất nhanh liền năng lực cầm tới gia tộc công ty nhỏ luyện tập, thậm chí tương lai khống chế cả gia tộc tập đoàn. Nói đến đây, Sa Thư Ý dường như nghĩ tới chuyện gì buồn cười, nàng mừng rỡ con mắt cũng híp lại, đến lúc đó nếu như xông ra thành tích, cho dù không có ở trường học dạo qua mấy ngày, trường học sợ là cũng sẽ cướp cho mình ban phát chứng nhận tốt nghiệp đâu.
Ê,
nghe đối phương tiểu nói này, Tần Trường Sinh vậy đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Về sau nếu chính mình xông ra tên tuổi, trước đó đại học bách khoa kỹ thuật Tây Lam, có thể hay không vậy cầu cho mình phát chứng nhận tốt nghiệp à? Giờ khắc này, hắn bắt đầu thế nguyên chủ cảm thấy bi ai. Đối phương liều mạng hơn 10 năm, trông cậy vào năng lực thi tốt đại học sửa đổi cả đời. Kết quả dù là thi một cái coi như không tệ đại học bách khoa kỹ thuật Tây Lam, ở trong mắt Tần gia sợ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí nếu như Tần gia đồng ý giúp đỡ, căn bản không chi phí khí lực gì có thể thượng một cái tốt hơn đại học. Rõ ràng gia tộc thực lực không kém, lại không có đạt được qua trong nhà nữa. Quả thực buồn cười lại thật đáng buồn.
Két két.
Cửa tiệm lại lần nữa bị đẩy ra, một nam một nữ đi đến. Đều là thanh xuân rào rạt thiếu nam thiếu nữ. Xem ra hay là tình lữ, chẳng qua kỳ quái là động tác lại không tính quá mật thiết.
Hô, cuối cùng phóng 10 dài dạ, lần này cùng Trung Thu cùng nhau phóng chân chân 8 ngày thời gian qua sung sướng.
Vừa vào cửa, người nam kia đều vui sướng mà đối với đồng bạn mở miệng. Nữ tử nhìn quốc sắc thiên hương, nàng mắt mang yêu thương nhìn nam tử, đúng vậy à, 8 ngày thời gian, có thể thật tốt chơi một mình lại. Nói đến chơi, nam tử nhìn nàng, trong mắt yêu thương dần dần hóa thành lửa nóng. Khi ngộ, chúng ta biết nhau cũng có một đoạn thời gian rất dài, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta đi. Ta đối với ngươi tình yêu là sẽ không cải biến. Nói xong, hắn liền định vào tay bắt lấy Thẩm Khởi Mộng thủ. Thẩm Khởi Mộng lại là tránh qua, tránh né, trong mắt mang theo khẽ khẽ không đành lòng.
Thật xin lỗi, hiện tại còn không phải lúc, ta không thể cho gia tộc bôi đen, cho gia bôi đen, mời cho ta một chút thời gian.
Là thời đại mới nữ tính, hay là sinh viên? nàng đương nhiên sẽ không nghe không ra đối phương ý tứ, đồng thời đối phương vậy không phải lần đầu tiên đưa ra. Thẩm Khởi Mộng vừa nói, một bên tại ghế dài ngồi xuống, chuẩn bị quét mã chọn món ăn. Đồng thời mượn cơ hội chuyển hướng chủ đề, "Bác Đạt, ngươi muốn uống chút gì không?" "Ai nha, tùy tiện." Kỳ Bác Đạt lại là cưỡng chế lấy lửa giận mở miệng, "Chúng ta đều thành niên, đồng thời đây đều là ngươi lần thứ mấy từ chối ta. Ngươi còn muốn để cho chúng ta tới khi nào?"
"Đúng,
thật xin lỗi. Thế nhưng ta..."
"Đừng thế nhưng, lại là ngươi cái đó vị hôn phu đúng không? Hắn là cái thá gì a? Ngươi cần vì hắn thủ thân như ngọc. Nhưng này là gia gia của ta quyết định tới việc hôn nhân." Thẩm Khởi Mộng không dám nhìn về phía mình người yêu, bởi vì chính mình cũng đại nhị, không ai bằng còn có thể giống như chính mình giữ gìn. "Cũng niên đại gì? Còn làm thông gia từ bé." Kỳ Bác Đạt hít thật sâu một hơi, "Đã ngươi có hôn ước tại thân, vậy chúng ta chia tay đi."
"Không,
không muốn. Ta có thể giải quyết chuyện này."
"Không, ngươi không thể, ta đi cùng với ngươi không nhìn thấy chút nào tương lai."
Thẩm Khởi Mộng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nước nở nói, "Ngươi biết, từ ngươi đã cứu ta bắt đầu, ta liền quyết định không phải ngươi không lấy chồng, cho ta chút thời gian được không? Ngươi biết, chúng ta Thẩm gia cũng là có mặt mũi, nếu bị người phát hiện ta có hôn ước tại thân, còn ở bên ngoài cùng nam nhân, vậy ta cả gia tộc đều sẽ biến thành trò cười." Một chiêu này lạt mềm buộc chặt quả nhiên hữu dụng. Kỳ Bác Đạt cố nén ý cười, cố ý nghiêm mặt, "Tốt, đều ngày nghỉ này, ta Kỳ Bác Đạt không thể không người muốn, ta không nghĩ của ta thanh xuân vô hạn lãng phí."
Thẩm Khởi Mộng cắn môi một cái, "Tốt."
Nàng hiểu rõ, nếu như muốn giải trừ hôn ước, lần này sợ là sẽ phải cùng trong nhà nhất là gia gia nháo lật trời. Giờ khắc này, nàng đối với cái đó liếm chó giống nhau vị hôn phu càng thêm chán ghét.
"Tần Tư Khiêm, ngươi hủy của ta thanh xuân cùng tình yêu a."
Chương 38, ta đã thoát ly Tần gia. Chương 38, ta đã thoát ly Tần gia. Thẩm Khởi Mộng không biết, nàng ghế dài đối diện vừa vặn ngồi nàng vị hôn phu. Sa Thư ý vậy đem hai người đối thoại nghe cái cẩn thận. Nàng thấp giọng tiến đến Tần Trường Sinh bên hai, "Ngươi nói cô gái này làm gì đối với người nam kia như thế khăng khăng một mực a?
Cũng bởi vì cứu được nàng.
Nhưng này nam hình như không phải cái thứ tốt ta." Nàng không thể nào hiểu được người khác cứu mình, chính mình đều không có lý do mà khăng khăng một mực yêu đối phương. Liên cung Tần Trường Sinh cứu được nàng, trong nội tâm nàng cảm kích muôn phần, cũng có mấy phần tình cảm. Nhưng cũng không có nghĩ nhất định muốn lấy thân báo đáp, không phải hắn không gả. Càng hy vọng thông qua thời gian dài quan sát, phán đoán đối phương có thể hay không phó thác cả đời. Có lẽ là bởi vì chính mình không phải yêu đương não. Tần Trường Sinh dở khóc dở cười, người này có phải không hiểu rõ đối phương trong miệng bị hôn phu liền là chính mình à? Hắn vậy thấp giọng tiến đến Sa Thư Ý bên hai, có thể là vì Kỳ Bác Đạt đi.
A,
Sa Thư Ý không thể nào hiểu được, con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng có vẻ rất là đáng yêu.
Khủng.
Tần Trường Sinh ngồi về trên chỗ ngồi, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra, hài âm.
Bạch.
Sa Thư Ý trên mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, càng thêm tăng thêm mấy phần đáng yêu cùng hấp dẫn. Chẳng qua chuyện này đối với Tần Trường Sinh mà nói không đáng kể chút nào.
Hoa,
ngươi người này thật là hư.
Ha ha, ngươi hiểu liền cũng không khá hơn chút nào.
Nào có,
còn không phải bởi vì ngươi nhắc nhở.
Hai người đối thoại vậy hấp dẫn một bên Tình Lữ chú ý. Kỳ Bác Đạt nhìn đỏ bừng gương mặt Sa Thư Ý, lập tức nhãn tình sáng lên. Tướng mạo lại đây Thẩm Khởi Mộng còn phải mạnh hơn một phần, mấu chốt nhất là tính cách hoạt bát quá nhiều rồi. Đồng thời trên người xuyên quần áo và đồ trang sức. Đây là một cái tuổi trẻ phú bà, so với Thẩm Khởi Mộng càng đậm. Nếu không phải Thẩm Khởi Mộng ở một bên, Kỳ Bác Đạt sợ là sẽ phải đi lên bắt chuyện. Chẳng qua cho dù như vậy, hắn vậy hướng phía Sa Thư Ý lộ ra một cái tự cho là anh tuấn mỉm cười. Không ngờ Sa Thư Ý vậy hướng phía hắn cười cười, ngay tại Kỳ Bác Đạt trong lòng kích động lúc, đã thấy đối phương hướng phía chính mình dựng lên một ngón giữa. Kỳ Bác Đạt lập tức đều không hì hì, nụ cười cứng ở trên mặt. Đồng dạng nét mặt cứng đờ còn có một bên Thẩm Khởi Mộng.
Ngươi
là Tần?
Tần Tư Khiêm.
Thẩm Khởi Mộng đột nhiên ngồi dậy, có một loại bị bắt gian cảm giác. Trong miệng nói xong, lại là liền vội vàng lắc đầu.
Không, không thể nào.
Người này mặc dù có chút tương tự, nhưng nhất định không là cùng một người. Tướng mạo cùng dáng người thay đổi lớn, mấu chốt nhất là khí chất. Kia Tần Tư Khiêm cũng đúng, ánh mắt né tránh. Mà người này lại rơi hào phóng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười, trong mắt tràn đầy nhìn xuống cùng xâm lược tính. Một cố không nói ra được tự tin từ trên người đối phương tràn ra. Tần Trường Sinh nhìn Thẩm Khởi Mộng, khoe miệng nụ cười càng thêm ý vị thâm trường, ta nhớ ngươi là nhận lầm người.
Ngại quá.
Thẩm Khởi Mộng ngồi xuống, trong lòng buông lỏng đồng thời, lại là giật mình.
Thanh âm của đối phương, thật tốt như Tần Tư Khiêm a.
Khinh Mộng, ngươi làm sao vậy?
Không có.
Ta không sao. Thẩm Khởi Mộng không yên lòng nói xong, nàng người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho nàng, người này chính là Tần Tư Khiêm. Lấy điện thoại di động ra, tìm được rồi một cái nửa tháng trước điện báo ghi chép. Nàng hít sâu một hơi liền gậy đánh ra ngoài. Trên mạng nhìn thấy hắn nhảy sông, nếu như vừa nãy người kia không phải hắn, liền mượn cơ hội quan tâm một chút hắn đi. Chuông điện thoại từ một bên vang lên, Tần Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn Sa Thư Ý, chờ có thời gian nhất định phải hoán một chiếc điện thoại dây số. Nguyên chủ trong trí nhớ, trước kia thường xuyên cho Thẩm Khởi Mộng gọi điện thoại hỏi han ân cần. Chẳng qua Thẩm Khởi Mộng lại một chút cũng không thích nguyên chủ, mỗi lần vội vàng vài câu đều dập máy, có đôi khi thậm chí còn có thể bị mắng. Nhìn thấy Tần Trường Sinh cúp điện thoại, được nghe lại điện thoại di động của mình âm thanh bận, Thẩm Khởi Mộng trong nháy mắt đã hiểu. Một cơn lửa giận bay thẳng trán, nàng vỗ bàn lên, "Tần Tư Khiêm, ngươi còn có hết hay không? Ta nói qua không thích ngươi chính là không thích ngươi, ngươi còn chặn tới nơi này, còn giả giả không biết ta. Ngươi dạng này thú vị sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao?
Không, ta sẽ chỉ càng thêm xem thường ngươi. Thẩm Khởi Mộng trong mắt đều là xem thường, thực tế nghĩ đến hôn ước đối với mình tạo thành ảnh hưởng, nàng càng thêm chán ghét đối phương. Chính mình cũng muốn một phần điểm điểm mật mật tình yêu a. Có thể vì cùng đối phương hôn ước, chính mình nói yêu đương liền cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồng dạng. Tần Trường Sinh mặt cũng là trầm xuống, ngươi có phải hay không đầu óc tiến phân?
Ngươi
nói cái gì? Thẩm Khởi Mộng không dám tin, nàng nghĩ không ra đối phương có thể như vậy nói chuyện với mình, nhất là trong hai con ngươi không còn che giấu chán ghét. Đây đều là nàng chưa bao giờ thấy qua. Tần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, chúng ta tới trước, các ngươi sau đến, cái gì gọi vây lại nơi này? Ngươi sau khi đi vào ta có từng chủ động cùng ngươi nói một câu? Tự luyến có thể, nhưng tự luyến thành ngươi bộ dáng này đơn giản chính là tăng thêm trò cười. Tần Trường Sinh thái độ làm cho Thẩm Khởi Mộng hoài nghi nhân sinh, nàng hô hấp dồn dập, vậy ngươi giả không biết ta là nguyên nhân gì? Vậy ngươi lừa gạt ta lại là nguyên nhân gì? Chê cười, ta chỉ là không muốn cùng loại người như ngươi có bất kỳ gặp nhau mà thôi, đỡ phải cùng như bây giờ như đầu chó điên cả ta. Ngoài ra, ta không gọi Tần Tư Khiêm, Tần Tư Khiêm đã chết. Tần Trường Sinh nói xong, vì phòng ngừa đối phương tiếp tục hung hăng càng quái, trực tiếp đem thẻ căn cước vứt xuống trên mặt của đối phương. Bộ mặt đột nhiên đau xót, Thẩm Khởi Mộng cầm qua thẻ căn cước túi đầu nhìn lại. Hắn giả không biết ta, là thật không muốn cùng ta có bất kỳ gặp nhau. Đồng thời, hắn thật sự đổi tên. Đây là dự định giống như lúc trước chính thức chia cắt. Thẩm Khởi Mộng có thể cảm giác được, nếu như không phải chính mình vừa nãy không phải phải hiểu rõ thậm chí gọi điện thoại. Đối phương đoán chừng thật sẽ không để ý chính mình, càng sẽ không cùng mình chào hỏi. Hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là vì nữ hải tử này sao? Thẩm Khởi Mộng nhìn về phía một bên một tay chống cằm xem kịch vui xa thư ý nàng này, bất kể tướng mạo hay là khí chất đều là hàng đầu, nhìn xem trên người mặc sợ cũng là nhà đại phú đại quý. Thẩm Khởi Mộng trong lòng đột nhiên hiện lên nồng nặc không cam lòng. Không cam lòng chính mình so ra kém xa thư ý, càng không cam tâm đồ vật của mình bị cướp đi. Rõ ràng trước kia đối phương đều là vây quanh chính mình chuyển. Hắn tại sao có thể như vậy? Thẩm Khởi Mộng nhìn thoáng qua xa thư ý, hướng Tần Trường Sinh hỏi, biến hóa của ngươi đều là vì nàng sao? Tần Trường Sinh một tay lấy thẻ căn cước của mình chiếm trở về. Ta chỉ là đơn thuần không muốn cùng người như ngươi có bất kỳ gặp nhau mà thôi. Ta, người như ta. Thẩm Khởi Mộng khó mà tiếp nhận, nhất là đối phương trong lời nói ghét bỏ. Hắn là tại ghét bỏ ta. Một cỗ lửa giận vô hình lại lần nữa bay thẳng trán. Tần Tư Khiêm, chúng ta còn có hôn ước tại thân, ngươi không thể cùng nữ nhân khác đi gần như vậy. Ồ, kia Thẩm đại tiểu thư, ngài bên cạnh vị này đâu? Tần Trường Sinh nhíu mày nhìn về phía một bên Kỷ Bắc Đạt, vì hắn, ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn giải trừ hôn ước sao? Ta. Thẩm Khởi Mộng sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tâm tình. Đã như vậy, vậy chúng ta đều không cần che giấu, giải trừ hôn ước đối với ngươi ta đều tốt. Tần Trường Sinh gật đầu, vậy quá hợp ta ý, bất quá. Chẳng qua cái gì? Tần Trường Sinh nụ cười sán lạ, lại dẫn một vòng cười xấu xa. Bất quá ta đã thoát ly Tần gia, cho nên cùng ngươi hôn ước căn bản không tồn tại. Nói không chừng vị hôn phu của ngươi có thể biết trở thành Tần Tư Thu. Ha 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 ha. Chương 39, đai đen một đoạn. Một cái tắt mà thôi chương 39, đai đen một đoạn. Một cái tắt mà thôi cái gì? Ngươi thoát ly Tần gia. Đồng thời vị hôn phu của ta rất có thể sẽ trở thành Tần Tư Thu. Hôm nay thông tin cũng quá kinh người, nay đã không biết là Thẩm Khởi Mộng lần thứ mấy bị kinh ngạc đến. Tần gia tại Liên Thương thị có quyền thế, lại có thể có người bỏ được thoát ly. Lẽ nào là bởi vì lần trước nhảy sông chuyện? Gia hỏa này tại Tần gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đầu tiên là nhảy sông, lại là thưa kiện, cuối cùng lại thoát ly Tần gia? Còn có, vị hôn phu của mình có thể biết trở thành Tần Tư Thu. Thẩm Khởi Mộng nắm đấm nắm chặt. Nàng hận, nàng thật hận. Vì sao đem mình làm hàng hóa giống nhau? Vậy hận vì sao mình xui xẻo như vậy? Hai người hôn ước là đời ông nội quyết định. Lúc đó Tần Tư Khiêm cùng mình đều không có xuất sinh, thậm chí hai bên phụ thân cũng còn chưa có kết hôn. Cho nên có giao ước, hai bên hải tử nếu như một nam một nữ lại tuổi tác tương tự vậy liền định là thông gia từ bé. Kết quả Tần gia trước hai thai đều là nữ nhi, đồng dạng Thẩm Khởi Mộng cũng có một cái chị họ. Đều là nữ hoa, bởi vậy thông gia từ bé tự nhiên là chưa nói tới. Mãi đến khi Tần Tư Khiêm xuất sinh không có mấy tháng, Thẩm Khởi Mộng vậy đi theo xuất sinh. Thông gia từ bé cuối cùng quyết định. Vậy bởi vậy, Thẩm Khởi Mộng vô cùng bái xích cửa hôn sự này. Cảm thấy mình xui xẻo nhất, trời xui đất khiến lại để cho mình gặp được. Phàm là Tần Tư Khiêm hai cái tỷ tỷ, hoặc là chính mình chị họ, tùy ý một cái là nam, đều không liên quan đến mình. Phan Nan tự mình xui xẻo đồng thời, cũng cảm thấy là Tần Tư Khiêm liên lụy chính mình. Phàm là đối phương là một cái nữ, hoặc là xuất sinh sớm mấy năm, muộn mấy năm, liền không có chuyện của mình. Bởi vậy, Thẩm Khởi Mộng luôn luôn nhìn Tần Tư Khiêm không vừa mắt. Chẳng qua cũng phải nhờ vào cửa hôn sự này, năm đó Tần Tư Khiêm mất đi cũng tại 2 năm trước tìm về thông tin, thậm ra có mấy người đều là biết được một hai. Càng là hơn biết được Tần Tư Thu là con trai nuôi thông tin. Đã là con trai nuôi, thẩm gia tất nhiên là không muốn thông gia, thế là hôn sự một mực gác lại. Cho nên 2 năm trước biết được Tần Tư Khiêm bị tìm trở về, hôn ước tiếp tục thông tin lúc, Thẩm Khởi Mộng cảm thấy trời cũng sắp sụp. Tự do chính mình, đột nhiên liền bị hôn ước trói buộc lên. Tần Trường Sinh đứng lên, đối với Sa Thư Ý nói ra, được rồi, cũng nên đi. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Lại là Kỷ Bác Đạt đứng ra, ngăn cản hai người. Hắn chỉ vào Tần Trường Sinh, vênh báo tự đắc, ngươi. Cho Khinh Mộng xin lỗi. A, ngươi là ngu xuẩn sao? Ta bằng cho hắn xin lỗi, bởi vì ngươi vừa mới mắng nàng. Kỷ Bắc Đạt hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc làm ra uy vũ tư thế. Tần Trường Sinh nhíu mày, ta mắng nàng cái gì? Ngươi vừa mới mắng nàng đầu góc tiến phân. A, cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Kỳ Bác Đạt hít sâu một cái, âm thanh lớn mấy phần, ngươi vừa nói khinh mộng đầu góc tiến phân. Sa Thư Ý cô nén ý cười, nửa chuyển đầu đồng thời đem bàn tay ngăn tại lỗ tai phía sau. À,
cái gì? Ta vậy không có nghe rõ.
Kỳ Bác Đạt tương đối bất ức, nếu không phải nể tình Sa Thư Ý nhìn đẹp mắt lại có tiền phân thượng, hắn thật nghĩ mắng hai người này có phải hay không kẻ điếc.
Ta nói, hắn vừa mới mắng khinh mộng đầu góc tiến phân.
Kỳ Bác Đạt lại lần nữa gia tăng âm lượng, lại không phát hiện một bên Thẩm Khởi Mộng đã sớm mặt đen thui.
Đủ rồi. Thế nhưng khinh mộng.
Ta nói đủ rồi. Thẩm Khởi Mộng mặt đen lên, người ta chửi mình một lần, gia hỏa này mắng chính mình nhiều lần. Cảm thụ lấy hai người tâm tình kịch liệt ba động, Thần Trường Sinh nhìn xuống Kỳ Bác Đạt, ta nghe được, nhưng ta không xin lỗi, ngươi lại muốn như nào?
Kỳ Bác Đạt nắm chặt lại nắm đấm, nhếch miệng lên trương dương nụ cười, vậy ta sẽ đánh được ngươi xin lỗi, dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta.
Nghe được câu này, Thần Trường Sinh cùng Sa Thư Ý đều là bị chọc phát cười. Tần Trường Sinh tự nhiên không hứng thú cùng loại đồ chơi này đánh, hắn một chút có thể nhìn ra thân thể của đối phương tố chất.
Cùng ta đánh,
ngươi còn chưa đủ tư cách. Kỳ Bác Đạt tất nhiên là vô cùng phẫn nộ, hắn nhẹ a một tiếng ra vẻ khinh miệt, à, có phải hay không sợ? Bị người nói như vậy, Tần Trường Sinh đương nhiên sẽ không chịu được. Hắn ở đây nghĩ là trực tiếp cho đối phương một cái tát, hay là tiếp nhận đối phương khiêu chiến thật tốt giáo huấn một lần. Sa Thư Ý lại là con ngươi đảo một vòng, nàng nhìn thấy Thẩm Khởi Mộng đeo đồng hồ, trong lòng đã có chủ ý đã là khiêu chiến, vậy khẳng định phải có tặng thưởng nha. Không bằng các ngươi riêng phần mình đặt cược 1000 vạn, người nào thắng ai đều toàn bộ lấy đi, làm sao?
Tần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ta đồng ý.
Kỳ Bác Đạt lại là giận mình, động tâm đồng thời cũng có chút tức giận. Hắn nhưng không có 1000 vạn, thậm chí 10 vạn đều không có. Chẳng qua hắn có thể sẽ không thừa nhận chính mình không có tiền.
Hừ, nói là nói 1000 vạn, ai mà biết được các ngươi thua sau đó có thể hay không nhận nợ? Ai tới làm công chứng? Như thế một vấn đề, ai mà biết được các ngươi thua có thể hay không nhận nợ?
Sa Thư Ý nói xong đem đồng hồ tay của mình hái xuống, đến ta đây là vệ tẹt phí lịp vẽ 5002, giá trị hơn 1000 vạn. Nàng vừa nhìn về phía Thẩm Khởi Mộng cổ tay, trên tay nàng mang chính là van cờ lịp hạ kẹo, cụ thể loại hình không nhớ rõ, khoảng giá trị 200 vạn. Nghe nói như thế, Kỳ Bác Đạt ngạc nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Khởi Mộng. Hắn hiểu rõ đối phương mang đồng hồ, nhưng không rõ ràng Sa Thư Ý đồng hồ có phải thật vậy hay không, có phải là thật hay không giá trị hơn 1000 vạn. Thẩm Khởi Mộng nhìn thoáng qua Sa Thư Ý đồng hồ, trong lòng thở dài một hơi, vuốt cằm nói, không sai, không có giả.
Sa Thư Ý hài lòng gật đầu, tiếp tục mở miệng, chẳng qua hơn 1000 vạn cùng 200 vạn cược, chúng ta quá bị thua thiệt.
Nàng chỉ vào Kỳ Bác Đạt cổ tay, tăng thêm ngươi phá đồng hồ, còn có các ngươi điện thoại của hai người, ta miễn cưỡng cược.
Kỳ Bác Đạt vui mừng quá đỗi, hắn cảm thấy mình thắng chắc, vội vàng lấy xuống đồng hồ, tốt, ta và các ngươi cược.
Không muốn.
Thẩm Khởi Mộng lại cảm thấy tiền đặt cược quá lớn, không dám đánh cược.
Ngươi yên tâm, thực lực của ta ngươi còn không minh bạch,
ta thắng chắc.
Kỳ Bác Đạt kinh miệt nhìn về phía Tần Trường Sinh, đối phương dáng người cơ thể mặc dù tốt, nhưng xem ra căn bản là không có lợi qua.
Phòng tập thể thao luyện chết cơ thể a,
cũng liền lừa gạt một chút tiểu nữ hài mà thôi.
Nếu như ngươi là một người nam nhân, có chứng liền cùng ta ra đây đọ sức một phen.
Nói xong, Kỳ Bác Đạt liền nện bước tự tin nhịp chân rời đi quán cà phê.
Ha ha ha.
Tần Trường Sinh lại lần nữa bị chọc phát cười, quay người hướng phía bên ngoài đi đến.
Tần Tư Khiêm ngươi quá vọng động rồi, hắn nhưng là taekwondo đai đen một đoạn.
Nghe được nàng, Tần Trường Sinh không hề phản ứng, ngược lại là Sa Thư Ý cười đến bụng đều đau.
Taekwondo.
Ha ha ha.
Ta không được, ta muốn bị chết cười.
Ha ha ha.
Ngoài cửa, Kỳ Bác Đạt hai tay ôm ngực, hai chân có hơi mở ra.
Xui như vậy đối với quán cà phê cửa lớn, rất có vài phần đại sư phong phạm.
A, người này đang làm gì?
Hắn tựa như là Kỳ Bác Đạt.
Trường học của chúng ta, hơn nữa còn là câu lạc bộ taekwondo thành viên, đặt đến đai đen một đoạn thực lực.
Như bức như vậy.
Vậy hắn hiện tại đây là dự định cùng người quyết đấu.
Cũng không biết hai xui xẻo như vậy.
Đúng lúc này, Tần Trường Sinh đẩy cửa đi ra, sau lưng hai nữ vậy đi theo ra.
Sa Thư Ý một bộ xem kịch vui bộ dáng, từ Thẩm Khởi Mộng trên tay tiếp nhận đồ vật, bỏ vào một bên trên mặt bàn.
Về phần Thẩm Khởi Mộng lại nhìn về phía Kỳ Bác Đạt, dặn dò, ngươi ra tay nhẹ một chút.
Kỳ Bác Đạt chỉ là nhìn trên bàn mấy khối đồng hồ, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, yên tâm, trong lòng ta biết rõ.
Nói xong, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, người trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?
Tần Trường Sinh đã nhanh muốn im lặng chết rồi, vội vàng bắt đầu đi, rác rưởi thoại còn như thế nhiều.
Một cái tắt chuyện mà thôi.
Nói xong, ngoắc ngón tay, ra hiệu làm cho đối phương bên trên.
Chờ ta sẽ để ngươi khóc.
Bị khinh thường Kỳ Bác Đạt giận không kèm được, tận bào mấy bước tiếp lấy vọt lên lăng không một cước đá ra.
Tần Trường Sinh cũng thấy vậy bó tay rồi, hắn còn dự định mở mang kiến thức một chút cái gọi là taekwondo, xem xét thế giới này võ thuật. Kết quả, điều này, trêu chọc ta chơi đâu?
Tại Kỳ Bác Đạt không thể tin trong ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi một cước này. Tiếp theo, nâng tay phải lên, hung hăng một cái tát quất vào chưa đứng vững Kỳ Bác Đạt trên mặt.
Cách,
một thân ảnh bay ngược mà ra, hung hăng ném xuống đất.
Kỳ Bác Đạt mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cái mũi bị đánh một chút, trên mặt đều là huyết.
Chương 40, còn có đây đùa bỡn nhân tâm càng làm cho người ta sung sướng chuyện sao?
Chương 40, còn có đây đùa bỡn nhân tâm càng làm cho người ta sung sướng chuyện sao?
Ta thắng, đồ vật thuộc về ta.
Tần Trường Sinh nhìn xuống Kỳ Bác Đạt, cố ý trêu đùa đối phương tâm tình, quay người liền định đi lấy chiến lợi phẩm.
Thua,
thua.
Kỳ Bác Đạt sững sờ, Thẩm Khởi Mộng đồng dạng sững sờ.
Chính mình ban cờ lịp hạ ý thơ cứ như vậy hết rồi.
Mẹn mẹn một cái tát.
Kỳ Bác Đạt đồng dạng không thể tiếp nhận, không,
không,
ta không có thua, ta còn không có thua.
một bên mọi người vây xem cũng bị một tát này sợ ngây người. Vãi thật, này ngốc sâu vừa mới trô đứng vẫn đúng là như một cái đại sư, kết quả là này. Vừa mới ai nói hắn là câu lạc bộ taekwondo thành viên, còn đen hơn mang một đoạn. Nói cho ta biết trường học nào, ta muốn cười một năm tròn. Cái gì cứ cho taekwondo? Các ngươi vẫn đúng là tin cái đồ chơi này có thể đánh. Có người lại là phát hiện không thích hợp, Kỳ Bắc Đạt hình như tương đối không cam tâm. Khi bọn hắn theo ánh mắt nhìn quá khứ lúc, có người nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh mà lên. Khi thấy đồ trên bàn lúc, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Vãi thật, một cái về tẹt Philippe, một cái phản khắc Bảo Nhã. Ngưu phê, này cộng lại siêu 14 triệu, cái này chẳng lẽ chính là tiền đặt cược? Cái gì? 14 triệu tiền đặt cược? Cái gì siêu cấp thủ hảo? Mọi người trong nháy mắt giật mình, chẳng thể trách Kỳ Bắc Đạt như thế không thể nào tiếp thu được. Hoan ai có thể tiếp nhận a? Kỳ Bắc Đạt đứng lên, hắn căn bản không quan tâm trên mặt tiên huyết. Hắn cắn răng nói, ta không có bại, ta còn không có ngã xuống, ta vừa mới chủ quan. Hắn không dám tiếp nhận hiện thực. Thầm khởi mộng đồng hồ hết rồi không sao, nhưng đồng hồ tay của mình là chính mình tốn 10 bạn mua, hơn nữa còn là vay tiền mua. Còn có, nếu như mình thua, kia hơn 1000 bạn vệ kẹt phí lì vẽ 5002 đều gặp thoáng qua, quả thực thiệt tỏi lớn. Tần Trường Sinh nhìn hắn, có thể ngươi chính là thua à, ngươi xem một chút những người khác có phục hay không. Kỳ Bắc Đạt nhìn bốn phía, lúc này chuyển đến trận hư thanh. Thua đều cút nhanh lên đi, vẫn chờ ăn cơm đâu. Mà nó, còn có phải là nam nhân hay không? Không chịu thua đúng không? Ngươi nằm mơ đi, vừa mới trang bức dáng vẻ ta còn thực sự cho rằng này lộn là cao thủ, nghĩ không ra mới một cái tát. Chết cười ta. Nghe bốn phía tiếng cười nhạo, Kỳ Bắc Đạt chỉ cảm thấy tức giận. Không phải như vậy, hẳn là chính mình thắng, thắng được toàn trường gieo họ, cuối cùng mang đi hơn 1000 vạn chiến lợi phẩm, đồng thời còn thu hoạch Thẩm Khởi Mộng cặp mắt kính nghệ. Thậm chí tối nay trực tiếp thượng lũy. Không phải là dạng này. Kỳ Bắc Đạt hai mắt xích hồng, ta muốn cùng ngươi lại cược một lần. Có thể ngươi không có thể đánh bạc a? Ta. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Cơ hội gì? Kỳ Bắc Đạt giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Nhưng sau một khắc Tần Trường Sinh lời nói ra lại là nhường hắn như rơi vào hầm băng. Học chó sủa, vương một tiếng ta cho ngươi một cơ hội. Ta không thể nào làm như vậy. Tần Trường Sinh tiếu lý tàng đao, dụ dỗ nói, ngươi thử tưởng tượng, chỉ cần ngươi thắng, này hơn 1000 vạn thứ gì đó đều là của ngươi, còn có vô số cặp mắt kính nể, kẻ thắng làm đua à, cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Đồng thời vừa mới ta chỉ là may mắn thắng ngươi, một lần nữa liền nói không chắc. Ta. Kỳ Bắc Đạt dao động, không phải liền là vương một tiếng sao? Bắc Đạt, không muốn. Khinh ngọc ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không lại thua, ta sẽ không lại thua. Kỳ Bắc Đạt đứng thẳng người lên, chi bắt đầu sương sở. Hắn đã là dân cờ bạc trong lòng. Go. Theo bông một tiếng, hắn đột nhiên xông ra. Cách. Hắn lại lần nữa bay ngược mà quay về. Một màn này, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Còn muốn nếm thử sao? Chỉ cần lại bông một tiếng. Ta. Bắc Đạt, ngươi đừng lại thử, ngươi thắng không được. Kỳ Bắc Đạt con mắt càng ngày càng xích hồng, ta không thắng được. Ta làm sao lại như vậy không thắng được? Hắn chính là may mắn mà thôi, ta thế nhưng taekwondo đai đen. Go. Xương số một lần còn có tâm lý gánh vác, lần thứ hai dường như không có. Cách. Kỳ Bắc Đạt lại lần nữa bay ngược, hai bên mặt cũng hồng sưng phồng lên. Go. Cách. Go. Cách. Go go go. Khăn khăn khăn. Đừng lại đánh nữa, đừng lại đánh nữa. Thầm khởi mộng gắt gao kéo lại bị đánh thành đầu heo Kỳ Bắc Đạt, không cho đối phương lại đến đi chịu bạc hai. Kỳ Bắc Đạt mơ hồ không rõ, úp. Đó này nó đánh. Thấy vậy mọi người không nhịn được cười. Còn có thể đánh. Còn có thể chịu bạt thai mới đúng chứ. Thẩm Khởi Mộng nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, cắn răng không cam lòng nói, các ngươi thắng, đồ vật mang đi đi. Tần Trường Sinh đi tới bên cạnh bàn nhặt lên vệ kẹt Philippe, ném cho Sa Thư Ý, trả lại ngươi. Hắn lại nhặt lên ngoài ra hai khối biểu, tại vô số người ánh mắt hâm mộ tròng, hắn hung hăng đem hai viên biểu lướng xuống đất bằng đi. Cách. Hơn 200 vạn trong nháy mắt hóa thành không đáng một đống sắt vụn. T. Hắn thế mà ngã. Vãi thật, cái này cỡ nào thổ hào a. Châu bỏ, hơn 200 vạn không nói hai lời đều đập. Tất cả mọi người nhìn đều là tâm tình kịch liệt ba động. Thẩm Khởi Mộng vậy đồng dạng ngây ngẩn cả người, ánh mắt thất lạc, hắn cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Ngay cả đồng hồ tay của ta tình nguyện đập đều không muốn. Nàng đau lòng lại phức tạp. Đồng hồ này, cho dù là nàng vậy đau lòng muôn phần. Đây là ba của nàng tại nàng trưởng thành sinh nhật ngày đó tặng, nàng thích nhất. Đồng thời cũng vì Tần Trường Sinh thái độ mà cảm thấy phức tạp. Trước đây chính mình không phải hy vọng đối phương rời xa chính mình sao? Như thế nào thật đến ngày này lại trong lòng vắng vẻ. Tần Trường Sinh nhìn về phía Kỳ Bắc Đạt, này hai đài điện thoại còn cần không? Vương một tiếng ta liền để cho các ngươi. Kỳ Bắc Đạt sắc mặt khó coi, cuối cùng cảm thấy đều gọi nhiều lần như vậy, lại để một lần vậy không quan trọng. Go. Ha ha ha, thần oan. Điện thoại không có nện, để lại cho Thẩm Khởi Mộng hai người. Tần Trường Sinh hít sâu một hơi, vạn đoán phệ linh kinh lặng yên vận chuyển. Cuộn trào mãnh liệt tâm tình nhanh chóng bị hắn hấp thụ. Trong đó cống hiến lớn nhất tự nhiên là Kỳ Bắc Đạt còn có Thẩm Khởi Mộng. Tần Trường Sinh trong kinh mạch đen nhánh linh lực dần dần lớn mạnh, cuối cùng xông phá nhất đạo quan hải. Luyện khí tầng 3, thành. Đi. Tần Trường Sinh kêu gọi, hắn mặt mày hớn hở. Này đây thắng hơn 200 vạn còn nhanh vui. Có trí tuệ sinh vật đều có linh tính, trí tuệ trình độ càng cao linh tính đều càng mạnh. Là vạn vật linh trưởng nhân loại, linh tính tự nhiên là mạnh nhất. Mà nhân loại tâm tình, không gì đáng trách cũng liền nhiễm phải linh tính. Chẳng qua loại tâm tình này rất ảnh hưởng tâm tính của người ta, đồng thời tình hình trung hạ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. nhưng vận dụng thỏa đáng, có thể trình độ nhất định thay thế linh khí. Sa thư ý theo sau, rõ ràng năng lực nhìn ra Tần Trường Sinh tâm tình tốt rất nhiều. Ngươi giống như thật cao hứng. Tần Trường Sinh nhếch miệng lên nụ cười, còn có đây đùa bỡn nhân tâm càng làm cho người ta sung sướng chuyện sao? Sa thư ý nhớ tới đối phương vừa nãy làm chuyện, khóe miệng đồng dạng ngậm lấy mỉm cười, ngươi thật là một cái ma quỷ. Cảm ơn khích lệ. Phía sau hai người, Thẩm Khởi Mộng nhìn về phía Kỳ Bắc Đạt ánh mắt phát sinh biến hóa. Người đều là mộ cưỡng ép, cho dù ai nhìn thấy đối phương học chó sủa lại không hề có lực hoàn thủ bị một cái tát quất vào trên mặt đều sẽ từ trong đáy lòng xem thường. Thực tế chuyện này vẫn là đối phương tự tìm, lại muốn khiêu chiến lại không muốn nhận thua. Kỳ Bắc Đạt đã nhận ra đối phương tâm tình biến hóa, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, khinh ngộng. Ta trước mấy ngày luyện công lúc té bị thương chân, vừa nãy phát huy thất thường, thật xin lỗi. Nói xong, hắn bày ra nụ cười, chẳng qua điện thoại di động của người ta bảo vệ. Chương 41, Đổ Thạch Thị Trường chương 41, Đổ Thạch Thị Trường Thẩm Khởi Mộng nụ cười trên mặt rõ ràng ít đi rất nhiều. Mà Kỳ Bắc Đạt sưng mặt, vẻ mặt lấy lòng đi theo nàng. Khinh ngộng, ngươi yên tâm, đồng hồ ta sẽ lại lần nữa mua cho ngươi. Ta đối Đổ Thạch rất có nghiên cứu, đợi chút nữa nhất định năng lực kiếm một món hời. Kỳ Bắc Đạt hiểu rõ vì chuyện vừa rồi, đối phương nhất định sẽ đối với mình sinh ra bất mãn. Giờ khắc này, hắn bất chấp ngày thường giả bộ, chỉ hy vọng năng lực duy trì được chính mình anh dũng hình tượng, vừa vặn Đổ Thạch chính là một cái cách thức. Bọn hắn thân mình liền định đi Đổ Thạch thị trường tham gia náo nhiệt. Mà Kỳ Bắc Đạt nhưng trong lòng đối với Tần Trường Sinh căm thù đến tận xương thủy, khuôn mặt cũng bặm méo. Đều do kia vô liêm sỉ, nếu không phải hắn ta làm sao đến mức như thế mất mặt, có thể đánh lại như thế nào? Thời đại này nhìn xem chính là ai hơn năng lực kiếm tiền. Kỳ Bắc Đạt lại là quên chính mình mua một cái 10 vạn đồng hồ đều chiếm được chỗ vay tiền. Tần Trường Sinh cùng Sa Thư Ý đã tới Đổ Thạch thị trường. Lúc này trên thị trường đã náo nhiệt rất nhiều, đại bộ phận thương gia cũng bắt đầu buôn bán. Từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ nguyên thạch cứ như vậy bày đi lên. Bao nhiêu người ở chỗ này phá sản, lại có bao nhiêu người kiếm được đầy buồn đầy bát, thành tựu toàn người mới sinh. Tần Trường Sinh nghĩ tới một sự kiện, nơi này tâm tình tiêu cực nhất định rất nhiều vô cùng mãnh liệt a. Ánh mắt của hắn chuyên chú quét mắt mỗi cái quầy hàng, cuối cùng tùy tiện tại một cái trước gian hàng dừng lại. Tầm mắt tùy ý liếc nhìn một vòng, dừng ở góc một khối không đáng chú ý nguyên thạch bên trên. Người đá kia đầu lớn nhỏ, mặt ngoài che kín màu nâu đường vân, biên giới còn có mấy chỗ va chạm dấu vết. Tần Trường Sinh ôm đánh giá một phen. "Lão bản, cái này viên bao nhiêu tiền?" Lão bản nhìn thoáng qua, hứng hờ mà mở miệng, "5000 viên, cái này đống đều là 5100 viên." Hắn không có vì Tần Trường Sinh hỏi đều công phu sư tử ngoạm tăng giá. Vì hỏi rất nhiều người, phần lớn đều là không có nhãn lực, thậm chí tùy tiện hỏi một chút. Lại nói, cái nào mở quán lão bản không có một điểm nhãn lực, dám bán 5000 viên, vậy đã nói rõ hắn căn bản không cảm thấy bên trong có thể khai ra vật gì tốt. "Tốt, đều cái này thôi." Tần Trường Sinh không có trả giá, mấy ngàn viên chặt giá bao nhiêu? Lão bản đấy mắt hiện lên một vòng vui mừng, nghĩ không ra vừa bảy quẩy bán hàng đều nhập chướng 5000 viên. Cái này viên nếu có thể mở ra đồ vật, hắn tại chỗ đem nguyên thạch cắn hết. Chẳng qua hắn hay là bất động thanh sắc, "Tốt, cái khác còn muốn hay không?" Hắn đứng lên, chỉ vào cái khác nguyên thạch, "Cái này đống một vạn một khối, bên kia 5 vạn, còn có nơi này." Tần Trường Sinh lắc đầu, "Đều cái này viên đi." Hắn hiện tại vậy không dám hứa chắc chính mình sẽ không nhìn lầm, định dùng trong tay thử trước một chút thủy. Thanh toán hoàn thành, hắn đều ôm nguyên thạch đi trong chợ khai thạch khu. 5000 viên mua nguyên thạch tự nhiên không có người nào chú ý. Tại thị trường căn bản không nổi lên được gợn sóng. Chẳng qua khai thạch khu tự nhiên không thiếu tham gia náo nhiệt người, thấy có người nâng lấy nguyên thạch đến, cả đám đều tinh thần tỉnh táo. "A, này nguyên thạch, Tiểu Ba Nhi sẽ không chơi a? Đoán chừng lại là tân thủ hoa mấy ngàn viên chơi bừa. Luôn luôn muốn nộp học phí, chẳng qua rất nhiều thất đức gia hỏa chính là dựa vào một chiêu này kiếm lời không ít." Không sai, tại trong sông nhặt hai khối tự mô tự dạng tảng đá lăn lộn nguyên thạch trong bán, có chút không hiểu cảm thấy giá tiền không cao liền mua, kết quả tất cả một cái không lên tiếng. Là thường xuyên trà trộn người theo nghề này mà nói, Tần Trường Sinh trong tay tảng đá bọn hắn nhìn một cái đã cảm thấy không có hy vọng. Kỳ Bác Đạt lại cũng ở nơi đây, hắn nhìn Tần Trường Sinh trong tay nguyên thạch vẻ mặt chế giễu, thằng ngốc kia, chỉ có cơ thể cái dám dùng à? Thầm Khởi Mộng nhíu mày, như thế nào? Trong tay hắn nguyên thạch có vấn đề. Nói đến cái này, Kỳ Bác Đạt lập tức đến rồi hào hứng. Quyết định tại Thầm Khởi Mộng trước mặt thật tốt khoe khoang một chút chính mình kia nửa vời thực lực. Khi ngộng, ngươi đây liền không hiểu được. Đồ Thạch chú ý nhìn xem ra, quan sát, xem xét văn, thông qua biểu hiện bên ngoài phán đoán bên trong là có phải có giá trị. Kỳ Bác Đạt cao ngạo ngẩng đầu, cười nhạo nói: gia hỏa này trong tay nguyên thạch một điểm biểu hiện đều không có, mở ra 100% là phế liệu. Thẩm Khởi Mộng cảm thấy những kiến thức này rất là mới lạ, nàng không khỏi hỏi, vậy hắn không phải thua thiệt định? Kỳ Bác Đạt gật đầu một cái, lại lắc đầu, thua thiệt định, nhưng chắc chắn sẽ không thua thiệt bao nhiêu, trong tay hắn nguyên thạch sẽ không bán cực kỳ quý. Chẳng qua mặc dù biết Tần Trường Sinh sẽ không thua thiệt quá nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương đợi lát nữa mất mặt dáng vẻ, Kỳ Bác Đạt đều không nhịn được cười. Lúc này, khai thạch lão sư đã đem Tần Trường Sinh trong tay nguyên thạch tiếp tới. Tần Trường Sinh quẹt cho một phát tuyến, từ nơi này dừng. Được. Khai thạch lão sư không nói nhảm, này nguyên thạch cũng liền bán cái mấy ngàn viên. Mấy ngàn viên khiến cái này thanh niên mua cái giáo huấn, dù sao cũng tốt hơn về sau hoa mấy chục bạn. Ong ong ong. Máy cắt kim loại bắt đầu vận hành, cho dù đa số người đã đoán được kết cục, cũng không khỏi phải đem ánh mắt đầu đến. Cách. Một khối da đá rơi xuống, bị cố định tại máy cắt kim loại bên trên nguyên thạch lộ ra một vòng phản quang. Cơ mờ nở. Tăng, dừng tăng. Nhu băng. Tiểu huynh đệ, ta ra 10 bạn, không muốn cắt bán cho ta. Làm sao có khả năng? Thế mà dừng tăng. Kỳ Bắc Đạt sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy bị hung hăng đánh mặt. Không đúng, hắn vừa nãy liền bị đánh mặt, hay là vật lý cùng tâm lý hai tầng mặt. Tần Trường Sinh đối với phản ứng của mọi người không thèm để ý chút nào, tiếp tục vẽ lên một bút, từ nơi này tiếp tục cắt. Hồ đồ à, bây giờ còn có người ra 10 vạn, ngươi đã kiếm lời, nếu một đao xuống dưới không gặp đồ vật 10 vạn đoán chừng cũng không ai muốn. Một đao trướng, một đao suy sụp không phải chỉ là nói xuông. Kỳ Bác Đạt đồng dạng cười lạnh, nay cảnh ngốc, vận khí tốt rừng tăng không thu tay lại, đợi lát nữa rừng sụp đổ hắn liền phải khóc. Thầm khởi mộng nhíu mày, bất chi bất giác nàng ngày càng không quen nhìn Kỳ Bác Đạt. Không phải xem người ta thua thiệt tiền mới cao hơn sao? Bác Đạt, Tần Tư Khiêm hắn cho dù rừng sụp đổ, nên cũng sẽ không có mảy may đau lòng. Ê, Kỳ Bác Đạt nụ cười cứng đờ, nhớ tới Tần Trường Sinh vừa nãy té hai khối đồng hồ. Này chết tiệt phú nhị đại, cũng chỉ hiểu rõ hoa ra bên trong tiền. Bên kia, lại lần nữa một khối da đá rơi xuống. Tê, lại tăng, lại tăng. Mặc dù chỉ là nhu băng, nhưng một khối lớn như thế. Tiểu huynh đệ, ta ra 30 vạn bán cho ta. Ta ra 40 vạn. Và nó, tên khốn này vận khí cũng quá tốt đi. Kỳ Bác Đạt nhìn khối đó bị cắt mở hai cái lỗ hổng lớn nguyên thạch, Đỗ Kỵ được đỏ ngầu cả mắt. Tần Trường Sinh không có dừng lại, tránh ra thạch lao sư tiếp tục cắt. Rất nhanh, liền đem ra đá bỏ đi, chỉ còn lại có phân lượng diện tích lớn rút lại nhu băng trùng phỉ thúy. Này đã giá trị 50 vạn đi. Đáng tiếc a, hắn vừa mới nêu 40 vạn bán cho ta còn có thể kiếm cái 10 vạn. Người đáng tiếc cái rắm, hắn vừa mới nêu vui lòng 10 vạn bán cho ta có thể kiếm 40 vạn. Tiểu huynh đệ, bán cho ta đi, 50 vạn. Chương 42, 5 vạn mua nguyên thạch, không có dừng đều chuyển tay bán 188 vạn. Chương 42, 5 vạn mua nguyên thạch, không có dừng đều chuyển tay bán 188 vạn. Tần Trường Sinh tất nhiên là không có bán, cũng không có ý định rời khỏi. Ngọc thạch đối với linh khí hoặc oán khí cũng có miễn cưỡng quá quan đạo lưu tính, chứa được tính, công dụng không ít. Chỉ ít so với bình thường tây cối, sắt thép tốt hơn nhiều. Điểm này ngọc thạch còn chưa đủ, hắn còn cần càng nhiều. Tại vô số người trong ánh mắt, hắn về tới vừa nãy cái đó nguyên thạch bày ra. Tiểu huynh đệ, chúc mừng a. Lão bản nụ cười sán lạn đồng thời cũng có chút ghen ghét. Tiểu này tại chính mình nơi này mua nguyên thạch mở ra đồ vật, đối với hắn mà nói có tốt có xấu. Chỗ xấu chính là, vừa mới kia nguyên thạch là chính mình bán, kia trước kia là thuộc về mình. 50 vạn, chính mình chỉ lấy được 5000 viên. Chỗ tốt là những người khác thích hơn tới nơi này mua, rốt cuộc xuất hàng. Không phải sao? Lúc này đều có mấy người đi theo Tần Trường Sinh cùng đi. Có tham gia náo nhiệt, có nhiều thật cảm thấy nơi này nguyên thạch năng lực xuất hàng. Một cái gì cũng đều không hiểu, bằng vận khí đều kiếm lời 50 vạn, chính mình một cái lao giang hồ kiếm cái 180 vạn không quá phận a. Đương nhiên, nay cùng bọn hắn vẫn như cũ cho rằng Tần Trường Sinh là ngoại nghề không có xung đột. Lão Mã, nhìn tới ngươi cái này sạp hàng hôm nay chất lượng vẫn được a. Tên là Lão Mã lao bản cười ha hả nói, lời nói này, ta này nguyên thạch chất lượng ngày nào không được. Tần Trường Sinh phối hợp chọn nguyên thạch. Rất nhanh, hắn đều lựa đi ra hai khối. Lão bản, bao nhiêu tiền? Lão Mã lướt qua, tổng cộng 3 vạn. Tần Trường Sinh nhíu mày, không phải tổng cộng 1 vạn năm sao? Hắn còn nhớ trong đó một khối chỗ chính là 5000 kia một đống, một cái khác viên là 1 vạn kia một đống. Lão Mã vẻ mặt tươi cười, lên giá. Một bên Sa Thư Ý lúc này đều không vui, chỉ vào Lão Mã cái mũi mắng, ngươi có lầm hay không? Tạm thời tăng giá. Có ngươi như thế làm ăn. Mỹ nữ lời nói này, ai quy định không thể tăng giá? Tăng giá phạm pháp sao? Ngài chê đắt, ta còn chê đắt đâu. Lão Mã không lo lắng chút nào hai người sẽ đi, bởi vì hắn cầm chắc lấy những người này tâm tính. Vừa kiếm lời 50 vạn, sẽ không đem mấy ngàn một vạn làm tiền, cảm thấy năng lực thoải mái kiếm bể. Đồng thời cũng sẽ cảm thấy mình nơi này nguyên thạch chất lượng tốt, ở chỗ này mua vận khí cũng tốt, rốt cuộc đã kiếm được tiền. Tốt, vậy liền 3 vạn đi. Tần Trường Sinh không có trả giá, cũng không có giảng đạo lý. Vì đối phương như vậy tăng giá, vẫn đúng là không phải cái gì tội ác tại trời chuyện. Lại không ký hợp đồng, cũng không có ép buộc mua bán. Đương nhiên mấu chốt nhất là, Tần Trường Sinh cảm thấy mình ổn chám. Nhưng đột nhiên, Tần Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một khối nguyên thạch, không kịp chờ đợi bế lên, tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lập tức thu liễm nét mặt, lão bản, cái này viên bao nhiêu tiền? Một bên Sa Thư Ý càng là hơn sững sờ, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nét mặt sẽ mất khống chế. Lẽ nào là bên trong có cái gì đồ vật ghê gớm? Lão Mã cũng nhìn thấy, chẳng qua lại không có để ý chẳng qua này không trở ngại hắn hoàng bá bán dưa. Tiểu huynh đệ ánh mắt coi như không tệ, cái này viên bên trong nhất định có liệu, chẳng qua cái này viên giá cả cũng không rẻ gần 5 vạn viên. Tốt, vậy cái này bà khối ta mua hết. Cảm ơn 8 vạn. Thanh toán, Tần Trường Sinh không kịp chờ đợi nói, đi, đi cắt đá. Lão Mã tự nhiên có nhân viên giúp đối phương vận nguyên thạch đi cắt đá khu, không cần chính Tần Trường Sinh ôm. Nhìn thân ảnh của đối phương, lão Mã nụ cười càng đậm mấy phần, có rảnh lại đến a. Hắn không có đối với Tần Trường Sinh chọn chúng nguyên thạch đơn độc tăng giá, như thế tướng ăn quá khó nhìn. Càng không nghĩ đối phương nhìn chúng cái nào một khối, chính mình không bán, giữ lại chính mình dừng. Hắn vẫn như cũ cảm thấy mới vừa rồi là đối phương vận khí tốt, loại sự tình này hắn gặp qua không ít. Lão Mã vân vê chính mình diễm mép, cười ra nói, ha ha, so sánh dưới, ta tăng giá gấp đôi chính là kiếm bộn không lỗ. Đột nhiên, khai thạch khu truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Cơ mờ nở, lại tăng. Này mẹ nó sẽ không lại là tìm vận may đi. Cái gì? Lại tăng. Lão Mã vô đuổi, đội vàng sẽ tới. Quả nhiên, nguyên thạch vết cắt thượng xuất hiện một vòng nồng đậm xanh lá. Tính chất tinh tế tỉ mỉ, thế nước 10 phần. Thảo, là băng trùng. Lão Mã ảo não không thôi, cảm thấy mình thiệt thòi lớn. Rất nhanh, thương đao xuống dưới, phỉ thúy hoàn toàn hiện lộ ra. có người ra giá 150 vạn, có thể Tần Trường Sinh vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn ôm lấy một cái khắc viên nguyên thạch, ở phía trên vẽ lên một bút. Giao cho ta đi. Khai Thạch lão sư kích động muôn phần, giờ khắc này không đơn thuần là hắn, những người có mặt cũng nghiêm trọng hoài nghi Tần Trường Sinh là thực sự cao thủ. Một đao xuống dưới, lại lần nữa hiện lộ ra một vòng càng thêm nồng đậm xanh lá. Ông trời ơi, thủy tinh trùng. Đừng cắt, ta ra 200 vạn. Báo giá thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng Tần Trường Sinh lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục cắt. Rất nhanh, cái này viên phỉ thúy đều hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người. T. Mặc dù phân lượng có chút ít, nhưng cũng giá trị mấy trăm vạn đi. Cơ mờ nờ a, này đến tiền vậy quá dễ dàng a. Huynh đệ, 300 vạn bán hay không? Tần Trường Sinh lắc đầu, run nhẹ nhẹ thủ ôm lấy cuối cùng một khối nguyên thạch. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận tại nguyên thạch thượng vẽ lên nhất đạo đường cong. Nhưng sau đó, hắn do dự lại lau sạch. Sau đó lại vẽ lên nhất đạo. Có chuyện gì vậy? Vừa nay hắn đều là rất có lòng tin, lần này cẩn thận như vậy có phải hay không đồ vật bên trong không tầm thường? Thật khiến cho người ta kích động a. Cũng không biết bên trong có cái gì. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi Tần Trường Sinh thực lực, người ta không phải dựa vào vật khí, mà là chân thực lực. Cuối cùng này một khối nhất định có thứ không tầm thường. Có người muốn tiêu giá, nhưng lại hạ không chừng quyết tâm. Một bên lão Mã nuốt một ngụm nước bọt, hắn ở đây cùng chính mình điên cuồng đánh cờ. Hồi tưởng lại vừa nãy Tần Trường Sinh thái độ, hắn càng ngày càng khẳng định đồ vật bên trong không tầm thường. Lão Mã đứng trước một bước, "Tiểu huynh đệ, cái này viên 50 vạn bán cho ta đi, ngươi đừng cắt." Tần Trường Sinh căn bản không có để ý tới hắn, vẫn như cũ đang nghiên cứu như thế nào hạ giao. Lão Mã cắn răng, "1 triệu." "Có chuyện gì vậy?" "Này lão Mã có phải hay không biết chút ít cái gì?" Hắn dám hô 1 triệu, nhất định là có nắm chắc. Nói nhảm, vừa mới người ta nguyên thạch cũng mở 300 vạn, cái này viên cẩn thận như vậy nói không chừng không chỉ 300 vạn. Lão Mã cũng nghe đến mọi người nghị luận, vừa nghĩ tới Tần Trường Sinh vừa mới nguyên thạch liền mở ra 300 vạn, cái này viên nhất định càng nhiều. Hắn lại lần nữa cắn răng một cái, 150 vạn, ngươi căn bản không cần bảo hiểm, ngươi chỉ là 5 vạn mua, cuộc làm ăn này không lỗ, thế nào? Tần Trường Sinh nhìn hắn, mặt lộ vẻ do dự. Một bên Sa Thư Ý nhớ tới vừa nãy Tần Trường Sinh em thầm căn dặn. Nàng lôi kéo Tần Trường Sinh thủ, trên mặt tràn đầy lo lắng, "Trường Sinh, nói tốt đến kiếm cho ta lễ hỏi tiền, vừa nãy tăng thêm này 150 vạn đã đủ rồi, không muốn mạo hiểm nữa." Mọi người nghe được gọi là một cái im lặng. Có người tính một cái, tổng cộng 650 vạn. Cô gái này lễ hỏi khủng bố như vậy như vậy. Tần Trường Sinh nghe được khỏe mắt có gắp, "Bảo ngươi diễn kịch không có bảo ngươi như thế diễn a." Chẳng qua tên đã trên dây, hắn cũng không thể giải thích. "Được, được rồi." Tần Trường Sinh vất vả nhìn về phía La Mã, "150 vạn quá thấp, góp một dấu hiệu tốt, 188 vạn đi." "Tốt, không sao hết." Chương 43, thu hoạch gần ngàn vạn. Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Chương 43, thu hoạch gần ngàn vạn, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Nhận được chuyển khoản sau đó, Tần Trường Sinh đều đứng qua một bên nhìn lên kịch. Mà một bên vây xem kỵ Bắc Đạt đó là đấu kỵ được đỏ ngầu cả mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn ngay cả cửa sổ đều không cần khai, một điểm mạo hiểm không cần bút lên, chuyển tay đều kiếm lời hơn 180 vạn. Lão Mã không để ý đến những người ngoài này, chiếu vào nơi này dừng a. Hắn không cảm thấy mình đây Tần Trường Sinh yêu, thế là tránh ra Thạch lão sư chiếu vào trước kia đối phương vẽ bắt đầu dừng. Một đao xuống dưới, lão Mã trong nháy mắt mừng như điên, lại là băng chủng. Ha ha ha, đáng đợi ta phát tài. Lão Mã, ta ra 1 triệu, bán cho ta. Cút đi, lão tử tốn hơn 180 vạn mua. Mặc dù bây giờ chỉ có người ra giá 1 triệu, nhưng lão Mã cảm thấy tiếp theo đao đều tăng. Tiếp tục cắt. Tại vô số người chờ đợi trong ánh mắt, lại lần nữa một đao xuống dưới. Lão Mã sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, có chuyện gì vậy? Liệu đâu? Của ta liệu đâu? Một đao xuống dưới, trong tưởng tượng băng chủng không có xuất hiện, chỉ có xám trắng tảng đá. Thôi đi, tiếp tục cắt. Từng đao xuống dưới, cuối cùng chỉ có bắt đầu kia một điểm băng trùng phỉ thúy. Bốn phía chuyển đến tờ dài. Mặc dù là băng trùng, nhưng lượng quá ít. Nhiều lắm là giá trị 80 vạn, lại nhiều liền không có. May mắn vừa mới ta báo giá 1 triệu hắn không có đáp ứng. Lão Mã nhìn đầy đất đá vụn, hắn đột nhiên đã hiểu. Quay đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, thật lâu mới dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ngươi nhiều, lần này coi như ta tài nghệ không bằng người. Hắn hiểu được tất cả đều là đối phương cùng. Tại quay hắn lúc, liền cố ý lộ ra kinh ngạc nét mặt. Phía trước hai viên nguyên thạch cũng là làm nền, do dự dự hoạt tuyến. Cái gì chó má lễ hỏi đồng dạng là làm nền. Giá hỏa này chính là vì trả thù chính mình tạm thời tăng giá. Đây cũng quá hẹp hòi a. Ngươi cũng kiếm lời mấy trăm vạn, còn không cho phép ta nhiều kiếm mấy vạn. Nghe được lão Mã nói như vậy, những người khác vậy nhìn về phía Tần Trường Sinh, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ nguyên thạch lão bản chỗ nào hoa 5 vạn mua đi nguyên thạch, sau đó lại lấy 188 vạn giá cả bán trở về. Này làm việc đơn giản, chưa từng nghe thấy a. Thế là nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt đều là tràn đầy kính nể cùng kiêng kỵ. T gia hỏa này cũng không thể trêu chọc a, ngay cả lão Mã này lao giang hồ cũng trúng chiêu. Chủ yếu cũng là người trẻ tuổi kia ánh mắt đủ độc ác, một chút có thể hiểu rõ nguyên thạch bên trong giá trị. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ gia hỏa này không thể tùy tiện trêu chọc, nếu không lúc nào bị bán cũng không biết. Sa Thư Ý cũng là nhìn về phía Tần Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy kính nể, quá mạnh mẽ đi ngươi. Cái này hô hơn 100 vạn, nàng không thiếu 1-200 vạn, nhưng thủ đoạn này cũng quá xấu rồi, cũng quá xoái. Ngay tại ngươi am hiểu lĩnh vực đánh ngươi, đều hỏi ngươi có phục hay không. Tần Trường Sinh nội tâm có chút im lặng. Kế hoạch của hắn là mở cửa sổ đem băng trùng mở ra, dẫn lão Mã vào cuộc. Cho nên chọn nguyên thạch đồng thời không hoàn toàn là phế liệu, Kết quả có thể là trước mặt làm nền quá tốt, lại có lẽ là lão mã quá mức tham lam, không chờ chính mình mở cửa sổ đối phương đều nhảy ra ngoài. Đây cũng là cho lão mã một cái giáo huấn nho nhỏ, nếu như hắn thật nghĩ hố đối phương, hắn năng lực hố càng nhiều. Nhưng lão mã chỉ là tạm thời tăng giá, hố cái mấy chục một triệu còn kém không nhiều. Đương nhiên, nếu như đối phương sau muốn chết, hắn không ngại tiện đối phương đoạn đường. Hít một hơi thật sâu, đem phụ cận nhất là lão mã sinh ra tâm tình tiêu cực hấp thụ hầu như không còn. Tiếp đó, Tần Trường Sinh tiếp tục tại thị trường thượng tiêu tuyển hai khối nguyên thạch. Mở ra ngọc thạch tổng cộng giá trị hơn 300 vạn. Trong thời gian này cũng có rất nhiều người chú ý hắn, lại không người dám chiếm hắn tiện nghi. Nhất là không ai dám tại hắn mua sắm nguyên thạch lúc cùng hắn đoạn, vì đều sợ bị hắn hố. Đây chính là Tần Trường Sinh cần có. Tần Trường Sinh ôm cái dương, trong dương chứa hắn thu hoạch. Cái dương này bên trong đồ vật, giá trị gần ngàn vạn. Sa Thư Ý cảm thấy rất thú vị, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào cái dương, "Đi, chúng ta trở về." "Không, lại đi dạo." Tần Trường Sinh nói xong, ôm cái dương chuyên môn đi vắng vẻ nó nhỏ. "Khinh Ngộng, ngươi đang bực này một hồi, ta đi trước xí chỗ." Kỳ Bác Đạt nói xong, đội vàng rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đến lao mã trước gian hàng. Nơi này vì vừa mới Tần Trường Sinh mở ra không ít đồ tốt, hấp dẫn không ít người tới. Chẳng qua đều có các cách nhìn, có người cảm thấy lao mã nơi này năng lực xuất hàng, có người cảm thấy hàng đều bị Tần Trường Sinh chọn lấy. "Mã lão bản, sao, vị tiểu huynh đệ này là muốn mua nguyên thạch?" Lao mã nụ cười không giảm, mặc dù vừa mới thua lỗ 1 triệu, nhưng vẫn không có cho khách hàng sắc mặt. "Khách hàng trí thượng, chân thành đối xử mọi người." "Mã lão bản, mượn một bước nói chuyện." Lao mã ngẩn người, hay là đưa tay ra, "Mời." Đi tới một bên, Kỳ Bác Đạt đột nhiên nói ra, "Ta biết vừa mới bấy ngài tiểu tử kia thân phận." "Đây, tiểu huynh đệ có ý tứ là?" Kỳ Bác Đạt lộ ra nụ cười gằn, "Mã lão bản đều không nghĩ báo thủ. Ta biết năng lực ở chỗ này làm đồ thạch buôn bán, hắc bạch cũng dính một điểm." Lão mã nét mặt đột nhiên trở nên tương đối cổ quái, hắn lại lần nữa sở lấy chính mình giễu mép, "Vậy ngươi cụ thể có ý tứ là?" "Ha ha, bất luận là giáo huấn hắn hay là giết hắn, cũng nhìn xem Mã lão bản thích lắm." Kỳ Bác Đạt cười ha hả đề nghị, nhưng lời nói ra lại tương đối dọa người. "Ha ha." Lão mã trong miệng phát ra cười lạnh, đột nhiên hắn một cái tát vung ra. Cách. Vẹn vẹn một cái tát, liền đem Kỳ Bác Đạt tát lăn trên mặt đất. "Con mẹ nó, lão tử an phận thủ thường một năm năng lực kiếm cái mấy trăm vạn, vợ con điều hòa không khí phải sảng đến cũng được. Ngươi nhường lão tử đi phạm pháp. Đầu óc ngươi có hố hay là lão tử đầu óc có hố? Ngươi nhìn ta lão mã như kẻ ngốc sao? Ta phần lớn thời gian cũng tinh phải cùng cái hầu đồng dạng." Lão mã vừa mắng, một bên quay trở về quầy hàng, trong miệng còn thỉnh thoảng toát ra vài câu nói tục. "Ở đâu ra thối ngu xuẩn? Này ngu xuẩn chẳng thể trách hai bên mặt như thế sừng, khẳng định là đầu óc không được bị người rút." Lão mã vừa về tới gian hàng của mình, lập tức liền nghe được vài vị hảo hữu chế giễu. "Lão mã a, lão mã a a a." Người lại cả đời ưng, cuối cùng bị cái sổ mổ mắt bị mù. "Lão mã, vừa mới người kia gọi ngươi đi làm gì?" "Không biết nơi nào tới thối ngu xuẩn, mong muốn để cho ta đi phạm tội." "Ha ha ha ha. Đúng rồi lão mã, ngươi về sau còn dám tạm thời tăng giá sao?" Lão mã cười nạo một tiếng, "Chứ a, dựa vào cái gì không tăng? Tăng giá lại không phạm pháp, không tăng ta còn kiếm cái lông gà tiền a." Quầy hàng trên dưới tràn đầy vui sướng tiếng cười, cho dù là Kỳ Bác Đạt cũng nghe đến. Hắn đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoán động. "Tần Trường Sinh, ta sẽ không để ngươi dễ chịu." Hắn nói xong lấy điện thoại di động ra, đối với điện thoại nói mấy câu. Chỉ chốc lát trong mắt liền mang theo khó ý, "Họ Tần, ngươi liền chờ chết đi." Tần Trường Sinh ôm cái dương, đi tới liền bị mấy người ngăn lại. Mấy người kia hình thái khác nhau, có con đầu, có bắp thịt cả người. Xem xét thực sự không phải vật gì tốt. Trước mắt một người là Hoàng Mao, hắn cản tại trước mặt Tần Trường Sinh, mặt lộ phết lối. "Người trẻ tuổi, đây là định đi nơi đâu? Kiếm tiền liền muốn chạy." Hoàng Mao nói xong, vừa nhìn về phía Sa Thư Ý, khóe miệng nổi lên tà dâm nụ cười, "Cô nàng này thật không tệ nha, cùng ca." Cách. Nói còn chưa dứt lời, thanh niên tóc vàng liền bị một cái tát rút được một bên. Một cái cơ nhục quang đầu đứng ở vị trí của hắn, đối với Hoàng Mao chửi ầm lên, "Con mẹ nó, lão tử còn chưa lên tiếng ngươi lại nhại giả trang cái gì bắt đầu?" Quang đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, dùng chân thật đáng tin giọng nói, "Theo ta đi, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi." Chương 44, quyền đoạn ống thép, một người trấn áp chương 44, quyền đoạn ống thép, một người trấn áp không đi có thể chứ? Mấy tên hình xăm hắn nghe được Tần Trường Sinh lời nói, lập tức cười lạnh, "Không đi ngươi có thể thử một chút." Nói xong, đem nắm đấm nắm được ca ca bang. "Được rồi, nhưng ta mệt rồi à, các ngươi cầm dùng ta." Tần Trường Sinh nói xong đem trong tay cái dương lột ra. Bên trong một cái tráng hán tiếp nhận cái dương, chính vẻ mặt sững sờ. Quang đầu lại là nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, cái dương này bên trong đồ vật giá trị ít nhất mấy trăm vạn." Tần Trường Sinh quét mấy người một chút, thúc giục nói, "Dày vò khốn khổ cái gì? Đội vàng dẫn đường a." Thái độ của hắn nhường mấy người đều là đầu góc mù mịt, chưa từng thấy phách lối như vậy, lửa giận bay thẳng trán. "Thật đem cơ thể của chúng ta làm bài trí sao?" Hoàng Mao vừa bị mất mặt, đang nghĩ ngợi đem mặt mũi tìm trở về. Hắn bẻ bẻ cổ, âm trầm cười nói, "Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng giở trò gian, nếu không chúng ta..." Ầm. Thoại đều không có nói xong, liền bị Tần Trường Sinh một cước đạp bay. Đáng thương Hoàng Mao, hai lần nói chuyện đều bị người ngắt lời, đồng thời đều là vật lý ngắt lời. "Để ngươi dẫn đường đều dẫn đường, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Không biết ta tối không thể chịu được người khác uy hiếp ta sao?" Hoàng Mao nằm trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin ôm bụng. "Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết chết chắc." Quang đầu nhìn bình tĩnh tự nhiên Tần Trường Sinh, nhưng vẫn không có để vào mắt. Hai tay của hắn ôm ngực, khí thế lạnh lẽo, hoàng bao ta rút có thể, nhưng người khác.
Cách.
Lời nói của hắn đồng dạng còn chưa nói hết, liền bị Tần Trường Sinh một cái tát đánh bay. Ta chẳng những dám rút hoàng bao, còn dám quất ngươi.
Ngươi,
ngươi ngươi.
Quang đầu nằm trên mặt đất, bụm mặt,
cảm thấy không thể tin đồng thời, vậy tức giận.
Cũng lên cho ta, nhường này phách lối người trẻ tuổi mở mang kiến thức một chút trời cao đất rộng.
Không cần hắn nói, những người khác cũng đã bắt đầu động thủ.
Từng cái nắm đấm hướng phía Tần Trường Sinh cơ.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi sẽ không cho rằng có một chút thân thủ có thể.
Ầm.
A.
Cách.
A a.
Vẹn vẹn hai ba chiêu, những người này liền bị đánh ngã trên mặt đất.
Từng cái không phải ôm bụng, chính là ôm nắm đấm đau khổ kêu thảm.
Chỉ còn lại ôm cái dương một cái kia.
Đừng nhúc nhích, ngươi động một cái liền phải nằm trên mặt đất.
Bị như thế cảnh cáo một câu, ôm cái dương cái đó tráng hán không còn có mảy may do dự, ngoan ngoãn đứng yên.
Tần Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn quang đầu mọi người, kia đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng dã cùng bá đạo.
Ngươi nói các ngươi, thật tốt dẫn đường không được sao?
Không phải chịu một trận đánh.
Quang đầu cắn răng, dãy rủa lấy đứng lên, ngươi đến tụt cùng là ai?
Bớt nói nhảm, vội vàng dẫn đường.
A, ngươi còn muốn đi thấy lao bản của chúng ta?
Nói nhảm, vội băng điểm, ta nếu không phải là chờ các ngươi ta sớm đã đi.
Quang đầu hít sâu một hơi, mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường.
Những người khác vậy từng cái không dám thở mạnh, ngắn ngủi mấy chiêu bọn hắn liền đã hiểu hai bên vũ lực chênh lệch.
Cứ như vậy, Tần Trường Sinh cùng Sa Thư Ý bị một đám xăm tay xã hội đen bao quanh.
Bất quá bọn hắn hai người lại không giống như là bị cưỡng ép, ngược lại là một đám xăm tay nam như cái chim cút đồng dạng.
Ê! Chính là chỗ này, lão bản của ta liền tại bên trong.
Phía trước chính là một cái rất có cấp bậc cờ tờ bờ, chẳng qua bây giờ giữa ban ngày cũng không có nhiều người.
Lại tới đây, quang đầu đám người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm.
Đi vào địa bàn của bọn hắn, là hổ được nằm lấy, là lòng cũng phải cột lại.
Đi vào một cái ghế lô, quang đầu đẩy cửa mà đi.
Đào ca, người tới.
Nói xong, lại đặt cùng đi cái dương ôm.
Tần Trường Sinh quét mắt trong bao xương một chút, cái này bao xương rất lớn.
Bên trong ngồi hơn 10 đại hán vẫn như cũ không hiện mảy may chen chúc.
Ở giữa nhất bên cạnh, một người lưng tựa ghế sofa.
Hắn nửa bên mặt ẩn tại ánh đèn trong bóng tối, thân trên là món thẳng áo sơ mi đen.
Phía trên nhất hai viên nút thắt không có trụ, lộ ra chỗ cổ nhất đạo màu xanh nhạt hình rồng hình xăm.
Tay trái ngón áp út mang một viên nhẫn vàng, đầu ngón tay kẹp lấy chi nhiên đến một nửa xì gà, sương mù mơ hồ hắn vết đao trên mặt.
Đao ca ngước mắt, nhìn một chút cái dương.
Lúc này đều có người đem mở dương ra, đồng thời những người khác lập tức yên tĩnh trở lại.
Khi thấy cái dương đổ vật bên trong lúc, Đao ca nhãn tỉnh sáng lên.
Chẳng qua không đợi hắn nói chuyện, Tần Trường Sinh lại là mở miệng, nói đi, tìm ta làm gì, trước giải quyết ngươi sự tình, nói lại chuyện của ta.
Đao ca cuối cùng nhìn về phía Tần Trường Sinh, thú vị, ngươi rất có can đảm.
Hắn đem xì gà nhẹ nhàng phóng, lại lần nữa tựa vào trên ghế salon, trong mắt mang theo chân thật đáng tin, nghe Hoàng Mao nói ngươi rất hiểu giám thạch.
Cho ngươi một cơ hội cùng ta hỗn, chẳng qua cần trước trải qua khảo hạch.
Hắn vừa nãy đạt được Hoàng Mao báo cáo, đều hứng thú.
Như vậy một cái hiểu thạch gia hỏa, có thể là cái nhân tài a.
Tần Trường Sinh một đôi sâu thẳm con ngươi giống như cười mà không phải cười, không bằng hoán một cái cách thức, đổi lấy ngươi cùng ta hôn thế nào?
Ta rộng lượng một điểm, không cần khảo hạch.
Trong dạng hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người giống như nhìn xem người điên nhìn Tần Trường Sinh.
Đao ca đó là ai vậy?
Tại đây một mảnh đó là nói 102, thủ hạ tay chân vô số.
Cơ tơ bờ, quán ba, tám chân thành, ngọc thạch làm ăn và cũng có độc lướt qua.
Có thể nói là nửa cái liên thương thị dưới đất hoàng đế, hắc bạch đều phải cho chút mặt mũi.
Hiện tại lại có thể có người mong muốn nhận lấy hắn.
Ha ha ha, này kẻ ngốc có phải hay không uống choáng váng?
Mong muốn làm mẫu cũng phải xem xét địa phương a.
Đao ca sắc mặt cũng là âm trầm xuống, người trẻ tuổi, ngươi thực sự là cho thể diện mà không cần a.
Hắn vừa dứt lời, bên trong bao xương hơn 10 tên hình thể tráng kiện hán tử liền đứng lên, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tần Trường Sinh.
Ta Đao Ba Đình mong muốn người, còn không người dám nói điều kiện với ta.
Đao ca dựa vào ở trên ghế salon, bệ nghệ nhìn Tần Trường Sinh, giọng nói mang theo ngân lệ, hoặc là ngươi đi theo ta ăn ngon uống sướng, hoặc là.
Hắn nói còn chưa dứt lời, một tên tráng hán đã vung ống thép hướng Tần Trường Sinh phía sau lưng đập tới.
Tần Trường Sinh giống như sớm có phát giác, hắn cười nhạt một tiếng, sớm nhiều như vậy tốt, tiên lễ hậu bình kia một bộ thực sự là lãng phí thời gian.
Thân thể của hắn đột nhiên bên cạnh chuyển, ngũ chỉ nắm chặt, một quyền hướng phía ống thép hung hăng đánh ra.
Ầm.
Một tiếng kim loại tiếng ai minh vang lên, chỉ thấy trước kia thẳng tắp rỗng ruột ống thép trực tiếp cắt thành hai đoạn.
Cơ mờ nở.
Làm sao có khả năng?
Gia hỏa này là người hay quỷ?
Đám tay chân bối rối, đều chưa từng thấy mạnh như vậy.
Bên trên, hắn chỉ là một người chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đánh hay sao?
Đám tay chân qua lại động viên, đồng thời còn có người ngoài cửa nghe được tiếng động chạy vào giúp đỡ.
Đáng tiếc, một chút tác dụng đều không có.
Vâng.
Tần Trường Sinh lại lần nữa một quyền ngắt lời một cái ống thép, một cước đem một người đạp bay ra ngoài.
Không ai năng lực tiếp được hắn một chiêu.
Hắn không có hạ tử thủ, lại chiêu chiêu tàn nhẫn.
Không đến 2 phút, 20-30 người tráng hán đều toàn ngã trên mặt đất, vũ khí đứt gãy rơi mất một chỗ.
Từng cái che lấy vết thương rên rỉ, rốt cuộc không ai có thể đứng dậy.
Trong đó có người bị thương rất nặng, có người bị thương tương đối nhẹ.
Bị thương có nặng đều là dự định bắt lấy Sa Thư Ý uy hiếp, hiện tại cũng nằm trên mặt đất che lấy tay cụt kêu rên đầu.
Tần Trường Sinh lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Đao Ba Đỉnh, suy tính được thế nào.
Ta kiên nhẫn có hạn, không chừng sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch.
Chương 45, tiếp quản bảo xương hội, các ngươi đi giáo huấn một chút kỳ bác đạt. Chương 45, tiếp quản bảo xương hội, các ngươi đi giáo huấn một chút kỳ bác đạt. Đao Ba Đỉnh hoảng sợ, hắn đều chưa từng thấy có thể đánh như vậy. Những người này đều là trong bang hội mạnh nhất đả thủ, mà đối với người bình thường lấy một địch mấy đều là trạng thái bình thường. Kết quả tại trong tay đối phương đi chẳng qua một chiêu. Chẳng qua đao ba đỉnh nhưng như cũ cố giả bộ trấn định, ta không tin ngươi dám giết sạch chúng ta, thế giới này là có luật pháp.
Pháp luật?
Tần Trường Sinh cười lạnh, ngươi đoán ta giết sạch rồi các ngươi, sau đó một mũi lửa đốt đi nơi này, đi ra bên ngoài chỉ an viên tin ta hay là tin các ngươi?
Đao ba đỉnh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chủ yếu vẫn là bọn hắn thân mình nội tình đều không sạch sẽ, đối phương vừa mới lại là đang đánh cược thạch thị trường thắng không ít, lại là bị người của mình mang tới. Cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi đến thế đơn lực bạc đối phương trên đầu a. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Đao ba kiệm không dám đánh cược. Cho dù pháp luật cuối cùng chế tài đối phương, chẳng lẽ mình còn có thể nhìn xem quảng cáo sống lại?
Tần Trường Sinh rèn sắc khi còn nóng, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết cùng ta lẫn vào chỗ tốt. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đao ba đỉnh cuối cùng hít thật sâu một hơi. Hắn đứng lên, đi tới Tần Trường Sinh trước mặt, cúi xuống hắn thẳng tắp eo.
Lão đại.
Trong lòng của hắn đã hiểu, chơi hát chính là xem ai nhiều người, người đó người càng có thể đánh. Cho dù hiện tại là xã hội pháp trị, cũng không thể sửa đổi bao nhiêu. Như đối phương thân thủ như vậy, chẳng những có thể dẫn đầu bang hội đi đến độ cao mới, còn có thể nhẹ nhàng thoải mái không lưu dấu vết giết chết chính mình. Tần Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, những người khác thấy Đao ca cũng nhận sai, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sợ Tần Trường Sinh giết sạch bọn hắn.
Lão đại.
Gặp qua lão đại.
Tần Trường Sinh gật đầu một cái, ta gọi Tần Trường Sinh, nhớ kỹ.
Gặp qua Tần lão đại.
Tốt, trước hết để cho bị thương đi trị liệu đi.
Rất nhanh, trong bao xương người đều đi được 7-8 phần.
Đao ba đỉnh đứng ở Tần Trường Sinh trước mặt, lão đại, ngài có gì phân phó?
Có cần hay không tìm hiểu một chút chúng ta bang hội tình huống?
Nói một chút.
Chỉ chốc lát, Tần Trường Sinh đều hiểu được cái này bang phái đại khái tình huống.
Bang phái tên là Bảo Xương Hội, liên quan đến cờ tờ bờ, quán ba, xoa bóp hội sở và chờ, đồng thời vậy liên quan đến Phỉ Thúy Nguyên Thạch, châu đáo làm ăn.
Tần Trường Sinh không khỏi cảm khái xã hội tại phát triển, ngay cả bang đảng tên cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn còn tưởng rằng kêu cái gì Hắc Long Bang, Đao Bá Đường đâu. Trước kia các ngươi làm sao quản lý, về sau liền làm sao quản lý, ta có việc sẽ thông báo cho các ngươi.
Đao Ba Đỉnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới đối phương là một cái trưởng quỹ phủi tay a. Hắn liền sợ Tần Trường Sinh làm loạn.
Đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta đổ thạch?
Là Hoàng Mao nói cho ta biết.
Đem Hoàng Mao gọi tới.
Chỉ chốc lát, Hoàng Mao liền đến.
Tần Trường Sinh lạnh lẽo đôi mắt như ưng một loại sắc bén, cứ như vậy chằm chằm vào Hoàng Mao, nói, ai nói cho ngươi thông tin?
Có phải hay không Lão Mã?
A,
Lão Mã?
Không phải hắn a.
Hoàng Mao trong lòng bối rối, hắn cũng không có nghĩ đến vừa nãy dê béo cư nhiên trở thành lão đại của mình.
Tần Trường Sinh lại là nhíu mày, hắn nguyên lai tưởng rằng Lão Mã sẽ nuốt không trôi một hơi này tìm người giáo huấn chính mình, cho nên mới cố ý đi đường nhỏ, chờ đợi Lão Mã người hoặc là cái khác nóng mắt người. Kết quả thế mà không phải đối phương.
Không phải Lão Mã, đó là ai vậy?
Hoàng Mao vội vàng nói, lão đại, là Kỳ Bác Đạt nói cho ta biết, hắn nói ngài không có bối cảnh, còn đang ở đổ thạch thị trường kiếm lời hơn mấy trăm vạn.
Tần Trường Sinh đã hiểu, Kỳ Bác Đạt nuốt không trôi khẩu khí kia, thế là nghĩ tìm phiền toái cho mình.
Kết quả Đao Ba Đình nhìn chúng chính mình dám thạch năng lực, phái người đi mời chính mình.
Nhìn Hoàng Mao, Tần Trường Sinh nói ra, ngươi có muốn hay không tìm Kỳ Bác Đạt báo thù?
Hoàng Mao nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng mà mở miệng, nghĩ, ta quá muốn, ta nằm mộng cũng nhớ.
Hắn đối với Kỳ Bác Đạt, có thể nói là hận thấu xương.
Rất tốt, ngươi đi tìm thấy hắn, làm sao báo cửu ngươi cứ tự nhiên, nhưng ngươi nhất định phải ngay trước bạn gái hắn mặt đánh, đồng thời bạch trần hắn mượn đao giết người trận tướng, làm không được ngươi đều đem đầu của mình mang về đi.
Tần Trường Sinh cũng không phải đối với Thẩm Khởi Mộng thú vị, hắn đều thích cho người khác một nạn.
Kỳ Bác Đạt không phải sợ Thẩm Khởi Mộng biết không?
Vậy liền để nàng hiểu rõ,
hắn không phải là muốn tại Thẩm Khởi Mộng trước mặt duy trì hình tượng sao?
Vậy liền ở trước mặt nàng đánh, bạch trần hắn ngụy trang.
Phân phó Đao Ba Đình vài câu, lưu lại phương thức liên lạc, sau đó Tần Trường Sinh liền mang theo Sa Thư Ý rời đi.
Về phần vừa nãy Ngọc Thạch, tự có tiểu đệ đưa trở về.
Bên kia, Thẩm Khởi Mộng thật sự là đi được không kiên nhẫn được nữa.
Chúng ta còn không đi làm gì?
Ngay tại này đi dạo.
Ha ha, ngươi không nên gấp nha, chúng ta đi dạo nữa đi dạo, nói không chừng năng lực nhặt nhạnh chỗ tốt.
Kỳ Bác Đạt nói như vậy, trong lòng cũng làm mà bắt đầu lo lắng, kia vô liêm sỉ Hoàng Mao còn nói lập tức dẫn người đi, như thế nào hiện tại cũng không nhìn thấy.
Hắn còn muốn, năng lực rời đi trước mang Thẩm Khởi Mộng nhìn thấy Tần Trường Sinh bộ dáng chật vật. Đến lúc đó, đối phương rồi sẽ cảm thấy cái gọi là vị hôn phu chỉ là một chuyện cười.
Đúng vào lúc này, Kỳ Bác Đạt điện thoại di động vang lên.
Hoàng Mao tỏ vẻ giải quyết, bây giờ nghĩ cùng hắn tự ôn chuyện.
Kỳ Bác Đạt lúc này liền đem vị trí của mình nói cho đối phương biết.
Để điện thoại di động xuống, hắn hưng phấn mà nói ra, chờ một chút ta có một người bạn đến, hắn là Bảo Xương hội người, thủ hạ không ít người.
Hắn không thể không hưng phấn, bởi vì đây là hắn biết nhau tối người có địa vị một trong.
Chí ít đối với hắn một cái bình thường sinh viên mà nói, Hoàng Mao dạng này cấp bậc rất tốt.
Chẳng qua hắn không biết, đối với Thẩm Khởi Mộng mà nói Bảo Xương hội thật là không tệ, cho dù là bọn hắn Thẩm gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Nhưng Bảo Xương hội một cái làm việc liền không coi là cái gì.
Chỉ chốc lát, Hoàng Mao đến rồi.
Hoàng Mao nhìn thấy Thẩm Khởi Mộng lập tức nhãn tình sáng lên, chẳng qua hắn vẫn như cũ còn nhớ nhiệm vụ lần này là cái gì.
Nhìn thấy Kỳ Bác Đạt, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, Kỳ Bác Đạt, lần này lao tử thực sự là may mắn mà có ngươi a.
Kỳ Bác Đạt cười rạng rỡ, vừa dự định nói hai câu, lại nhìn thấy Hoàng Mao một cái năm đấm đập tới.
Con mẹ nó, có biết hay không lão tử kém chút bị hắn đánh chết.
Hoàng Mao sau lưng mang tới người vậy từng cái vung vẫy dậy rồi năm đấm, phát tiết lửa giận trong lòng.
Và nó,
chính là cậu vật này kém chút làm hại lão tử bị đánh chết.
Thảo, cũng là bởi vì hắn, huynh đệ của ta bị đánh gãy tay.
Đánh chết cậu vật này. Kỳ Bác Đạt bị đánh được căn bản là không có cách hoàn thủ, một bên Thẩm Khởi Mộng gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn báo tố hiện ra.
Dừng tay, không cần đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh.
Mắt thấy đánh cho không sai biệt lắm, lại đánh đều người chết, Hoàng Mao đám người rốt cục cũng ngừng lại.
Kỳ Bác Đạt vẻ mặt cầu xin, hắn toàn thân máu ứ động, răng cũng đoạn mất mấy quả.
Hoàng Mao ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?
Các ngươi làm gì đánh ta?
Làm gì đánh ngươi?
Giết ngươi cũng là tâm tà thiện.
Ngươi vừa để cho ta đi thu thập người, còn nhớ sao?
Kỳ Bác Đạt tự nhiên còn nhớ, nhưng Thẩm Khởi Mộng chính là ở đây hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận.
Mắt thấy Thẩm Khởi Mộng văng tới xem kỳ ánh mắt, Kỳ Bác Đạt cắn răng nói, Hoàng Mao ca, thu thập ai vậy?
Ta sao không còn nhớ có chuyện này?
Ha ha, còn dám nói xạo.
Hoàng Mao lấy điện thoại di động ra ấn mở một cái giọng nói, bên trong lập tức chuyển đến giọng Kỳ Bác Đạt.
Hoàng Mao ca, có một người trẻ tuổi vừa đổ thạch kiếm lời hơn mấy triệu, vừa bạn hắn cùng ta có chút mâu thuẫn, muốn hay không đi giáo huấn hắn một trận?
Yên tâm, hắn không có bối cảnh, giết chết cũng không quan hệ.
Nghe được câu này, Kỳ Bác Đạt sắc mặt đại biến.
Một bên Thẩm Khởi Mộng mặt cũng thay đổi, ngươi
vừa mới rời khỏi, lại là tìm người thu thập Tần Tư Khiêm.
Chương 46, Tây Lam nhập ra.
Chương 46, Tây Lam nhập ra.
Thẩm Khởi Mộng trước đó mặc dù không thích Tần Tư Khiêm, thậm chí được sừng tụng chán ghét, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới vận dụng vũ lực, càng sẽ không nghĩ nhường xã hội đen giáo huấn hoặc giết chết đối phương.
Thẩm Khởi Mộng nhìn Kỳ Bác Đạt, giống như lần đầu tiên biết nhau đối phương đồng dạng. Đây mới là bản tính của hắn sao?
Khinh Ngộng, ngươi nghe ta giải thích.
Tốt, ngươi cho ta thật tốt giải thích.
Ta.
Kỳ Bác Đạt trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào, vì giọng nói ngay tại một bên, giải thích thế nào đều là yếu ớt.
Hoàng Mao hung hăng đạp Kỳ Bác Đạt một ước, mẹ nó, cũng bởi vì ngươi, chúng ta mới vừa rồi bị hung ác đánh đập một trận, ngươi có biết hay không?
Cái gì?
Hoàng Mao bọn hắn thế mà cũng bị đánh.
Kỳ Bác Đạt trừng lớn máu ứ động con mắt,
mà Thẩm Khởi Mộng nhìn hắn một cái, thất vọng lắc đầu, ngươi không thể giải thích đi.
Ta.
Thẩm Khởi Mộng thở dài một hơi, chúng ta chia tay đi.
Ta không thể tiếp nhận bạn trai của mình là như vậy người.
Nói xong xoay người rời đi, hai giọt nước mắt tùy ý mà rơi.
Khinh Ngộng,
ngươi đứng lại.
Thẩm Khởi Mộng vẫn như cũ không hề bị lay động.
Kỳ Bác Đạt phẫn nộ quát, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, ngươi sẽ cho ta ba lần cơ hội, lúc này mới lần thứ mấy?
Thẩm Khởi Mộng vừa quay đầu, trầm tư hồi lâu, lúc này mới thở dài, tốt, đây là ngươi cơ hội thứ hai.
Trong nội tâm nàng hiện lên lũ lũ đắng chát, không biết quyết định ban đầu là đúng hay sai.
Đã từng nàng bị đối phương cứu, sau đó liền đáp ứng sẽ cho đối phương ba lần cơ hội. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là đối phương cùng nữ nhân khác làm loạn.
Nhìn hai người khôi phục như lúc ban đầu, một bên Hoàng Mao mấy người đều là sợ ngây người, đầu kém chút vỡ ra.
Nhìn về phía Thẩm Khởi Mộng ánh mắt tràn đầy nghi vấn.
Người này sợ không phải cái kẻ ngu a?
Còn cho người ba lần cơ hội.
Người trôi qua không tốt, kia đơn giản chính là thiên kinh địa nghĩa a.
Tần Trường Sinh về tới biệt thự tầng hầm.
Ô Mạc trước tiên đều tiến lên đón, tên kia còn sống sót, chẳng qua xem ra kiên trì không được bao lâu.
Tần Trường Sinh gật đầu một cái, đi vào gặp được tối hôm qua chui vào người mặc áo choàng đen.
Hắn một ánh mắt, lập tức liền có người đem đối phương trong miệng vải rách lấy đi.
Vừa nhìn thấy Tần Trường Sinh, người mặc áo choàng đen lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ,
a a a, ta phục rồi.
A, đừng lại tra tấn ta.
Tần Trường Sinh hiếu kỳ nói, tối hôm qua là ai nói không muốn trông cậy vào kệ mở miệng của ngươi?
Ta sai rồi, tha ta, đúng là ta một cái ngốc bức,
a a a.
Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói, cho ta một cái thống khoái đi.
Tần Trường Sinh tay vừa lộn, xuất hiện hơn 10 cây tú hoa châm.
Con ngón tay bắn liền, đều tràn vào áo đen người thân thể trong.
Chỉ chốc lát, người mặc áo choàng đen trên mặt lộ ra một vòng giải thoát, trên mặt thậm chí mang theo hưởng thụ.
Một bên quạt điện, không còn mang cho hắn chút nào thống khổ.
Tốt, tự giới thiệu mình một chút, còn có là ai phái ngươi tới?
Nếu như trả lời làm ta không hài lòng, ta đều tiếp tục.
Vừa nghe đến tiếp tục, người mặc áo choàng đen lúc này dùng mình một cái.
Ta gọi Trình Cường, đúng đúng.
Tây Lam Nhậm gia đương đại gia chủ trưởng tử Nhậm Lạc Sơn phái tới.
Hắn phái ta tới, là vì bắt cóc Sa tiểu thư, bức bách Sa Hùng tại trên buôn bán nội bộ, cụ thể là cái gì ta không rõ lắm, ta thật sự không rõ ràng.
Tại nghĩ lại mà kinh thống khổ ký ức dưới, Trình Cường không dám có chút giấu giếm, sợ một lần nữa.
Tiếp đó, đều không liên quan Tần Trường Sinh chuyện, Sa gia cùng Nhậm gia cũng cùng hắn không liên quan.
Chỉ chốc lát, Ô Mạc bọn hắn liền đem muốn hỏi cũng hỏi rõ ràng.
Mà Trình Cường vô cùng phối hợp, biết gì nói nấy.
Tần Trường Sinh nhìn Trình Cường, nói một chút tu luyện giới chuyện, trước tiên nói một chút cảnh giới phân chia.
Tối hôm qua từ Ô Mạc chỗ nào, hắn chỉ là biết đại khái cảnh giới phân chia.
Thế giới này cảnh giới chia làm hậu thiên, thiên thiên, tông sư,
mà ngày sau chia làm ngoại kình cùng nội kình, cái khác cũng không rõ ràng.
Như thế một cái nội kình cao thủ, hẳn là có thể hiểu rõ càng nhiều.
Trình Cường mặc dù trong lòng hoài nghi một cao thủ như vậy thế mà hỏi loại này cấp thấp vấn đề, nhưng căn bản không dám chần chờ.
Hắn ngay lập tức nói một chút thông tin, cùng Ô Mạc nói không sai biệt lắm,
nhưng phía sau lại kỹ càng không ít.
Nội kình vậy xương ám kình,
trước ngoại sau bên trong là vì hậu thiên,
trong ngoài hợp nhất, hôn nguyên nhất thể, tức vào cảnh giới tiên thiên.
Hóa kình là khí, cương khí ngoại phóng, là vì tông sư chi cảnh.
Nói đến đây, Trình Cường ngừng lại.
Phía dưới đâu?
Trình Cường vẻ mặt cầu xin, đại nhân, phía sau ta cũng không rõ ràng, thế giới này tông sư cũng hiếm thấy, ta một cái đều không có gặp qua.
Tần Trường Sinh thấy thế vậy không còn xoắn xuýt, thế giới này có hay không có linh dược loại hình?
Có,
thỉnh thoảng sẽ có người từ rừng sâu núi thẳm trong tìm thấy, nếu như không cần đến rồi sẽ lấy ra đấu giá. Chẳng qua những thứ này đấu giá hội một loại tương đối ẩn nấp, người bình thường căn bản không biết. Tiếp đó, Tần Trường Sinh lại hỏi có nhiều vấn đề. Chẳng qua rất nhiều cũng không có đạt được đáp án. Người còn có gì ngôn sao? Không có, để cho ta chết thống khoái đi, van cầu. Tần Trường Sinh không nói thêm gì nữa, hướng phía đầu của đối phương cách không một trường. Sau một khắc, hơi thở của Trình Cường đều hoàn toàn biến mất. Đồng thời, Tần Trường Sinh hít sâu một cái, đem đối phương linh hồn cùng tâm tình tiêu cực hấp thụ hầu như không còn. Nhìn đối phương thi thể, trong lòng thở dài, đáng tiếc, thi thể này lợi dụng không được. Nơi này có ngoại nhân tại, hắn tự nhiên không tốt làm loạn. Rốt cuộc hấp thụ thi thể, hoặc là đem thi thể luyện hóa thành khôi lỗi cũng là thế giới này hiện nay không thể nào tiếp thu được. Nhìn tới phải nhanh một chút tìm một thuộc về chỗ của mình. Sáng sớm hôm sau, Tần Trường Sinh vừa ăn điểm tâm xong, Sa Thư Ý đều vẻ mặt vui vẻ móc ra một cái tinh xảo hộp. Đoán xem đây là cái gì? Tần Trường Sinh không có đoán, mà là hỏi ngược lại, đây là cái gì? Đây là lễ vật cho ngươi a, là ngươi lần nữa đã cứu ta một quả. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Không, đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng với ta mà nói không giống nhau, một sáng bị bắt đi ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Sa Thư Ý đem hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một khối tinh xảo đồng hồ. Đây là và chờ dần cổn Star 1000 đồng hồ, hôm nay vừa tới, ngươi đội lên thử một chút. Nàng chưa nói bao nhiêu tiền, nhưng Tần Trường Sinh vậy sẽ không cho rằng là hàng tiện nghi rẻ tiền. Sa Thư Ý nói xong, liền giúp hắn mang lên trên đồng hồ. Tần Trường Sinh cũng không có từ chối, hắn vừa vặn thiếu một khối đồng hồ. Hắn sẽ không lãng phí thời gian tiền tài đi mua, nhưng người khác tiến vậy liền không đồng dạng. Nhiều khi, những thứ này xa xỉ phẩm có thể giải quyết không ít phiền phức. Tần Trường Sinh vừa xuyên qua tới lúc, đều dùng di động tìm qua xuyên qua tương quan thông tin. Khi đó ra đây không ít, đều là trọng sinh xuyên qua, thậm chí còn có tiên đế tiên tôn loại hình. Làm lúc thế nhưng dọa hắn giật mình, đội vàng điểm vào đi xem. Kết quả là tự mình dọa mình, chỉ là tiểu thuyết cùng màn kịch ngắn mà thôi. Chẳng qua bên trong bộ phận cốt truyện hắn ký ức khắc sâu, đó chính là tiên đế có được đại lượng tài sản, nhưng chính là thích mặc rách dưới. Thế là động một chút lại bị người xem thường, cả ngày chính sự không làm liền cùng bảo vệ, nhân viên quét dọn, bảo mẫu đấu trí đấu dũng. Chương 47, thẩm gia từ hôn, hắn đã thoát ly Tần gia. Chương 47, thẩm gia từ hôn, hắn đã thoát ly Tần gia. Tần Trường Sinh vậy móc túi ra một vật. Ta cũng có kiện đồ vật tặng cho ngươi. Một khối mặt dây chuyền xuất hiện ở trong tay của hắn, mặt dây chuyền thượng là một khối phỉ thúy. Chẳng qua phỉ thúy đã không có chút nào trước kia xanh biết bộ dáng, trở nên đen như mực. Cái này, Sa Thư Ý cau mày, cái đồ chơi này như thế nào đen như vậy a? Quá đen, này mặt dây chuyền liền phảng phất có thể hấp thu quang tuyến đồng dạng. Người tiếp thân đeo, gặp được nguy hiểm đều tạp toái. Một sáng phá toái, xung quanh trong vòng 10 thước ngoại trừ người dường như đều phải lâm vào hôn mê. Này mặt dây chuyền, đúng là hắn sử dụng ngày hôm qua ngọc thạch chế tác. Chẳng qua bởi vì thế giới này thiếu khuyết linh khí, chỉ có thể sử dụng oán khí chế tác. Đem bán khí phong ấn tại phỉ thúy trong, một sáng phá toái rồi sẽ tác động đến bốn phía, cường đại tinh thần xung kích có thể khiến người lâm vào hôn mê. Chẳng qua vì Tần Trường Sinh bắt lấy một sợi hơi thở của Sa Thư Ý, cho nên sẽ không tổn thương đến đối phương. Đối phó tiên tiên cảnh không rõ ràng, nhưng đối phó với hậu tiên cảnh đó là đến bao nhiêu bó tay bao nhiêu. Nếu có sung túc linh khí, hắn có thể luyện chế ra hiệu quả đây này tốt gấp 10 gấp trăm lần, công năng cũng nhiều hơn hộ thân phủ. Đáng tiếc không có. Nếu như hắn vui lòng dùng tự thân linh lực luyện chế, cũng có thể đạt tới giống nhau công hiệu. Đồng dạng đáng tiếc, với hắn mà nói thực lực bản thân ưu tiên tại tất cả. Sa Thư Ý tiếp nhận mặt dây chuyền, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cảm ơn, ta vô cùng thích. Nàng đánh giá mặt dây chuyền, lại không phát hiện cái gì đặc thù. Vì sao lại để người hôn mê? Lẽ nào trong này có độc? Có thể chính mình sẽ không trúng độc sao? Nhìn đối phương đem mặt dây chuyền mang tại trắng toát trên cổ, Tần Trường Sinh nói tiếp, ta hai ngày này liền muốn rời khỏi. A, ngươi đi nơi nào? Sa Thư Ý có chút thất thần, nàng nghĩ tới một sự kiện, ngươi tìm thấy chỗ ở. Không sai, hôm qua nhường Đao Ba Đỉnh tìm cái địa phương. Ê, được rồi. Sa Thư Ý có chút thất lạc, trước đây nàng là dự định tiễn đối phương một bộ biệt thự là cảm tạ. Nhưng nghĩ đến Tần Trường Sinh có nhà rồi sẽ dọn ra ngoài, đều đổi thành đồng hồ. Định đem biệt thự chuyện kéo dài một chút, kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tần Trường Sinh tựa như không có phát hiện tâm tình của nàng không đúng, nếu có không giải quyết được phiền phức có thể nói cho ta biết, cho ngươi hữu tình giá. Thẩm Khởi Mộng nhìn trước mặt biệt thự, nàng hít sâu một hơi. Ba, chúng ta đi vào đi. Thẩm Vĩnh Phúc vậy nhìn trước mắt Tần gia biệt thự, hắn an ủi nữ nhi của mình, nữ nhi ngoan, kia Tần Tư Khiêm căn bản là không xứng với ngươi. Lần này Tần gia không lùi cũng phải lui. Thừa dịp cha mình ở nhà, Thẩm Khởi Mộng tối hôm qua đều cùng gia gia của nàng ngả bài à hai người nhấn chung cửa, rất nhanh liền bị người hầu đón vào. Đi vào đại sảnh, đã có không ít người đợi ở chỗ này. Thúc thúc, Thẩm Thẩm, Thư Nhi tỷ. Ai nha, là Khinh Mộng a, đã lâu không gặp. Thẩm Phó thị, đã lâu không gặp. Hai bên khách khí chào hỏi, cuối cùng sôi nổi ngồi xuống. Thẩm Khởi Mộng nhìn về phía một bên nhỏ tuổi nhất thanh xuân tiểu nữ, Nguyệt Dao, ngươi trở về lúc nào? Tần Nguyệt Dao chính là Tần gia nhỏ nhất hài tử. Trên mặt của nàng tràn đầy thanh xuân thiếu nữ không buồn không lo nụ cười, hôm trước thì đến nhà. Tần Tốn lại là nhìn về phía Thẩm Vĩnh Phúc, nụ cười như một xuân phong, "Thẩm Phó thị, hôm nay như thế có rảnh, chẳng thể trách sáng sớm chim khách đang gọi." Thẩm Vĩnh Phúc không để ý đến đối phương lời khách sáo, trực tiếp mở miệng, "Ta hôm nay tới là vì Tư Khiêm cùng Khinh Mộng này hai hài tử hôn sự tới." Ôn Ngọc Ninh trong lòng lộ bộ một tiếng, hỏi đội, "Hôn sự của bọn hắn làm sao vậy?" "Vậy ta đều đi thẳng vào vấn đề. Cho dù Thẩm Vĩnh Phúc là một thị phó thị, nhưng đối mặt loại sự tình này vậy vẫn như cũ cảm thấy khó mà mở miệng." chẳng qua vì Thẩm gia làm ăn ngay tại Liên Thương thị, vì tránh hiểm nghi hắn là tại cái khác thị mặc cho phó thị chức vị. Về Tư Kiêm cùng Khinh Mộng hai đứa bé hôn sự, ta nghĩ cứ định như vậy đi.
Cái gì? Ngươi là đến từ hôn?
Họ Thẩm, ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta Tần gia để ở trong mắt ta. Thật sự cho rằng ngươi làm cái phó thị đều hơn người một bậc. Cho dù là Tần Tốn, vậy nộ khí dâng lên. Về phần Ôn Ngọc Ninh càng là hơn gọi thẳng đối phương họ Thẩm. Chuyện này là lao ra từ nhà ngươi. Thẩm Vĩnh Phúc trực tiếp ngắt lời, nhà ta lão gia tử vậy đồng ý. Lời vừa nói ra, người Tần gia không còn có âm thanh, từng cái nét mặt khác nhau. Tần Tốn cùng Ôn Ngọc Ninh sắc mặt khó coi, Tần Tư Nhiên cũng kém không nhiều. Về phần Tần Lam Hy là nét mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tần Tư Thu mặt không biểu tình, nhưng nội tâm là nghĩ như thế nào không được biết. Về phần Tần Nguyệt Giao, nàng nét miệng lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Tần Tư Khiêm phế vật kia thế mà bị từ hôn, còn muốn chuyển về lầu ba ở, chạy trở về tầng hầm đi. Nàng chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái, từ về nhà đều nghẹn lấy một cỗ khí tiêu tán không ít. Tần Tư Nhiên chỉ cảm thấy tâm trạng ngột ngạt, đệ đệ ruột thịt của mình bị từ hôn, cái đó bị các nàng nhiều lần hiểu lầm, lại nhảy sông đại nạn không chết, rời nhà ra đi thân đệ đệ bị từ hôn. Nàng hít sâu một hơi, trầm bà bá, ngài Thẩm gia làm như thế, có thể hay không thật không có có thành tín. Thẩm Vĩnh Phúc không hề tức giận, ngược lại nhìn về phía nàng, cười ha hà nói, thành tín. Không phải chúng ta Thẩm gia không giữ chữ tín, mà là chuyện này căn bản là không cách nào hoàn thành. Ngươi nghĩa là gì? Tần Tốn vợ chồng đều là gắt gao nhìn hắn. Thẩm Vĩnh Phúc bình tĩnh mở miệng, trước đây nhà ta lão gia tử cùng Tần lão gia tử quyết định hiệp nghị là, hai bên đời cháu một sáng có thích hợp đều kết làm thông gia từ bé. Nhưng đây là có tiền đề, đó chính là một nam một nữ, đồng thời tuổi tác không kém nhiều, là có chuyện này à? Không sai, là có chuyện này. Tần Tốn gật đầu, hắn hồi tưởng lại trước đây. Khi đó bất luận là chính mình Tần gia vẫn là đối phương Thẩm gia cũng không có địa vị bây giờ cùng tài phú. Lúc đó hai bên bậc cha chú giao tình rất tốt, thậm chí là cứu mạng ân tình, thế là quyết định thông gia từ bé. Sau đó hai nhà lần lượt phát tích, Tần Tốn cưới Ôn Ngọc Ninh, gia tộc phát triển không ngừng. Thẩm gia lão gia tử vì y thuật cao siêu cứu được một tên quan lớn, là trưởng tử Thẩm Vĩnh Phúc lúc đó cũng là bên trong thể chế, vậy bởi vậy bị đối phương coi trọng đồng thời bồi dưỡng. Đánh liều mấy năm, một mực không kết hôn, cuối cùng cưới bị kia quan lớn con gái một. Thế là Thẩm gia vậy bắt đầu phát tích. Thẩm Vĩnh Phúc quét mắt Tần gia mọi người, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy xin hỏi, nữ nhi của ta thích hợp cùng các ngươi Tần gia ai thông gia đâu? Đó là đương nhiên là Tư Kiêm nha. Thẩm Vĩnh Phúc lắc đầu, không, này là không đúng, các ngươi như thế nào khẳng định hắn là các ngươi Tần gia hải tử? Nghe hắn nói như vậy, Ôn Ngọc Ninh lập tức nổi giận, Tư Kiêm là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới, hắn sao không là Tần gia hải tử? An tâm chớ nội, ta cũng không phải nói hắn không phải ngài sinh ra tới, mà là các ngươi như thế nào xác định hắn hiện tại hay là người Tần gia? Thẩm Vĩnh Phúc khẽ miệng niệm mai càng rõ ràng, theo nữ nhi của ta nói, Tần Tư Kiêm rõ ràng nói cho nàng, hắn chính thức thoát ly Tần gia, cùng các ngươi không còn chút nào nữa quan hệ. Chương 48, hắn đổi tên. Hắn từ trước đến giờ chui vào qua Tần gia hộ khẩu. Chương 48, hắn đổi tên. Hắn từ trước đến giờ chui vào qua Tần gia hộ khẩu. Cái gì? Ngươi nói hắn thoát ly Tần gia? Tần gia tất cả mọi người bị tin tức này chấn bối rối. Hắn đều chán ghét như vậy cái nhà này sao? Hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi rời khỏi cái nhà này sao? Chúng ta có chỗ nào xin lỗi hắn? Tần Tư Nhiên nghe người nhà đối thân đệ đệ trách cứ, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Ở đâu xin lỗi? Chỗ không phải có nhiều lắm, những người này đều là mang tính lựa chọn dễ quên sao? Nàng nhìn về phía Thẩm Khởi Mộng, Tư Kiêm hắn thật sự nói như thế sao? Không sai, đồng thời hắn hiện tại đã đem tên cho sửa lại. Thẩm Khởi Mộng lời nói ra, lại lần nữa nhường trong lòng mọi người run lên. Cái gì? Hắn đem tên cũng sửa lại? Đồ hỗn trướng, lại là thoát ly Tần gia, lại là đổi tên, hắn muốn tạo phản a? Không phải liền là nhường hắn dừng 2 năm tầng hầm sao? Không phải liền là oan uổng hắn sao? Cần thiết hay không? Thẩm Khởi Mộng nghe người Tần gia đối thoại, nàng đều là sợ ngây người. Tần Tư Kiêm, không đúng, hiện tại phải gọi Tần Trường Sinh. Hắn thế mà dừng 2 năm tầng hầm, đồng thời còn bị oan uổng. Oan uổng cái gì? Ôn Ngọc Ninh đột nhiên nói ra, không đúng à, hắn muốn đổi tên không có sổ hộ khẩu như thế nào đổi? Những người khác cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Tần Tốn giật mình, hắn không phải là vụ trộm chạy về đến trộm đi sổ hộ khẩu a? Tần Lam Hy gật đầu một cái, rất có thể, hắn trước kia thường xuyên làm trộm đạo loại sự tình này. Tần Nguyệt Giao cũng là vẻ mặt đồng ý, đúng, ta nghĩ cũng thế, tên kia nhân phẩm kém đến vô cùng. Nhanh, đem trong nhà sổ hộ khẩu lấy tới. Thẩm Khởi Mộng nghe, càng ngày càng cảm giác được thái quá. Cùng là người một nhà, bọn hắn vì sao lại cảm thấy Tần Tư Khiêm sẽ thường xuyên trộm đồ? Thẩm Khởi Mộng hết sức hồi ức, nhưng căn bản không tưởng tượng ra được Tần Tư Khiêm sẽ là trộm đạo tính cách. Nhất là hồi tưởng lại hôm qua Tần Trường Sinh đem giá trị hơn 200 vạn đồng hồ nổi tiếng tại chỗ tạp toái cảnh tượng, nàng thì càng sẽ không cảm thấy đối phương là loại người như vậy. Rất nhanh, người hầu liền đem sổ hộ khẩu mang đến. Ôn Ngọc Ninh nhìn sổ hộ khẩu càng là hơn nghi ngờ, không đúng à, hộ khẩu này bạn còn ở đây. Tần Thư Nhiên đoạt lấy, lật nhìn lại. Càng xem, sắc mặt của nàng càng là trắng bệnh. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mẹ của mình, giọng nói run rẩy trong mang theo không thể tin, "Mụ, Tư Kiêm hắn vì sao không có tại nhà ta hộ khẩu thượng?" "Cái gì? Hắn không có ở nhà ta hộ khẩu thượng?" Ôn Ngọc Ninh cũng là trong lòng giật mình, đoạt lấy sổ hộ khẩu. Tay của nàng cũng là càng phát run rẩy, "Không có. Vì sao lại không có?" Nói cách khác, từ Tần Tư Kiêm quay về, đều một mực không có vào bọn hắn Tần gia hộ khẩu. Cho tới nay, đều là cái không có Tần gia hộ khẩu ngoại nhân.
Tần Lam Hy cũng là nét mặt phức tạp, nàng lại một lần nữa hiểu lầm đối phương. Các nàng vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Tần Tư Khiêm có thể đơn giản như vậy đều đổi tên. Bởi vì người ta tại pháp luật trên ý nghĩa, căn bản cũng không phải là người nhà của các nàng, cũng không có trộm sổ hộ khẩu cần thiết. Thẩm Vĩnh Phúc hơi thưởng thức một chút người Tần gia cho cười, đều không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Các ngươi nhìn xem, hiện tại Tần Tư Khiêm đồng thời không phải là các ngươi Tần gia, cho nên hôn ước một chuyện như vậy coi như thôi đi, cuối cùng ta không thể đem nữ nhi bảo bối của mình tùy ý lấy chồng a. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang một bên Tần Tư Thu, về phần con trai nuôi, kia càng là hơn đừng nói nữa. Nói xong không để ý tới sắc mặt vô cùng khó coi Tần Tư Thu, hắn đứng lên. Một bên Thẩm Khởi Mộng cũng là đứng lên, túi mình bái chào, thúc thúc Thẩm Thẩm, vậy chúng ta liền cáo tử. Trong lòng cũng đang thở dài, nàng thẳng đến lúc này mới biết được Tần Tư Khiêm trong nhà này trôi qua là cỡ nào gian khổ. Dừng 2 năm tầng hầm, còn thường xuyên bị người nhà này oan uổng. Thậm chí 2 năm, ngay cả hộ khẩu đều không có bên trên. Mà này còn chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng nghĩ đến chính mình đã từng đối đãi Tần Tư Khiêm thái độ, Thẩm Khởi Mộng cũng không có mảy may chỉ trích người nhà này sức lực. Nghĩ không ra hắn trước kia trôi qua gian khổ như vậy, nhân sinh của hắn nhất định là một mảnh hắc ám. Thế nhưng ta vẫn như cũ như thế đối đãi hắn, ta không có biến thành chiếu sáng hắn hắc ám một sợi ánh nắng, ngược lại là hắc ám một bộ phận. Nhìn hai người liền muốn rời khỏi, Ôn Ngọc Ninh cũng là hồi thần lại. Nàng lo lắng nói, cái đó, Khiêm Nhi hắn hiện tại tên gọi là gì? Thẩm Khởi Mộng thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại, ngài tất nhiên không quan tâm hắn, hiểu rõ tên lại như thế nào. Ngài tất nhiên không cần đứa nhỏ này, vậy thì mời cho hắn tự do đi. Ta. Ôn Ngọc Ninh thất hồn lạc phách, cả người tiểu tụy rất nhiều. Thẩm Khởi Mộng lời nói, hóa thành sắc bén nhất đao thật sâu đâm vào trong lòng nàng. Vậy đồng dạng đâm vào Tần Tốn, Tần Thư Nhiên, Tần Lam Hy và nội tâm của người. Ta không quan tâm hắn sao? Ôn Ngọc Ninh mong muốn phản bác, lại tìm không thấy phản bác lý do. Vì, nàng đối với đứa nhỏ này quá mức sơ sót. 2 năm qua, chưa từng có quan tâm qua đối phương cảm thụ. Hắn chỗ ở tầng hầm, hắn bị người một nhà bài xích, hắn 2 năm đều không có lên trong nhà hộ khẩu. Thẩm Khởi Mộng mang theo cũng không tính nhẹ nhõm tâm trạng rời đi. Tần gia rơi vào trong trầm mặc, bầu không khí tương đối nặng nề. Cười lạnh một tiếng, phá vỡ cái này không khí. Tần Nguyệt Giao vẻ mặt không quan tâm, cười nhạo nói, đi thì đi, khiến cho thật giống như hai chúng ta Tần gia không rời được hắn như vậy. Tần Thư Nhiên quay phát sang nhìn cái này nhỏ nhất muội muội, Tần Nguyệt Giao, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đó là ngươi ca, ngươi thân ca. Tần Nguyệt Giao càng thêm kinh thường, thân ca. Nàng đi tới Tần Tư Thu bên người, ôm lấy tay của đối phương, thật có lỗi, anh ta chỉ có một. Ngay cả một bên Tần Lam Hy cũng đúng cô muội muội này không vừa mắt, nhưng nàng cũng có thể lý giải, bởi vì cái này muội muội đây Tần Tư Khiêm xuất sinh muộn, đối phương hồi nhỏ căn bản không có Tần Tư Khiêm ký ức. Hiện tại Tần Tư Khiêm, tại trong mắt đối phương cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Ôn Ngọc Ninh hung hăng một cái tát quất vào Tần Nguyệt Giao trên mặt. Tư Thu là ca của ngươi, Tư Khiêm đồng dạng là ca của ngươi, ngươi cứ như vậy không có giáo dưỡng sao? Ước gì ca của ngươi rời khỏi cái nhà này. Ngươi đánh ta. Tần Nguyệt Giao bù mặt, nước mắt tí tách rơi xuống, nàng cảm thấy bị khuất vô cùng. Ta cũng vậy ngươi thân nữ nhi, ngươi bị một cái biến mất vài chục năm người đánh ta. Không có thuốc chữa. Ôn Ngọc Ninh ngồi ở trên ghế salon, đau khổ ôm lấy đầu. Nàng mới phát hiện, cái nhà này đến tột cùng cỡ nào bài xích chính mình cái đó con ruột. Đối phương ở chỗ này sinh sống 2 năm, là thế nào chịu được đi? Tần Tốn vừa dự định an ủi, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn kết nối điện thoại, chỉ chốc lát liền vẻ mặt trầm trọng nhìn Tần Tư Nhiên. Tập đoàn điện thoại, nói là trước ngươi bí thư Ngô Ngọc Lan hiện tại thả ra đại lượng bất lợi cho ngươi còn có tập đoàn thông tin. Cái gì? Nàng tại sao phải làm như vậy? Tần Tốn hừ lạnh, vì sao? Vì nàng là ngươi bí thư, trước đó còn đi chung với ngươi Nhạn Giang đại kiểu, trên internet đều là tiếng mắng của nàng, nàng bây giờ nghĩ đem tự mình rửa bạch. Không, không thể nào, nàng không phải loại người như vậy. Tần Tốn nghe vậy càng là hơn cười lạnh. Ngươi nói không phải thực sự không phải. Ngươi còn nói nàng không phải đổ thần kinh đâu, kết quả thì sao? Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem tất cả oan ức bức cho nàng. Chương 49, tâm tình tiêu cực sung túc bệnh viện chương 49, tâm tình tiêu cực sung túc bệnh viện trên internet dưa nhường đám dân mạng ăn thoải mái. Ngay hôm nay, tập đoàn Tần Thị Nguyên thư ký chủ tịch Ngô Ngọc Lan tại trên internet thực danh bạch trần. Trong đó đều bao gồm cùng Tần Thư Nhiên nói chuyện phiếm ghi chép, có mang tính lựa chọn nói chuyện phiếm ghi chép. Trong đó có nhường Tần Tư Khiêm có hát qua, nhường hắn khổ một chút về sau lại bù đắp đối thoại. Còn có là một lúc bắt đầu chất vấn Tần Tư Khiêm nhảy sông là giả vờ giả vịt, châm biếm bạn qua mạng phản ứng quá kích, vân vân. Cái này khiến Tần Thư Nhiên lại lần nữa bị chửi, ngay cả Ngô Ngọc Lan cái này vạch trần người vậy không thể tránh né. Nhưng không bao lâu, tập đoàn Tần Thị vậy bắt đầu vạch trần. Đó là một cái video theo dõi, chính là Tần Thư Nhiên đang chất vấn Ngô Ngọc Lan vì sao tự tác chủ trương nói xấu Tần Tư Khiêm tạo thành 500 vạn tổn thất chuyện. Cái video này vừa ra, đám dân mạng trong nháy mắt xôn xao. Nguyên lai Tần Thư Nhiên ban đầu mặc dù dự định nói xấu Tần Tư Khiêm, nhưng không muốn làm như thế lớn. Là Ngô Ngọc Lan tự tác chủ trương mới náo ra tới. Sau đó tập đoàn Tần Thị càng là hơn dàn ra Ngô Ngọc Lan tại tập đoàn làm trái quy tắc chỗ. Thì như ỷ thế hiếp người, làm khó dễ người mới. Thì như tham ô hối lộ loại hình chứng cứ. Nay còn chưa xong, không biết ai bắt đầu bạch trần, đem Ngô Ngọc Lan mục nát sinh hoạt cá nhân công bố ra ngoài. Giờ khắc này, Ngô Ngọc Lan bị toàn vong chửi rủa, hỏa lực toàn bộ đều bị nàng một người hấp dẫn. Tần Trường Sinh cũng nhìn thấy trên internet thông tin, hắn bấm một số điện thoại, tìm thấy nhà của Ngô Ngọc Lan người, không muốn trực tiếp sát thương bọn hắn, cho bọn hắn trên tinh thần một điểm áp lực, ẩn nấp một điểm. Ngoài ra, Ngô Ngọc Lan bản thân cũng là như thế. Điện thoại gọi cho chính là Bảo Xương Hội Đao Ba Đỉnh. Loại sự tình này đối với Bảo Xương Hội mà nói dễ như trở bàn tay, cái thời đại này nhường xã hội đen sát nhân bọn hắn chưa hẳn dám. Nhưng để bọn hắn làm người buồn nôn, con kia là chuyện nhỏ. Bọn hắn còn nhiều, rất nhiều làm người buồn nôn nhưng lại không phạm pháp thủ đoạn. Tần Trường Sinh phân phó xong tất thu hồi điện thoại, xoay người đi nhà để xe mở một chiếc xe. Hắn không có giấy lái xe, nhưng này không trở ngại hắn nhìn xem hai mắt liền học được. Về phần có thể biết bị cảnh sát giao thông ngăn lại, không nói lái xe phải hảo hảo, sẽ rất ít bị cản. Cho dù lỡ như, hắn cũng có ám thị thuật. Đương nhiên, bằng lái vẫn là phải thi, chẳng qua gần đây không còn thời gian. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa gọi điện thoại cho Đao Ba Đỉnh. Tần lão đại, ngài còn có chuyện gì sao? Chúng ta phía dưới có trường dạy lái xe sao?
Có, chẳng qua vì không phải chúng ta nghề chính vụ, cho nên chỉ có 2-3 người, quy mô cũng không lớn.
Đao Ba Đỉnh cân nhắc nói ra, ngài là dự định mở rộng trường dạy lái xe nghiệp vụ sao?
Không, ta định thi một cái bằng lái, ngươi an bài một chút.
Đao Ba Đỉnh là người, lúc này mới lên tiếng, thì ra là thế, chẳng qua bây giờ vô cùng nghiêm, không thể giống như trước giống nhau mua chứng.
Không sao, kiểm tra ta tự mình thi là được rồi, ngươi chủ yếu an bài một chút muốn làm thế nào mới có thể càng tiết kiệm thời gian.
Đúng, ta hiểu được.
Đao Ba Đỉnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sợ Tần Trường Sinh nhường hắn mua chứng. Hiện tại cũng là thời đại thông tin, vẫn đúng là không dễ làm. Tần Trường Sinh suy nghĩ một lúc, Bảo Xương Hội không phải chủ doanh bảo thạch làm ăn sao? Ngươi tìm một nhóm tương đối chân quý lại không quyết định chắc chắn được nguyên thạch, ta có rảnh giúp ngươi xem xét. Đối với giúp mình người làm việc, Tần Trường Sinh cũng sẽ không chỉ dùng không cho chỗ tốt. Xã hội đen cũng là muốn nuôi sống gia đình, không phải là vì tiền ai mẹ hắn làm cái này. Đao Ba Đỉnh cũng không có nghĩ đến kinh hỉ tới nhanh như vậy, đội vàng đáp ứng xuống. Đối với Tần Trường Sinh giám thạch năng lực, ngày đó đang đánh cược thạch thị trường đã sớm truyền đến khắp nơi đều là. Tần Trường Sinh cúp điện thoại, có thủ hạ chính là thuận tiện rất nhiều chuyện một câu đều có người đi làm. Đương nhiên, cứ như vậy cũng phải gánh vác lên phần trách nhiệm. Tần Trường Sinh tại nhà để xe chọn xe tương đối khiêm tốn. Là một cái 22 năm Audi S8, chẳng qua xem ra xa thư ý cũng có thời gian rất lâu không có mở qua. Động cơ oanh minh, chở hắn xuyên toa tại rộng rãi trên đường cái. Chỉ chốc lát, liền đi đến phụ cận lớn nhất bệnh viện. Bệnh viện nhân dân số 2 Liên Hương. Audi S8 chính là tịnh lệ nhất phong cảnh, ngay cả bảo vệ thái độ cũng đã khá nhiều. Tần Trường Sinh tại bãi đỗ xe vừa xuống xe, đều hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Có hâm mộ, có mắt nhiệt, có nóng bỏng. Nguyên nhân không vẹn vẹn là Audi S8, mấu chốt nhất là trên người hắn mặc, khí chất cùng tướng mạo. Này căn bản cũng không phải là thuê xe hoặc là nhà giàu mới nổi có thể làm đến. Này nhất định là một cái nhị đại, còn không phải bình thường nhị đại. Tần Trường Sinh đối với những ánh mắt này nhìn như không thấy. Hắn quét mắt trước mắt vài tòa nhà lầu, kia mơ hồ tản ra đen nhánh khí tức, nhường hắn rất là thỏa mãn. Tùy ý chọn tuyển một tòa, liền cất bước đi đến. Soái ca, ngươi cũng vậy đến khám bệnh sao? Tần Trường Sinh vừa đi mấy bước, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo, nhìn cũng chỉ là chừng 20 nữ tử đi tới bắt chuyện. Đối phương cực lực sánh vai lấy ngây thơ, nhưng Tần Trường Sinh lại nhìn thấy càng nhiều. Đây là một cái sinh hoạt mục nát người, đến bệnh viện sợ cũng là nhìn xem bệnh phụ khoa. Tần Trường Sinh không có đáp lời, càng sẽ không nhàm chán đến chế giễu đối phương. Vẹn vẹn liếc qua, đều tăng thêm tốc độ rời đi. Chỉ để lại nữ tử kia không cam lòng niết miệng, thôi đi, có tiền lại lớn lên xoáy có gì đặc biệt hơn người. Ta còn không hiếm có đâu. Một cái gầy hắc hán tử đội vàng đuổi tới trong phòng bệnh, đã là mệt mỏi thở hổn hển. Trong phòng bệnh, một cái 30-40 tuổi phụ nhân đã chống nạnh đợi đã lâu. Nhìn thấy nam nhân đi vào, nhịn không được gọi thẳng tên, "Nô Thiện Dân, ngươi sẽ không lại đi cứu người à? Con gái của ngươi cũng bệnh thành như vậy, ngươi còn có tâm tư cứu người khác? Ngươi nếu ra một điểm gì đó chuyện, ta một nhà nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi cứu được nhiều người như vậy, ai tới mau cứu nhà ta?" Nói xong, nữ tử chính là nghẹn nào. Nô Thiện Dân đưa tay ôm lấy lao bà của mình, an ủi, "Ta sẽ chú ý an toàn của mình, ta cứu người cũng là vì cho nữ nhi tích đức." Vương Quế Phương hai tay nhẹ nhàng nâng lấy trượng phu mặt, nước mắt tí tách rơi xuống, đau lòng mở miệng, "Đáp ứng ta, đừng lại xen vào việc của người khác được không? Ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mẹ con chúng ta tiểu chân không có biện pháp nào." Nô Thiện Dân không có rõ ràng trả lời, chỉ là nói ra, ngã tướng tin người tốt có tốt. Không đợi hắn nói xong, Vương Quế Phương chính là trực tiếp mắng, "Ngươi tin tưởng cái rắm, nếu như người tốt có hảo báo, con gái chúng ta vì sao lại mắc bệnh ung thư?" Nô Thiện Dân trầm mặc, hắn không biết phải nói như thế nào chịu già bà, hoặc nói hắn ngay cả chính mình cũng không cách nào thuyết phục. Đúng vào lúc này, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Hộ sĩ đi đến, không có an ủi hoặc cái khác, chỉ là lạnh như băng hơi lườm bọn hắn, giọng nói không tình cảm chút nào, "Các ngươi nữ nhi chi phí một giao." Chương 50, Nhạ Giang đại kiều ngươi đã cứu ta chương 50, Nhạ Giang đại kiều ngươi đã cứu ta giao nộp, lại là giao nộp. Nô Thiện Dân rất xác định, hắn đời này ghét nhất chính là hai chữ này, thậm chí đây đồng hồ báo thức đều muốn khó nghe gấp trăm lần. Hồi tưởng lại trong tài khoản số dư còn lại, hắn đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay che mắt. Hai tay dần dần ướt át, nhưng hắn không khóc lên tiếng. Có thể khiến cho một người nam nhân rơi lệ, có thể thấy được nội tâm của hắn là cỡ nào tan vỡ cùng tuyệt vọng. Hắn không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Vương Quế Phương nhẹ nhàng ôm lấy chồng mình bà bay, không nói gì. Vì nàng hiểu rõ, hiện tại trượng phu cần chính là tiền cùng dựa vào. Tiền nàng không có, vì đã toàn bộ giao cho đối phương. Nhưng ấm áp ôm ấp nàng vẫn phải có. "Cha mẹ." Trên giường bệnh, gầy yếu tiểu nữ hải vất vả mở miệng. Nàng chỉ có bắt 9 tuổi, xanh xao vàng bọn. "Loan Loa, ngươi đã tỉnh." Nô Thiện Dân lau khô nước mắt,
trên mặt khôi phục dáng chống đỡ nụ cười. "Cha mẹ, ta không chữa bệnh, ta không chữa bệnh." Loa Loa vất vả mở miệng, nước mắt vỡ đê mà ra. Nàng đã 9 tuổi, không phải người ngu. Trong nhà vì nàng, cũ nát nhưng mang theo nàng mỹ hảo hồi ức nhà đã bán mất. Phụ mẫu cũng là cả ngày vì nàng buôn ba, người đều tiểu tụy không biết bao nhiêu. Loa Loa đừng bỏ cuộc, nhà ta còn có tiền. Đúng đấy, ngươi đây chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Loa Loa lắc đầu, các ngươi không nên gạt ta đều biết, ta cái bệnh này phải tốn rất nhiều tiền, thậm chí có thể cũng trị không hết. Sau một lát, nô thiện dân cuối cùng an ủi tốt nữ nhi. Hắn đến lầu một bên ngoài cửa chính, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá ti. Thuần thục cuốn lại, cuối cùng bỏ vào trong miệng. Châm lửa, thật sâu hít một hơi. Nhìn bốn phía vội vã người đi đường, trong lòng của hắn tràn đầy hâm mộ. Chỉ ít những người này còn có tiền nhàn rỗi mua thuốc rút, mà nhìn thấy những kia mặc không phú thì quý, hắn càng là hơn đang nghĩ con tên hay không quỳ xuống đi cầu cầu bọn hắn. Đúng vào lúc này, một cái các phương diện cũng có thể xưng không có gì để chê thanh niên tiến nhập nô thiện dân trong tầm mắt. Này không biết lại là nhà nào phú nhị đại. Hắn không khỏi hâm mộ nghĩ. Mặc trên người bảng hiệu hắn mặc dù nhìn không ra, nhưng cũng biết chắc không rẻ. Kia khí vũ hiên ngang khí độ, không giận tự uy trầm ổn. Đây là như thế nào đều không thể ngụy trang. Lệnh nô thiện dân kỳ quái là, đối phương nhìn thấy chính mình thế mà thẳng tắp đi tới. Đã lâu không gặp, lần trước ta nôn ra sau đó đều không nhìn thấy ngươi người. Tần Trường Sinh tâm tình quái trá, cười nói, may mắn ta trí nhớ tương đối tốt, nếu không gặp mặt cũng nhận ngươi không ra. Ngươi là? Nô thiện dân quả nhiên là đầu óc mù mịt, hắn căn bản cũng không nhận ra người trước mắt đến tuột cùng là ai. Chính mình khi nào biết nhau kiểu này người có tiền. Cũng không trách hắn dễ quên, ngày đó quá tối, tăng thêm Tần Trường Sinh biến hóa quá lớn. Nhạn Giang đại kiểu, còn nhớ sao? Ngươi là? Đêm đó, trong trí nhớ, một đêm kia chính mình cứu người dần dần cùng người trước mắt trùng điệp. Không sai, nô thiện dân chính là một đêm kia dán tại an toàn dây thường thượng đem Tần Trường Sinh kéo lên người. Cũng là hắn ngay từ đầu nói muốn nhảy sông, đem Tần Tư Khiêm cứu trở về người. Thấy là chính mình đã cứu người, nô thiện dân trên mặt cũng không khỏi được lộ ra nụ cười. Lập tức cảm giác quan hệ của song phương cũng gần thêm không ít, chí ít không là người xa lạ. Có thể a ngươi, nhìn xem ngươi xuyên thật không tệ, gia đình điều kiện phải rất khá, làm sao lại muốn không ra đâu. Lão ca ngươi cũng đừng chê cười ta, khi đó ta để tâm vào chuyện của bạn, chẳng qua chết qua một lần liền muốn mở. Tần Trường Sinh lời nói xoay chuyện, ngươi đang bệnh viện làm gì? Xảy ra chuyện. Nô thiện dân thật sâu hít một hơi khói, hồi lâu mới mở miệng. Nữ nhi của ta được bệnh bạch huyết, hay là cấp tính thủy hệ bên trong cao nguy hình? Tần Trường Sinh nghe mở miệng. Bệnh bạch huyết hắn hiểu rõ, nhưng cái gì cấp tính cái gì cao nguy hắn cũng không rõ ràng. Giống như nhìn ra hắn có hiểu, nô thiện dân giải thích nói cho cùng chính là bệnh bạch huyết trong giường như trị liệu phức tạp nhất nguy hiểm nhất. Bình thường bệnh bạch huyết không cần cấy ghép xương thủy, thậm chí có chút cũng không cần trị bệnh bằng hóa chất, nhưng nữ nhi của ta, cái tuổi này mới 3-40 hán tử tràn đầy mệt mỏi, đã sớm bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Hán bệnh của nữ nhi, chẳng những cần trị bệnh bằng hóa chất, nếu như muốn chữa trị thậm chí cần cấy ghép xương thủy. Đây hết thảy đều cần tiền, đồng thời cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Nô thiện dân nhìn Tần Trường Sinh, khoe miệng nhiều lần mấp máy, cuối cùng muốn nói lại thôi, chỉ còn lại một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Có thể mang ta đi xem xét con gái của ngươi sao? Được. Tốt. Nô thiện dân đáp ứng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Còn chưa tới đến Loa Loa phòng bệnh, bên trong liền truyền đến tranh chua khắc nghiệt âm thanh. Các ngươi chi phí làm sao còn không có giao? Bệnh viện chúng ta còn không phải thế sao làm từ thiện, không giao nộp bệnh viện chúng ta không chào đón các ngươi. Tiểu cô nương ngài đều tha thứ đại lượng một lần, nam nhân ta hắn đang kiếm tiền đâu, ngài cũng biết chúng ta một nhà cùng được đói. Các ngươi cùng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Không giao nộp đều đi nhanh lên, đừng bá chiếm giường ngủ. Còn đang ở ngoài cửa, nô thiện dân liền đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn đối với Tần Trường Sinh lộ ra một vòng lúng túng mỉm cười, sau đó đẩy cửa ra. Hai cha hắn, ngươi tiến đến tiền không có. Vương Quế Phân nhìn thấy người yêu đi bảo, lập tức liền khẩn trương nhìn qua. Nô thiện dân nhìn về phía hộ sĩ, lộ ra lấy lòng nụ cười, ngài tốt, có thể hay không lại cho ta hai ngày trời? Kéo, các ngươi liền biết kéo, ngươi cho chúng ta bệnh viện là khai từ thiện sao? Hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy lệ khí hộ sĩ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Được rồi, nơi này không còn việc của ngươi. Tần Trường Sinh không hứng thú xem bọn hắn cãi lộn, ngắt lời hộ sĩ lời nói. Hộ sĩ tức giận nhìn sang, vừa dự định mắng chửi người, nhưng khi nhìn thấy Tần Trường Sinh sau đó, giọng nói không khỏi yếu đi mấy phần. Người này không phú thì quý, là trà trộn bệnh viện nhiều năm nàng, tự nhiên hiểu rõ người nào năng lực bắt nạt người nào không thể đắc tội. Có tiền có thế người nhất là không thể đắc tội, tiếp theo chính là những kia mặc dù không có tiền, nhưng không sợ gây chuyện. Ngươi là ai? Tần Trường Sinh nhíu mày, tràn ngập chén ép ánh mắt nhìn về phía hộ sĩ, lời ta nói ngươi không nghe thấy phải không? Ngữ khí của hắn mang theo chân thật đáng tin, hộ sĩ chỉ cảm thấy trên người đối phương thượng bị giả khí tức so với viện trưởng càng đậm. Hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, không giao nộp vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo chương trình đem các ngươi mời đi ra ngoài. Trung niên hộ sĩ không dám chống đối Tần Trường Sinh, đội vàng lưu lại một câu cảnh cáo liền rời đi. Hai cha hắn, vị này là? Nô thiện dân khỏe miệng khó được lộ ra ý cười, đây là ta trước đó cứu người. Lão bà không phải một mực nói mình cứu người không có ý nghĩa sao? Hôm nay liền để nàng xem xét, chính mình cứu người là có ý nghĩa. Chào các ngươi, ta gọi Tần Trường Sinh. Chào ngươi, ta gọi Vương Quế Phương, đây là nữ nhi của ta Loan Loa. Một bên Ngô Thiện Dân không nghĩ ra, trên mạng không phải nói ngươi gọi Tần Tư Khiêm sao? Ha ha, chết qua một lần sau đó đều cáo biệt đi qua. Ta trước cho các ngươi nữ nhi xem xét. Tần Trường Sinh nói xong, ngồi ở trên giường bệnh bắt đầu cho loa loa bắt mạch. Chương 51, bệnh của nàng ta sẽ trị. Chương 51, bệnh của nàng ta sẽ trị. Huynh đệ, ngươi còn biết xem bệnh. Tần Trường Sinh bắt mạch động tác, nhường Ngô Thiện Dân hoài nghi. Học qua một điểm. Tần Trường Sinh nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay khoác lên loa loa mạch đập bên trên. Tinh thần lực lại thông qua mạch đập thăm dò vào đối phương thể nội. Rất nhanh, đối phương tình huống trong cơ thể liền bị hắn hiểu 7-8 phần. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng tiểu nữ hài thể nội màu xám nhạt trọc tà, như là ô nhiễm đầu nguồn, liên đối lấy tân sinh khí huyết cũng mang theo vài phần suy yếu cùng bệnh trạng. Ở cái thế giới này được xưng là cấp tính tủy hệ bệnh bạch huyết, nhưng ở trong mắt Tần Trường Sinh chính là trọc tà xâm thủy, hao tổn tiên thiên sinh cơ. Nô Thiện Dân tâm cũng nhấc lên, thế nào? Hắn không biết Tần Trường Sinh tài nghệ y thuật, thậm chí không nghĩ tới làm cho đối phương cứu chữa, nhưng làm một cái dường như chết hy vọng phụ thân, hắn bức thiết hy vọng đạt được một tin tức tốt, cho dù người này chỉ là người bình thường, không tính nguy hiểm, còn có được cứu. Nói xong, Tần Trường Sinh nhìn về phía hơi đạt được một chút an ủi Nô Thiện Dân, đến tiếp sau trị liệu còn cần bao nhiêu tiền? Nô Thiện Dân nắm chặt lấy ngón tay, hiện tại còn muốn trị bệnh bằng hóa chất, sau đó còn cần tấy ghép xương thủy, còn có hậu kỳ chi phí, nói ít vậy còn tốt hơn mấy chục bạn. Hắn đã nói được tương đối bảo thủ, nay vẫn là bởi vì lúc trước hắn đào rỗng xuất thân thanh toán xong không ít, hơn nữa còn là ở phẫu thuật mọi thứ bình thường, còn có thích hợp xương thủy phối hình tình huống dưới. Nô Thiện Dân vợ chồng vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Trường Sinh, muốn nói lại thôi. Bọn hắn không hy vọng xa về đối phương gánh chịu tiền chữa trị, chỉ cầu đối phương năng lực mượn mấy vạn khối tiền. Ngay tại Ngô Thiện Dân chuẩn bị quỳ xuống cầu tình lúc, Tần Trường Sinh mở miệng, "Ta cho ngươi hai lựa chọn." Ngài nói, "Thứ nhất, ta tặng cho ngươi 1 triệu, đồng thời trị liệu sau đó có còn thừa vậy cũng đúng các ngươi, nhưng Loan Loan chết sống ta sẽ không lại chú ý." T. Hai người đều là bị cái ngạc nhiên này làm cho hôn mê. 1 triệu. Đây chính là 1 triệu a. Vương Quế Phương vừa dự định đáp ứng, Ngô Thiện Dân lại ngăn cản nàng. "Kia lựa chọn thứ hai đâu?" "Đó chính là do ta tự mình trị liệu, tiền đều không cho các ngươi." Đây là Tần Trường Sinh cho khảo nghiệm của bọn hắn. Hắn là người sợ phiền toái, nếu như đối phương muốn 1 triệu vậy liền dễ dàng, đưa tiền trực tiếp rời đi, chết sống không có quan hệ gì với mình. Nhưng nói thẳng cho đối phương 1 triệu, kia trước đây đối phương đem chính mình từ trong nước kéo trở về ân tình đều không cách nào hoàn toàn kết nhân quả. Nhưng nếu là đối phương tự chọn, kia lại khác biệt. Đây là lựa chọn của bọn hắn, xem trọng người khác vận mệnh. Vương Quế Phương vừa dự định tuyển 1 triệu, rốt cuộc thấy thế nào đều là 1 triệu có lời, nhưng lại bị Ngô Thiện Dân ngăn lại. "Ngài thật sự có cách chữa khỏi nữ nhi của ta? Ngài nắm chắc được bao nhiêu phần?" 95 kỳ thực Tần Trường Sinh năm chắc là 100%, nhưng nói được quá vẹn toàn hắn sợ đối phương ngược lại không tin. Nô Thiện Dân rơi vào trầm tư, 1 triệu mặc dù hẳn là đủ rồi, nhưng có tiền không có nghĩa là có thể trị tốt. Giải phẫu mạo hiểm, hậu kỳ lây nhiễm, bài dị đều không phải là việc nhỏ. Cao nguy phân loại không phải nói cười, có tiền đều chưa hẳn có thể trị hết. Xác suất thành công bao nhiêu Nô Thiện Dân không biết, nhưng khẳng định đây 95 quá thấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Trường Sinh không có nói dối. Nô Thiện Dân nhìn Tần Trường Sinh, ánh mắt là trước nay chưa có nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia cầu khẩn, "Tần công tử, chuyện này không phải đùa giỡn, ta đều một đứa con gái như vậy." Nói xong, hắn kém chút nghẹn ngào lên tiếng. Tần Trường Sinh tự nhiên hiểu rõ đối phương lo lắng, giọng nói đồng dạng nghiêm túc, "Ta sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa." "Tốt, ngã tướng tin ngài, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" "Trước làm xuất viện đi, đi trong nhà người trị." Tần Trường Sinh không nghĩ tại bệnh viện cứu chữa, hắn hiện tại còn làm không được vung tay lên đều chữa khỏi. Không cần nghĩ chính mình cái này không chứng y sinh dám ở chỗ này cứu người, nhất định sẽ bị bệnh viện người ngăn cản. Nô Thiện Dân nhìn về phía Vương Quế Phương, "Đi, làm thủ tục xuất viện đi." Thế nhưng, nàng vẫn cảm thấy cầm 1 triệu tại bệnh viện chữa bệnh càng tốt hơn. "Đừng thế nhưng, nhanh đi." Nô Thiện Dân chuyển ra nhất gia chi chủ uy nghiêm, cuối cùng nhường Vương Quế Phương đồng ý nhìn thê tử rời khỏi, Nô Thiện Dân đi tới Loa Loa bên cạnh liền chuẩn bị đem đối phương ôm lấy. Tần Trường Sinh ngăn cản hắn, "Ta tới đi, nàng thể cốt quá yếu, đợi lát nữa ngồi xe có thể không chịu nổi." Nói xong, hắn đồng thời không có động thủ ôm lấy tiểu nữ hải, mà là bấm tay tại tiểu nữ hải trên người liên tục điểm, hai tay cũng xuất hiện tàn ảnh. Một tia linh lực tràn vào tiểu nữ hải thể nội. "Được rồi, tự mình đứng lên đến đi đường đi." Nô Thiện Dân lập tức cấp bách, "Cái đó, nữ nhi của ta nàng." Hắn phải đều không có nói xong, Loa Loa đều ngạc nhiên kêu lên tiếng, "A, ta cảm giác không có đau đớn như vậy sao?" Nàng hoạt động một chút tứ chi, phát hiện khí lực vậy lớn thêm không ít. Tiếp lấy những người, thế mà liền đứng lên. "Loa Loa ngươi, ba ba, ta cảm giác tốt hơn nhiều, vị này thúc thúc quá lợi hại." Tiểu nữ hài nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, mà Nô Thiện Dân giống như vậy là lần đầu tiên nhận thức đến hắn. Chỉ có ngần ấy mấy lần, dược đô không có ăn, đều có hiệu quả như thế. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin. Tần Trường Sinh lắc đầu, "Đây chỉ là tạm thời, đi nhanh lên đi, sớm chút chữa trị." "Tốt tốt." Một nhóm 3 người cứ như vậy rời đi bệnh viện. Bọn hắn không có chở Vương Quế Phương, vì Tần Trường Sinh xe vậy ngồi không được nhiều người như vậy, đồng thời cũng không biết đối phương phải bao lâu mới có thể làm lý hết thủ tục xuất viện. Trên ghế lái phụ, gạt ra Ngô Thiện Dân cha con. Hai cha con cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đông nhìn tây, tràn đầy mới lạ. Loa Loa nằm ở phụ thân trong ngực, hiếu kỳ lấy tay khắp nơi sờ, lại đều bị Ngô Thiện Dân nghiêm túc lại nhu thuận mà lấy tay vuốt ve. Xe càng khai, con đường càng kém. Lộ diện vũng bùn, mấp mô. Rất nhanh liền đi tới từng dãy cũ nát thang lầu phòng, nơi này nhà lầu tường ngoài dường như chốc ra, nhiều chỗ bò đầy rêu xanh, ướt nhẹp. "Cơ mờ nở, tao đi E-8. Ở đâu ra thủ hảo? Đây không phải là Ngô Thiện Dân cùng Loa Loa sao? Không phải nói mắc phải tuyệt chứng sao? Tại sao trở lại? Lẽ nào là không cứu nổi? Bỏ cuộc trị liệu. Hàng xóm láng giềng chỉ là chỉ trò trò, lại không người đi lên chào hỏi, sợ Ngô Thiện Dân tìm bọn hắn vay tiền. Trường Sinh thúc thúc, nhà ta ngay tại phía trên. Loan Loa vẻ mặt hưng phấn, nhưng lại mang theo ngại quá nhìn qua Tần Trường Sinh. Hưng phấn là nàng hồi lâu không có thư thái như vậy qua, đau đớn trên người giảm nhẹ đi nhiều. Ngại quá là nhà nàng ở lầu chót, thang lầu tầng cao nhất, đó là tiền thuê rẻ nhất. Tần Trường Sinh tính cách tự nhiên làm không được ôn nhu mà hống một cái tiểu nữ hài, hắn chỉ là đối với Loa Loa gật đầu một cái. Các người đi lên trước, ta đi mua chút dược. Tốt, nhà ta liền tại nơi đó. Nô Thiện Dân không có lo lắng, không cảm thấy Tần Trường Sinh sẽ đi đường. Tần Trường Sinh gật đầu, quay người rời đi. Hắn không có lái xe, bởi vì hắn còn nhớ kể bên này hình như đều có một nhà đông y quán. Đúng là hắn vừa xuyên qua, mua dược liệu kia một nhà. DS, cầu bình luận, cầu chương bình, cầu điểm thúc canh, hiện tại sách mới kỳ dữ liệu trọng yếu phi thường, nhất là truy càng dữ liệu, nếu như các vị đại lao cảm thấy viết vẫn được hàng vạn hàng nghìn đừng nuôi thư, tháng này mỗi ngày bảo đảm 3 canh, vì câu tháng này đừng nuôi thư, sách mới nếu dữ liệu quá kém liền sẽ bị hệ thống liệt vào không được hoan nên, quyển sách này đều phế đi, chương 52, lại đến y quán, cái đó đông y thiên tài đến rồi chương 52, lại đến y quán, cái đó đông y thiên tài đến rồi nhân tâm đường. Thẩm Nhã Hinh đang ngồi ở tiếp trần sau đài phát giáng ốc. Nàng phiền muộn mà trà sát tuyệt khuôn mặt đẹp, lần trước ta có phải hay không nào vào nước? Không biết tìm hắn muốn một cái phương thức liên lạc. Bây giờ nghĩ liên hệ cũng liên lạc không được. Phương thuốc kia có giá trị không nhỏ, nếu có thể dùng tại trên buôn bán, nhất định có rất lớn thị trường. Tại nàng quy hoạch trong, đem lần trước phương thuốc nấu đi ra dược dụng hiện đại cách thức bảo tồn lại. Tỷ như làm thành khẩu phục dịch loại hình, một sáng đưa ra thị trường nhất định có lớn tiền đồ tốt. Trước đây cha mình đạt được ra dốc túi tương thụ, cuối cùng thuận theo trào lưu tiến quân giới thứ nhất dược. Mà đại bá đối với trị bệnh cứu người không có hứng thú, thế là bước vào bên trong thể chế, sau càng là hơn tại quan đổ thượng một đường hành thông. Mượn đại bá ánh sáng, phụ thân thành lập xí nghiệp vậy xuôi gió xuôi nước. Mà bây giờ, Thẩm Nhã Hinh liền phát hiện một cái to lớn cơ hội buôn bán, có thể khiến cho gia tộc xí nghiệp tiến thêm một bước. Đáng tiếc, loại sự tình này vẫn là phải hỏi trước một chút người kêu ý kiến. Mặc dù trước tiên có thể cầm lấy đi sản xuất đưa ra thị trường, bằng vào gia tộc quyền thế cũng không sợ đối phương sau thưa kiện, nếu không cho đối phương một ít đền bù. Nhưng bất kể là Thẩm Nhã Hinh hay là Thẩm Tu Tề cũng không nguyện ý, nhất là hắn không muốn vi phạm chính mình ý đức, đi làm ăn cắp người khác y học thành quả kẻ trộm. Vậy bởi vậy, Thẩm Nhã Hinh mới biết lưu tại gia nhà này có chút niên đại lão hiệu thuốc trong, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy ngày đó người. Đang nàng phiền muộn thời khắc, ngoài cửa vào một người. Ngài tốt, là cần xem bệnh hay là bốc thuốc? Thẩm Nhã Hinh rất có chức nghiệp tố dưỡng mà đầu nhập công tác, đứng dậy hỏi. Nàng xem xét phía dưới, chỉ cảm thấy người tới rất xuất khí, khí chất xuất trần. Đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy mấy phần quen thuộc, nhất là đôi mắt kia giống như ở nơi nào gặp qua. Tần Trường Sinh vẹn vẹn quét Thẩm Nhã Hinh một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía tủ thuốc. Hắn vẫn như cũ còn nhớ có nào dữ liệu, không có chút nào hàn huyên, trực tiếp mở miệng, thuộc địa hoàng 5 tiền, hoàng kỳ 3 tiền. Chờ một chút. Thẩm Nhã Hinh đột nhiên phản ứng lại, thanh âm này rất quen thuộc, đồng thời dạng này làm việc. Này không phải liền là lần trước người kia sao? Tần Trường Sinh nhíu mày, có việc? Hay là những thuốc này không có? Không, không phải. Thẩm Nhã Hinh nhịn xuống tâm tình kích động, hỏi, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không cũng ở nơi đây mua qua dược? Chính là ngày đó buổi tối. Từng có vấn đề sao? Thẩm Nhã Hinh kích động trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ, nàng quay đầu nhìn về bên trong liền bắt đầu hô, ra. Làm gì? Lần trước người kia đến rồi. Cái gì? Tần Trường Sinh không hiểu nhìn bên trong lao ra một bóng người, nhìn 70 mấy, nhưng tinh thần đầu cũng rất tốt lao đầu. Thẩm Tu Tề nhìn Tần Trường Sinh, có chút không xác định, ngươi chính là lần trước viết ra bộ kia phương thuốc người? Tần Trường Sinh gật đầu, nếu như là chỉ nửa tháng trước một đêm kia, kia đích thật là ta. Ngươi lại như thế nào nghĩ ra được? Toa thuốc kia quá tinh diệu. Thẩm Tu Tề hai mắt sáng lên nhìn Tần Trường Sinh, cấp thiết muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận một phen. Tần Trường Sinh lại là những mày, không có kính già yêu trẻ, nếu như là thảo luận cái này, ta không có hứng thú. Không có hứng thú? Làm sao lại như vậy không có hứng thú đâu? Thẩm Tu Tề mở to hai mắt nhìn, hắn thấy năng lực có bản lĩnh như thế, nhất định là yêu tha thiết ý học. Thẩm Nhã Hinh lại là ho nhẹ một tiếng, nàng cảm thấy hay là trước giải quyết một chuyện khác. Ngài tốt, xin hỏi ngài gọi như thế nào đâu? Tần Trường Sinh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, họ Tần tên Trường Sinh, lại nói đến các ngươi này hốt thuốc về phần tiền toái như vậy sao? Hai người nghe vậy cũng cảm thấy ngại quá, nhưng bọn hắn vậy xác thực có chuyện rất trọng yếu. Thẩm Tu Tề lại là nhãn tình sáng lên, thứ không dám giấu giếm, ta này còn có một số dược liệu không có bày ra, ngươi cần sao? Nghe vậy, Tần Trường Sinh cũng không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Hắn lần trước đến liền phát hiện có chút dược không có, tỉ như chứa độc tính hạt mã tiền, còn có cái khác một ít tương đối nguy hiểm dược liệu. Nếu có, như vậy lần này bắt dược có thể vượt qua mong muốn. Thẩm Tu Tề không cần đối phương trả lời, lập tức hiểu Tần Trường Sinh ý nghĩa. Xin chờ một chút, ta đi lấy ra. Nói xong, cho cháu gái một ánh mắt, Thẩm Nhã Hinh trong nháy mắt hiểu ý. Tần tiên sinh, thừa dịp hiện tại chúng ta thảo luận ngài lần trước phương thuốc a, ta có thể mua lại sao? Thuốc kia, ngươi nên qua. A, là. Đã ngươi dám dùng tính mệnh đi nếm thử vậy liền đưa ngươi, xử trí như thế nào tùy ngươi. Có can đảm nếm thử một phần không rõ lai lịch dược, đó là dũng khí. Vừa bạn gặp được một phần có giá trị phương thuốc, là vật khí. Có dũng khí lại có vật khí, đó chính là cơ duyên. Mấu chốt là phương thuốc này đối với mình mà nói, căn bản không tính là cái gì. Ở tại thần giới, nếu như thiên tôn, Ma Tôn vứt đi một khối linh thạch đều muốn trăm cay nghìn đắng tìm trở về, kia toàn bộ thế giới liền không còn có chút nào cơ duyên có thể nói. Rất nhiều cái gọi là cơ duyên, không phải liền là đại lao trướng mắt tiện tay vứt sao?
A,
tiễn, tiễn ta. Thẩm Nhã Hinh bị to lớn hạnh phúc nện hôn mê, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đúng vào lúc này, Thẩm Tu Tề ôm mấy cái hộp quay về. Hắn cười ha hả nói, "Tần tiên sinh đại khí, chẳng qua phương thuốc này chúng ta vẫn là phải cùng ngươi mua." Thẩm Nhã Hinh vậy trong nháy mắt phản ứng, không sai, muốn mua, vì chúng ta không phải chuẩn bị giữ lại làm bảo vật gia truyền, hoặc bèn bèn chúng ta y quán dùng. Thực không dám dâu dếm, nhân tâm chế dược chính là chúng ta nhà xí nghiệp, chúng ta chuẩn bị đem cái này phương thuốc sản xuất đưa ra thị trường. Tần Trường Sinh hiểu rõ, tất nhiên muốn tại thị trường thượng bán ra, vậy nhất định phải bảo đảm sẽ không xuất hiện quyền tài sản tranh chấp. Bọn hắn nói như vậy, thứ nhất có thể là không nghĩ chiếm tiện nghi, thứ hai có thể vậy lo lắng cho mình về sau nhìn thấy to lớn lợi nhuận sẽ đổi ý nhân tâm chế dược. Hắn biết đại khái, đó là bản địa một cái giá trị vốn hóa thị trường mấy chục ức công ty y dược. Chính mình cái này phương thuốc, về sau nói không chừng sẽ sáng tạo thượng 1 tỷ thậm chí nhiều hơn giá trị. Bọn hắn sợ sau này mình đổi ý cũng bình thường. Được thôi, các ngươi dự định xài bao nhiêu tiền mua sắm? Nếu là có tiền, Tần Trường Sinh cũng liền trực tiếp tự tuyệt. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước tiên có thể tiếp xúc một chút gia tộc này. Bởi vì là phương thuốc của mình còn nhiều phải là, nếu như phù hợp về sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Ê! Cái này! Ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền? Tần Trường Sinh nghĩ không ra chính mình hỏi vấn đề, thế mà bị đối phương ném trở lại. Ta trước nghe một chút ý nghĩ của các ngươi. Lần này, ba người cũng lâm vào lúng túng, bởi vì bọn họ cũng đối với thương nghiệp chưa quen thuộc. Thẩm Tu Tề nhất tâm nghiên cứu y thuật, Thẩm Nhã Hinh tuổi còn nhỏ, công ty vậy một mực là ba nàng quản lý. Về phần Tần Trường Sinh chớ nói chi là, luận sát nhân hắn có 1 vạn chủng cách, nhưng luận thương nghiệp, Thẩm Tu Tề lại là linh quang lóe lên, cái đó. Ta nghĩ phương thuốc này sinh ra lợi nhuận ngươi cùng công ty chia đôi có thể chứ? Chương 53, phương thuốc kịch độc, khiếp sợ lao trung ý đi chương 53, phương thuốc kịch độc, khiếp sợ lao trung ý đi một bên Thẩm Nhã Hinh nhãn tỉnh sáng lên. Nàng không hề cảm thấy phân cho đối phương năm thành, công ty ăn thiệt thòi. Phải biết, tại ý dược lĩnh vực cách điều chế mới là trọng yếu nhất. Mỗi một phần cách điều chế, không biết hao tốn bao nhiêu tinh thần và thể lực cùng tiền tài mới nghiên cứu ra được. Tiêu giống với dược thần trong, nhường vô số bệnh nhân ăn phá sản cách liền linh. Mẹn mẹn nghiên cứu phát minh đầu nhập đều vượt qua 50 ức USD mà này còn là vận khí tốt nghiên cứu ra đến rồi. Một sáng không có nghiên cứu ra thành quả, vậy cái này 50 ức USD thì tương đương với đổ xuống sông xuống biển, một phân tiền cũng kiếm không trở lại. Có thể thấy được, cách điều chế là trọng yếu đến cỡ nào. So sánh với nghiên cứu phát minh phí tổn, sản xuất phí tổn trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, Tần Trường Sinh trực tiếp cung cấp phương thuốc, bọn hắn nghiên cứu phát minh phí tổn dường như không còn cần. Cuộc làm ăn này, đơn giản chính là cả hai cùng có lợi. Tần Trường Sinh nghe được cái này phương thức hợp tác, cũng không khỏi được âm thầm gật đầu. Chính mình cơ hội là trắng được 5 thành lợi nhuận, đồng thời nếu như phù hợp về sau còn có thể tăng lớn hợp tác chiều sâu. "Tốt, ta đồng ý." Thẩm Nhã Hinh nuối lòng một ngụm, mừng rỡ mở miệng, "Được, ta mau chóng nhường luật sư sắp xếp hợp đồng." Nghe đến đó, Thẩm Tu Tề vậy phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hợp tác đạt thành, gia tộc cũng có thể nhờ vào đó phát triển không ngừng. Đồng thời có cần bệnh nhân cũng có phúc, bởi vì này dược là thực sự dùng tốt, lại không có nghiên cứu phát minh chi phí tổn còn thấp. Thẩm Tu Tề chỉ vào trong tay mấy cái hộp, thở dài nói, "Những thứ này chính là không đối ngoại bán ra dược liệu, vì hiện tại dư luận động một chút lại." Tần Trường Sinh nhìn đối phương trong tay mấy cái hộp, lập tức đã hiểu. Kinh Bắc Vật, Phu Tử, Ô Đầu. Ngoài ra còn có người lui, Nhân Trung Hoàng, thậm chí ngay cả Nhau Thai cũng có một tiểu phần. Những dược liệu này nếu đặt ở bên ngoài, gặp được có lòng đe dọa người, vài phút sẽ gặp phiền phức. Cho dù có người đem bức ảnh chụp lên mạng, cũng không biết dư luận có thể bộc phát hay không. Tần Trường Sinh nhắm mắt chỉ chốc lát, lúc này mới mở ra hai con ngươi. Phu Tử 3 tiền, Ô Đầu 1 tiền. Phương thuốc từ hắn trong miệng thoát ra, Thẩm Nhã Hinh không có kịp suy nghĩ, vội vàng đi lấy thuốc. Về phần một bên Thẩm Tu Tề, nghe hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kịch độc vật quá nhiều rồi, so với lần trước không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Cái đồ chơi này xác định là cho người ta ăn sao? Cuối cùng, dược rốt cục nắm chắc. Thẩm Tu Tề nhịn không được nhắc nhở, "Tần công tử, lần này dược cũng không thể ăn a." Tần Trường Sinh gật đầu, "Yên tâm ta sẽ không ăn." "A, nguyên lai là thoa ngoài ra a." "Không, ta sẽ cho người khác ăn." Thẩm Tu Tề kém chút đều nắm chặt rơi mất dấu mép, tình cảm ngươi biết không thể ăn, lại định cho người khác ăn. Ai cùng ngươi như thế đại thù a? Nếu ăn chết rồi, ta cái này kém 50 năm liền đến 100 năm bách niên lão điếm cũng phải bị liên lụy à. Thẩm Nhã Hinh lại không nghĩ nhiều như vậy, còn muốn giúp đỡ sát tốt sao? Tần Trường Sinh lắc đầu, lần này nhất định phải tại bệnh nhân bên cạnh, vừa sát tốt muốn dùng. Bệnh nhân? Độc như vậy dược, lại là chữa bệnh. Lần này đến tột cùng là bệnh gì? Thẩm Tu Tề trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, mãnh liệt tò mò nhường hắn muốn nói lại thôi, hắn cấp thiết muốn hiểu rõ quá trình cùng kết quả. Muốn biết thế giới này là có hay không có y thuật thần kỳ như thế. Tần Trường Sinh đã cầm qua đóng gói tốt dữ liệu, trước khi đi hắn ở đây một trang giấy thượng viết lên chính mình phương thức liên lạc. Tiếp lấy nhìn về phía Thẩm Nhã Hinh, sợ đối phương lại lần nữa nếm thử. Lần này dược không muốn ăn ai chết. Đúng rồi, lần này bao nhiêu tiền? Thẩm Nhã Hinh còn chưa lên tiếng, Thẩm Tu Tề đều đi trước một bước, tiền cũng không cần, không đáng giá mấy đồng tiền, chúng ta hợp tác lớn như vậy làm ăn chút tiền ấy tính là gì? Được thôi. Tần Trường Sinh cũng sẽ không vì chút tiền ấy xoắn suýt cái biết tay, lúc này liền chuẩn bị rời khỏi. Lại nghe Thẩm Tu Tề gấp giọng nói, chờ một chút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không biết chúng ta có thể hay không đi góp một chút náo nhiệt. dạng này dược, lão phu sống nhiều năm như vậy còn thật không biết uống hết còn có thể bất tử. Đồng thời ta này cháu gái cũng đúng lúc giúp ngươi sát thuốc. Không thể không nói, cái khác thoại đều không thể nói đến Tần Trường Sinh trong tâm khảm, cái này giúp đỡ sát thuốc hắn là thực sự rung động. Đương nhiên mấu chốt nhất là, này hai ông cháu nhân phẩm nhìn lên tới cũng thật không tệ, để bọn hắn hiểu rõ vấn đề cũng không lớn. Đồng thời hắn nhớ lại một sự kiện, lão nhân gia, ngài nơi này có ngân châm sao? Cho tới nay, hắn đều là dùng tú hoa châm, đều không có thời gian đi mua ngân châm. Lần này có chút khó giải quyết, lại dùng tú hoa châm không phải không được, mà là phải tốn nhiều một chút khí lực. Có. Kia mang lên đi, đúng rồi dược qua vậy cùng nhau mang lên. Tốt, Nhã Hinh mang lên dược qua. Cứ như vậy, Tần Trường Sinh mang theo dược liệu, Thẩm Tu tề tay không, Thẩm Nhã Hinh ôm dược qua vẻ mặt đau khổ. Một nhóm ba người hướng xa xa đi đến. Đi tới ban đầu cũ nát cư xá, Thẩm Tu tề ông cháu cũng hơi kinh ngạc nơi này cũ nát. Thẩm Nhã Hinh càng là hơn kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tần Trường Sinh là định cho một vị nào đó phú hào chữa bệnh đâu, kết quả ba người leo lầu mà lên, Thẩm Tu tề thế mà cũng không có cỡ nào cố sức, biểu hiện càng là hơn so với hắn cháu gái còn tốt hơn. Về phần Tần Trường Sinh càng là hơn không cần nói, như giống trên đất bằng. Nhìn không hề biến hóa Tần Trường Sinh, Thẩm Tu tề nhịn không được tán thưởng, người tuổi trẻ bây giờ có rất ít người tố chất thân thể như người tốt như vậy. Tần Trường Sinh cười cười, không nói gì. Thân thể chính mình tố chất. Đi tới lầu 7, vừa dự định xem xét Ngô Thiện Dân ở đâu, lại nghe được phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Đủ rồi, ngã tướng tin Tần tiên sinh. Nô tiên sinh ngài cũng đừng có cố chấp, ngài bệnh của nữ nhi chỉ có chính quy bệnh viện mới có thể cứu chữa, ngài tin tưởng những kia giang hồ phiến tử sẽ chỉ hại loan hoa. Tần Trường Sinh nhìn thấy, một cái không có đóng cửa trong nhà, Nô Thiện Dân đang cùng một người trung niên bộ dáng thân mặc áo choàng trắng y sinh cãi lộn. Một bên Vương Quế Phương chột dạ đứng ở hai người bên cạnh, nhiều lần muốn nói lại thôi. Nàng trước đó đi công việc lui viện thủ tục lúc, vừa vặn gặp phải nữ nhi bác sĩ điều trị cao y sinh. Bị đối phương một phen hỏi, vốn cũng không quá tin tưởng Tần Trường Sinh ý thuật, Vương Quế Phương tất nhiên là tiết lộ không ít. Bao gồm Nô Thiện Dân trước kia cứu được Tần Trường Sinh một mạng, Tần Trường Sinh dự định tự mình trị liệu Loan Hoa, cũng liền một triệu chuyện còn không có nói. Sau đó Vương Quế Phương liền nghe đến Cao Y Sinh một phen chuyên nghiệp phân tích, khắc sâu đã hiểu mong muốn chữa khỏi nữ nhi chỉ có thể trị bệnh bằng hóa chất cùng cấy ghép cốt tủy. Ngoài ra cái gì đều là giả, càng ngày càng lo lắng nữ nhi, nàng quyết định mang theo Cao Y Sinh về nhà, tốt xấu làm cho đối phương kiểm định một chút. Nô Thiện Dân nhìn Cao Văn Tân, hắn tức giận mở miệng, tốt, cho dù ta dựa theo phương thức của các ngươi đi trị, chúng ta một nhà nơi nào còn có tiền? Mà các ngươi lại thế nào bảo đảm nữ nhi của ta nhất định có thể sống sót? Cao Văn Tân á khẩu không trả lời được, há hốc mồm bất lực thở dài. Hắn nhớ tới mẫu bộ trong phim ảnh lời kịch, thế giới này chỉ có một loại bệnh, đó chính là bệnh nghèo. Cho dù Cao Văn Tân nằm mộng cũng nhớ cứu Loan Hoa, lại lần lượt ưu hóa dùng thuốc cùng phương án trị liệu. Tỷ như đồng dạng dự tính, hắn sẽ tất cả biện pháp chọn lựa giá cả càng tiện nghi dự bật, cố gắng cho người một nhà này tiết kiệm tiền. Nhưng lại tiết kiệm tiền, trị liệu tốn hao vậy vẫn như cũng là thiên văn sổ tự. Chương 54, hắn quá ổn, ngân châm phong huyệt nhường hắn câm miệng. Chương 54, hắn quá ổn, ngân châm phong huyệt nhường hắn câm miệng. Vương Quế Phương đột nhiên ngắt lời, chúng ta có thể lựa chọn 1 triệu a. Cao Văn Tân mở mịt nhìn nàng, cái gì 1 triệu? Chính là vị kia Tần công tử cho hai chúng ta lựa chọn, một cái là cho chúng ta 1 triệu, một cái là tự mình cho con gái chúng ta chữa bệnh. Nghe Vương Quế Phương giải thích, Cao Văn Tân đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Ngô Thiện Dân, người ngốc ca ngươi, có cái này trăm vạn, con gái của ngươi đều được cứu rồi. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Ngô Thiện Dân là nghĩ như thế nào. Thế mà để đó tốt như vậy điều kiện không chọn, đi chọn một cái khác nhìn liền có thể cười tuyệt hạng. Ngô Thiện Dân lại là chết lặng nhìn hắn, có 1 triệu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần cứu ta nữa nhi? Ta ít nhất có 30 năm chắc nhường Loa Loa tiếp tục sống. Quá thấp, ngươi chỉ có 30 nhưng Tần tiên sinh có 95, đồng thời ngươi có thể bảo chứng trong thời gian ngắn có thích hợp xương tủy tiến hành cấy ghép. Nghe được câu này, Cao Văn Tân đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, ngươi điên ư? Loại lời này ngươi cũng tin? 95. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết, trừ phi đối phương là thế giới nhất là quyền uy y sinh, đồng thời tiến về cao cấp nhất phòng mổ tiến hành phẫu thuật. Điều này cũng không dám nói 95 xác suất thành công. Nhưng nghe Ngô Thiện Dân vợ chồng nói, đối phương là dự định tại đây phòng trò thuê trong chữa bệnh. Này chẳng phải chắc chắn giang hồ phiến tử sao? Nghĩ đến đây, Cao Văn Tân càng thêm tức giận. Thực sự là xem mạng người như cỏ rác, cũng không biết người đến tột cùng bị rót cái gì thuốc mê. Hắn chỉ vào Ngô Thiện Dân mắng, ngươi muốn là không tin ta, không tin tưởng chúng ta bệnh viện, ngươi hoàn toàn có thể cầm 1 triệu đi cái khác bệnh viện chữa bệnh, coi như ta cầu ngươi, đây là con gái của ngươi mệnh à? Ta. Thành thật mà nói, Ngô Thiện Dân quả thực bị thuyết phục dung. Nhưng hắn nhớ tới trước đó Tần Trường Sinh tiện tay cho nữ nhi ấn mấy lần, hắn dao động tâm lại lần nữa kiên định không ít. Rốt cuộc tại bệnh viện cứu chữa, sinh tồn suất cũng chỉ có 3-4 thành, hơn nữa còn là kịp thời có thích hợp xương tủy tình huống dưới. Nhưng vào lúc này, hắn cuối cùng nhìn thấy Tần Trường Sinh thân ảnh, trong mắt buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần tiên sinh, ngài quay về. Ừm. Tần Trường Sinh tùy ý gật đầu một cái, đối với Vương Quế Phương đem y sinh gọi tới cũng không thấy được kỳ lạ. Hoán bất kỳ một cái nào có lý trí mẫu thân đều sẽ như thế làm. Nô Thiện Dân tin tưởng mình, đó là có nhiều phương diện nhân tố, thậm chí có thể nói hắn không được không tin mình. Chính là ngươi nói có thể trị hết Loan Hoa. Cao Văn Tân nhìn thấy Tần Trường Sinh, nhất là nhìn thấy hắn như thế lúc còn trẻ càng thêm phẫn nộ rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đây là đang xem mạng người như cỏ rác. Ngươi là trường học nào tốt nghiệp? Ngươi lão sư là ai? Ngươi phạm là học qua một điểm kiến thức y học, ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi ngôn luận là bực nào buồn cười. Một bên Vương Quế Phương ấy náy nhìn Tần Trường Sinh, Tần tiên sinh, ta nội tâm của nàng cực độ dày vò, không biết muốn lựa chọn như thế nào. Tần Trường Sinh lại không để ý đến bọn hắn, đối với sau lưng Thẩm Nhã Hinh nói ra, ngươi đi sát thuốc đi. Theo ta vừa nãy nói với ngươi làm.
Được rồi.
Thẩm Nhã Hinh tiếp nhận dữ liệu, mang theo chính mình rửa qua tiến nhập phòng bếp.
Không, mau dừng lại, các ngươi đây là đang sát nhân, không dừng lại ta đều sẽ báo cảnh sát.
Cao Văn Tân sắc mặt đại biến, hắn nghĩ không ra Tần Trường Sinh còn có giúp đỡ, lại là đoàn đội gây án. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét qua phát hiện đứng ở cuối cùng Thẩm Tu Tề. Nét mặt lập tức cứng lại rồi, Thẩm lão, ngài tại sao lại ở chỗ này?
Cao Văn Tân sợ ngây người, nay Thẩm lão cùng viện trưởng chính là hảo hữu, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng thường xuyên mời đối phương đến bệnh viện trị liệu nghi nan tạp chứng. Nhưng đối phương vì sao ở chỗ này?
A, nguyên lai là tiểu Cao a.
Thẩm Tu Tề cười ha hả nói ra, ta tương đối yếu kỳ, đều cùng đi, xem xét Tần tiên sinh là thế nào trị bệnh cứu người.
Cái gì?
Cao Văn Tân càng thêm nghi ngờ, Thẩm lão hình như cùng kia Tần trưởng sinh rất quen thuộc a. Lẽ nào đối phương thật có bản sự kia?
Không, không thể nào, rốt cuộc liền xem như Thẩm lão cũng vô pháp ở chỗ này đem Loan Loa chữa khỏi.
Thẩm lão, ngài vội vàng ngăn cản hắn a, nếu không muốn xảy ra nhân mạng.
Thẩm Tu Tề ánh mắt sâu thẳm, yên tâm, tình huống không đúng ta sẽ ngăn cản.
Hắn đến nguyên nhân một trong chính là nhìn xem tình huống không đúng ra tay ngăn cản, rốt cuộc những thuốc kia không thích hợp, quả nhiên là ai ăn ai chết.
Vậy là tốt rồi, ngài ở chỗ này ta an tâm.
Cao Văn Tân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sợ thật náo ra nhân mạng.
Lúc này, mọi người đã đi tới Loan Loa trước giường bệnh. Nhìn chỉ có 8-9 tuổi Loan Loa, Thẩm Tu Tề càng cẩn thận, hắn thậm chí suy xét muốn hay không hiện tại đều ra tay ngăn cản. Về phần Cao Văn Tân nhìn thoáng qua, liền xoay người đi cách nhau một bức tường phòng bếp. Khi thấy những dược liệu kia sau đó, hắn chỉ cảm thấy tay chân run lên, một cỗ khí lạnh bay thẳng trán.
Các ngươi đây là đang sát nhân, các ngươi đến tụt cùng biết không biết mình đang làm gì?
Cao Văn Tân gầm thét xông về trong phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hoàng bao người trẻ tuổi lại khẩu suất của nôn, thực sự là không biết sinh mệnh chân quý. Nói xong, đưa tay liền định nắm chặt Tần Trường Sinh cổ áo. Hắn không cho phép tiếp tục như vậy nữa, một giây đồng hồ cũng không cho phép. Những thuốc kia lăn lộn cùng nhau nấu, cường tráng nhất người đều chịu không được, chớ nói chi là một cái tiểu nữ hài. Nhìn xem một mặt phẫn nộ, hướng về phía tới mình Cao Văn Tân, Tần Trường Sinh trong mắt lánh quang lóe lên.
Ồn ào.
Xoạt xoạt xoạt. Mấy cây ngân châm bắn ra, không sai chút nào mà đâm vào Cao Văn Tân huyệt vị bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Văn Tân vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng. Cứ như vậy duy trì vọt tới trước tư thế, không lúc đích.
Này này cái này,
đây là thế nào?
Ở đây tất cả mọi người là ngu ngơ dừng. Không nháy mắt nhìn không thể động đậy, vẫn như cũ duy trì há to mồm Cao Văn Tân.
Tần Trường Sinh giống như làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, nhàn nhạt mở miệng, hắn qua ổn, nhường hắn yên tĩnh một hồi.
Thẩm Tu Tề hít sâu một hơi đè xuống khiếp sợ trong lòng.
Đồng thời tỉ mỉ quan sát Cao Văn Tân vài lần, kém chút liền nắm chặt rơi mất dấu mép. Hắn run giọng mở miệng, cái này,
đây là trong truyền thuyết ngân châm phong huyệt.
Trong truyền thuyết, có chút huyệt thủ đoạn để người không thể động đậy.
Đồng thời cũng có ngân châm phong huyệt, giống nhau là để người không thể động đậy.
Giờ khắc này, trước kia dự định ngăn cản Tần Trường Sinh tâm tư hành quân lặng lẽ. Thủ đoạn như vậy sớm đã vượt xa chính mình, nói không chừng thật có thể cứu tốt tiểu Loan Loa.
Đồng dạng, Cao Văn Tân trong lòng cũng tại cuồng thiếu. Thân thể của hắn không thể động, nhưng trong mắt cùng tâm lý hoạt động vẫn phải có.
Cơ mờ nờ, tiểu này trong truyền thuyết thủ đoạn thế mà bị ta gặp được. Ta thực sự là thảo, dính trưởng hay là ta?
Hiện tại Cao Văn Tân khắc sâu đã hiểu, chính mình đây là gặp gỡ cao nhân rồi.
May mắn đối phương hình như không có ác ý nên.
Không có chứ.
Nô Thiện Dân đè xuống khiếp sợ trong lòng, lúc này hắn là thực sự triệt để tin tưởng Tần Trường Sinh. Chẳng qua nghĩ đến Cao Y Sinh cũng là người tốt, không khỏi lo lắng. Tần tiên sinh, Cao Y Sinh không có sao chứ?
Không sao, qua 2 giờ liền tốt.
2 giờ sau đó, chính mình cũng trị liệu hoàn tất.
Tốt, yên tĩnh và rửa sắc được rồi.
Nghe được Tần Trường Sinh nói như vậy, những người có mặt cũng trong nháy mắt yên tĩnh, sợ hắn cho mình cũng tới mấy châm.
Chương 55, tài năng như thần trị liệu thủ pháp chương 55, tài năng như thần trị liệu thủ pháp có vừa nãy chấn nhiếp, lại không ai hoài nghi Tần Trường Sinh kỹ năng y tế, từng cái yên tĩnh trở lấy.
Sau nửa giờ, dược cuối cùng nấu xong.
Thẩm Nhã Hinh cẩn thận đem dược qua đoan đi vào. Đi ngang qua Cao Văn Tân lúc vậy vẫn như cũ mang theo vài phần kinh ngạc. Vẹn vẹn mấy cây ngân châm cũng là người ta không thể động đậy, chính mình xác định không phải đang xem điện ảnh.
Dựa theo ngươi căn dặn thuốc này nấu xong,
Thẩm Nhã Hinh đem dược qua phóng, chính là mong đợi nhìn Tần Trường Sinh.
Nàng nghĩ nhìn một chút đối phương là làm sao chữa, nhất định sẽ làm cho chính mình mở rộng tầm mắt ta.
Một bên Thẩm Tu Tề suy nghĩ một lúc, vẫn là không nhịn được nói ra, ta này phụ tử là từ chưa ra cơm qua, chỉ nấu nửa giờ.
Ta hiểu rồi, nửa giờ phụ tử độc tính vẫn tồn tại như cũ, nhưng ta muốn chính là độc tính này.
Tần Trường Sinh nói xong, cầm qua một cái chén không đới thêm một chén nữa dược dịch.
Không thấy hắn có chút động tác, cái chén trong tay toát ra đại lượng nhiệt khí, không chỉ trong chốc lát bên trong dược dịch đều nguội xuống.
Đến, đem thuốc này uống, đợi lát nữa có chút đau nhức phải nhịn xuống.
Ừm.
Tiểu Loan Loa kiên cường đem dược uống một hơi cạn sạch.
Vừa uống hết, nàng tiện là biến sắc mặt lộ thống khổ.
Tần Trường Sinh cũng không có lãng phí thời gian, hai tay nhanh như gió tại trên người đối phương đập liền mấy trường, tiếp lấy từng cây ngân châm tinh chuẩn vào các nơi mà bị. Hắn kê đơn thuốc, lại phối hợp châm cứu sẽ có được bảo vệ quan trọng khí quan cùng kinh mạch tác dụng, đồng thời bên trong độc tố đều sẽ giết chết tế bào ung thư. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, thời gian lặng yên trôi qua.
Tiểu Loan Loa thần sắc thống khổ, nhưng vẫn đang kiên trì.
Thời gian trôi qua một giờ, có dịch thể theo ngân châm tí tách rơi xuống.
Kia dịch thể đen như mực, mùi tanh hôi nồng nặc.
Không chỉ trong chốc lát liền đem Tiểu Loan Loa nhuộm thành một cái hắc hoa.
Nhìn một màn này, không cần nói, người khác, ngay cả Thẩm Tu Tề cùng Cao Văn Tân đều là sợ ngây người. Tài năng như thần, thực sự là tài năng như thần a. Dùng thuốc dịch cùng ngân châm bảo vệ tâm mạch, khí quan trở, lại mặc cho dược dịch bên trong độc tố giết chết tế bào ung thư, cuối cùng thông qua ngân châm đem độc tố cùng tử vong tế bào ung thư bài xuất bên ngoài cơ thể. Một màn này, quả thực là lật đổ bọn hắn đối với y thuật nhận biết. Lại qua hơn 10 phút, chất lỏng màu đen không còn chảy ra. Tần Trường Sinh thấy thế, đột nhiên vỗ tiểu Loan Loa phía sau lưng. Đoạt đoạt đoạt. Tiểu Loan Loa trên người ngân châm sôi nổi bắn ra bốn phía bay ra, trêu đến những người có mặt một tráng tốt lên, sôi nổi dự định tránh né. Nhất là không thể động đậy Cao Văn Tân, càng là hơn không ngừng tiêu khổ. May mắn là, Tần Trường Sinh vung tay lên, tất cả ngân châm đều không thể bay ra lòng bàn tay của hắn. "Tốt, mang nàng đi tắm một cái đi." Nô Thiện Dân cho Vương Quế Phương một ánh mắt, ra hiệu làm cho đối phương mang Nữ Nhi đi tắm một cái. Mà hắn lại nhìn về phía Tần Trường Sinh, một mặt lo nghĩ, "Tần tiên sinh, Nữ Nhi của ta nàng, đây là xong chưa?" "Không sai biệt lắm, trong cơ thể nàng tế bào ung thư cơ hồ bị giết chết cùng bài xuất, nhưng còn có một số. Mấy ngày nay ăn phong phú một điểm, nhưng chú ý muốn thanh đạm lại uống nhiều nước nóng. 3 ngày sau đó, ngươi mang theo Hải Tử đi ta nơi đó lại kiểm tra một lần." Căn dặn xong, Tần Trường Sinh liền định rời đi, hắn đối với mình rất có lòng tin. Tần Trường Sinh đứng lên, nhìn Thẩm Tu Tề đám người, chuyện ngày hôm nay không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Hắn chưa nói tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, vì có đôi khi ẩn cứu mạng là dễ dàng nhất đạt được cảm kích, nhưng hắn cũng sẽ không ai cũng cứu. Thẩm Tu Tề gật đầu, lại có chút do dự. Hắn muốn theo đối phương cùng rời đi, nhưng lại muốn nhìn một chút tiểu Noa Noa là tình huống thế nào. Cuối cùng chỉ có Tần Trường Sinh rời đi, tất cả mọi người lưu ở lại. Mà Cao Văn Tân cũng không muốn đi, đương nhiên hắn muốn đi vậy đi không được. Không chỉ trong chốc lát, Tiểu Loan Loa đã rửa mặt hoàn tất, đi ra. Mắt Trần có thể thấy tình trạng của nàng đã khá nhiều. Mặc dù vẫn như cũ gầy yếu, nhưng không có bộ kia bệnh nguy kịch bộ dáng. Thẩm Tu Tề gấp đến độ một bước tiến lên, bắt đầu bắt mạch. Dần dần, hắn lông mày nhíu lại, mạch đập hữu lực, đây là sự thực chưa khỏi. Không thể động đậy Cao Văn Tân đó là gấp đến độ không được a. Đáng thương chính mình chỉ có thể nhìn, thậm chí còn bị Thẩm Nhã Hinh chặn tầm mắt, cô gái này thực sự là ghê tởm. Ta hiện tại không muốn xem mỹ nữ, ta chỉ nghĩ nhìn bệnh nhân. Lô Thiện Dân kinh hỉ một phần, ngài xác định, nữ nhi của ta thật sự chưa khỏi. Không dám hứa chắc, ta nghĩ trước tiên có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có đạo lý, chẳng qua Tần tiên sinh nói không hy vọng càng nhiều người hiểu rõ. Lô Thiện Dân không đốc, nếu như đi hôm nay bệnh viện kiểm tra, sợ là không chỉ trong chốc lát đều chuyển đi phí phí dương dương. Thẩm Tu Tề đề nghị, chúng ta đi cái khác bệnh viện không được sao? Có đạo lý. Một đoàn người lúc này liền chuẩn bị ra ngoài, đi bệnh viện kiểm tra một phen. Tiểu Cao Y sinh đâu? Hắn làm sao bây giờ? Đem hắn ở tại chỗ này đi, chờ hắn tốt có thể tự động rời đi. Được rồi, cũng chỉ có thể như thế. Nô Thiện Dân vợ chồng giờ phút này cũng không kịp chờ đợi đi bệnh viện, đâu còn vui lòng ở tại chỗ này. Nhìn lại môn bị đóng kín, Cao Văn Tân đó là khóc không ra nước mắt. Chính mình cũng nghĩ trước tiên hiểu rõ a. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình có thể động. Ha ha ha, là đã đến giờ. Hắn quả nhiên có thể động, chẳng qua động tác vẫn như cũ có chút cứng ngắc, liền cùng ngồi xổm tê không sai biệt lắm. Chờ một chút ta, các ngươi chờ một chút ta à? Ta lái xe tới, các ngươi ngồi xe của ta. Ở một bệnh viện nào đó trong, Nô Thiện Dân cuối cùng đợi đến khẩn cấp kết quả ra đây. Đây là Thẩm Nhã Hinh cho tiền, rốt cuộc thời gian là vàng là bạc. Thế nào? Nữ nhi của ta không có sao chứ? Nô Thiện Dân vợ chồng khẩn trương nhìn hộ sĩ, mà hộ sĩ lại vẻ mặt nặng nề, hy vọng các ngươi năng lực chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. A, tin tức xấu? Là như vậy, kinh kiểm tra nữ nhi ngài thể nội đếm số lượng bạch cầu, huyết sắc tố và chỉ tiêu tồn tại dị thường, trải qua chúng ta tiến một bước kiểm tra xác suất rất lớn là mắc phải bệnh bạch huyết. Nếu như không thêm vào để ý tới, không bao lâu rồi sẽ đi vào trong nguy giai đoạn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hộ sĩ tương đối nghiêm túc, nhưng trong lòng thì thở dài. Nhìn xem người một nhà này cách ăn mặc, đều không giống như là kẻ có tiền. Mặc dù là giai đoạn khởi đầu, nhưng trị liệu cái bệnh này cũng không dễ dàng. Cái gì? Bệnh bạch huyết? Thấp nguy giai đoạn? Ha ha ha, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt ta. Nô Thiện Dân vợ chồng kích động ôm nhau cùng nhau. Nữ nhi của bọn hắn trước đó thế nhưng cao nguy giai đoạn. Một bên Thẩm Tu Tề cùng Cao Văn Tân đoạt lấy kiểm tra báo cáo, xem xét phía dưới đồng dạng kích động. Tốt tốt tốt, đây thật là quá lợi hại. Cao nguy chuyển thấp nguy, bọn hắn hiểu rõ điều này có ý vị gì. Đồng thời dựa theo Tần Trường Sinh lời giải thích, đây mới là ngày thứ nhất, tiếp xuống các hạng chỉ số sẽ ngày càng bình thường. Hộ sĩ nhìn mọi người kích động bộ dáng, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng đang tự hỏi, nếu không muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, rốt cuộc mấy người cũng không quá bình thường. Nhất là bên trong một cái còn mặc áo khoác trắng, không phải là từ bệnh viện tâm thần ra tới à. Chương 56, Ngô Ngọc Lan chết, tuyệt vọng ma nữ thành. Chương 56, Ngô Ngọc Lan chết, tuyệt vọng ma nữ thành. Từ Ngô Thiện Dân nhà sau khi rời khỏi, Tần Trường Sinh lại lần nữa trở về trước đó bệnh viện nhân dân số 2 liên thương. Lúc này chân trời đã nhiễm lên ánh hoàng hôn và nóng. Cho Sa Thư Ý phát một cái tin nhắn, Tần Trường Sinh không chút nào tốn sức liền đi tới trong đó một tòa chữa bệnh lầu sân thượng. Nơi này tâm tình tiêu cực so trước đó văn phòng càng dày đặc, lại thêm trong khoảng thời gian này tích lũy hẳn là có thể để cho ta đột phá. Nghĩ như vậy, Tần Trường Sinh chính là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển bản đoán vệ linh kinh. Một đêm cứ như vậy qua khứ, không ai hiểu rõ ngay tại bệnh viện tầng cao nhất có người thế mà tại thôn vệ tâm tình tiêu cực tiến hành tu luyện. Sát trời tờ mờ sáng, Tần Trường Sinh cuối cùng mở mắt ra. Hắn hai con ngươi xích hồng chợt lóe lên, quanh thân không khí chấn động. Không sai, cuối cùng luyện khí tầng 4. May mắn ta nắm giữ lấy ma đạo thủ đoạn, nếu không vẹn vẹn thông qua hấp thụ linh khí không biết được ngày tháng năm nào. Cả người hắn chậm rãi trôi lơ lửng, từng kia từng sợi khói đen vây quanh trung quanh hắn, có vẻ thần bí khó lường cùng không còn cách nào quỷ dị. Ừm. Ngô Ngọc Lan cuối cùng nếu không đánh được. Suy nghĩ khẽ động, còn sót lại trong bóng đêm hắn nhanh chóng biến mất. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vì sao thế giới này muốn đối với ta như vậy? A a a. Tầng 23, Ngô Ngọc Lan tóc thai bù xù, nét mặt tiểu thụy cùng điên cuồng. Gần đây chuyện phát sinh nhường nàng tâm tính cũng muốn hỏng mất. Chưa từ Tần Trường Sinh tra tấn trong điều chỉnh xong, lại bị uy hiếp tại trên mạng truy tập đoàn Tần Thị cùng Tần Thư Nhiên. Cuối cùng đưa tới tập đoàn Tần Thị mãnh liệt phản kích, chính mình trong nháy mắt đã trở thành toàn bóng chửi rủa người. Các loại ôn ngôn ngữ, đến mãi không hết. Không đơn thuần là trên internet, trong hiện thực cũng giống như thế. Ngô Ngọc Lan không kiềm chế được nỗi lòng, hai tay tóm lấy khuôn mặt, lộ ra từng đạo vết máu cũng không để ý chút nào. Vì sao không buông tha ta? Vậy không buông tha người nhà của ta? Vì sao? Nàng nhận được tin tức, người nhà nàng trụ sở bị người dội phân, dùng sơn viết chữ chửi mắng. Về phần chính nàng cũng giống như thế, mặc dù thân ở xa hoa cư xá, không có dội phân loại sự tình này, nhưng vẫn như cũ có người tới cửa gõ cửa chửi rủa, thậm chí Ngô Ngọc Lan cảm giác những kia cho mình giao đồ ăn đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Cái này khiến nàng càng thêm tan vỡ, giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ đồng dạng. Tuyệt vọng tràn ngập nội tâm của nàng. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ngô Ngọc Lan trên mặt là kể ra đấm máu vết cào, một đôi mắt tràn ngập tơ máu, giống như ác quỷ. Nàng muốn đem chân tướng đem ra công khai, vì chân chính phía sau màn hắc thủ là Tần Tốn, là đối phương để cho mình đeo xấu Tần Tư Khiêm. Nhưng nàng không cảm thấy Tần Tốn sẽ không có chuẩn bị ở sau, bạn qua mạng vậy nhất định sẽ không tin tưởng chính mình. Mấu chốt nhất là, nàng không dám nói. Vì Tần Trường Sinh dùng người nhà nàng tính mệnh uy hiếp, một sáng lộ ra cả nhà cũng sẽ không tốt hơn. Nàng trải qua Tần Trường Sinh thủ đoạn, hiểu rõ vậy sẽ sống không bằng chết. Ngô Ngọc Lan lảo đảo mà đứng lên, đi tới trên ban công. Nhìn phía dưới, nàng chợt nhớ tới đã từng Tần Tư Khiêm cũng giống vậy đứng trên nhạn giang đại kiều. Đối phương khi đó cũng hẳn là tuyệt vọng a. Ha ha ha, đây là trả thù, đây chính là hắn trả thù a. Hồi tưởng lại chính mình đã từng đối với Tần Tư Khiêm chửi rủa, nói xấu, dèm pha. Ngô Ngọc Lan đều càng ngày càng cảm thấy đây là đối phương trả thù, hắn chính là muốn để cho mình tuyệt vọng, lại bất lực. Không sai, chính mình bất lực, không có biện pháp nào. Thậm chí ngay cả trước khi chết cho đối phương tạo thành một điểm phiền phức đều không được, vì đó là một cái ma quỷ. Hắn chẳng những để cho mình biến thành trong mắt mọi người đồ thần kinh, càng là hơn cầm người nhà của mình làm uy hiếp. Mình tựa như giật dây con rối, không có lực phản kháng chút nào. Ngô Ngọc Lan nội tâm dần dần bị tuyệt vọng triệt để thôn vệ, hai con ngươi tựa như hóa thành hai cái thâm nguyên. Cuối cùng, nàng vượt qua hàng rào, thả người nhảy xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn, đó là vật nặng nện ở mặt đất âm thanh. Cái gì chuyện a? Và nó, vừa sáng sớm không nhường người, đi ngủ đúng không? Quá, như thế nào cảm giác lạnh như thế đâu? Ta thế nào cảm giác tâm tình tốt như ẻm ọ? Trong khu cư xá, không biết bao nhiêu người bị đánh thức, lại có bao nhiêu người bị một cỗ khó nói lên lời hàn ý bừng tỉnh. Đó là một cỗ sâu tận xương tủy rét lạnh, lại có để cho lòng người sa sút tác dụng. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người tưởng rằng đây là ảo giác của mình. Vừa sáng sớm lập tức liền muốn đi làm, ai tâm trạng không hạ. A a a. Người chết nha. Người chết nha. Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu. Tiếng thét gào vang vọng tất cả cư xá. Nhưng lúc này, không người năng lực nhìn thấy giữa không trung, Tần Trường Sinh trong tay tóm lấy một cái linh hồn thể, tướng mạo cùng Ngô Ngọc Lan giống nhau đến mấy phần. Linh hồn này thể so sánh với phổ thông linh hồn của con người, không biết ngưng luyện gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, Ngô Ngọc Lan trên linh hồn còn có từng đợt làm cho người tâm tình tuyệt vọng tuôn trào ra. Tốt tốt tốt, lưu lại mệnh của ngươi lâu như vậy, cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Bàn tay giống như hóa thành hắc động, trong nháy mắt đem Ngô Ngọc Lan linh hồn hút vào trong đó. Tần Trường Sinh không có lập tức luyện hóa, nhanh chóng biến mất tại trong khu cư xá. Ngô Ngọc Lan sau khi chết tạo thành ảnh hưởng, Tần Trường Sinh không để ý đến. Hắn đầu tiên là vụng trộm về tới bệnh viện, sau đó lại quang minh chính đại lái xe trở về xa thư ý trong biệt thự. Đây là phòng ngừa có người hoài nghi Ngô Ngọc Lan chết cùng mình liên quan đến. Cho dù lỡ như chính mình là có thể nói tối hôm qua tại bệnh viện sân thượng ngả ra đất nghỉ, ngắm sao? Tần Trường Sinh nhường xa thư ý không nên quấy rầy chính mình, đều đi vào phòng bắt đầu tu luyện. Tốt, này tuyệt vọng tâm tình thật là có đủ nồng đậm, đồng thời còn đầy đủ tinh thuần. Phế vật này Ngô Ngọc Lan ngược lại là làm một chuyện tốt. Ngô Ngọc Lan trên linh hồn tuyệt vọng tâm tình, nhanh chóng bị Tần Trường Sinh nguyên thần thôn vệ luyện hóa. Không chỉ nhường nguyên thần của hắn thương thế phục hồi từ từ, còn hóa thành trong kinh mạch trào lên đen nhánh linh lực. Cho đến giữa trưa mới kết thúc tu luyện. Luyện khí tầng 5. Này Ngô Ngọc Lan thật là quá khẳng khái. Này vượt ra khỏi Tần Trường Sinh mong muốn, nghĩ không ra vẹn vẹn một cái Ngô Ngọc Lan liền để chính mình đột phá. Chẳng qua vừa nghĩ tới vì để cho Ngô Ngọc Lan đầy đủ tuyệt vọng sử dụng thủ đoạn cùng thời gian, cũng liền không kỳ quái. Này Ngô Ngọc Lan cảnh ngộ, nếu như là ở vào thế giới khác, tất nhiên sẽ chuyển hóa thành là một tôn lệ quỷ. Tần Trường Sinh nét miệng lên một vòng nụ cười, tay hắn bung lên. Xoát. Nhất đạo hồn thể xuất hiện bên cạnh hắn, này hồn thể thình lình chính là Ngô Ngọc Lan. Ngô Ngọc Lan hồn thể đen như mực, chỉ là nhìn cũng cảm giác được một cỗ tuyệt vọng hít thở không thông tâm tình từ đáy lòng dâng lên. Ngươi về sau đều gọi tuyệt vọng ma nữ đi. Tuyệt vọng ma nữ không nói gì, nàng bây giờ còn không có gì linh trí. Tần Trường Sinh không thèm để ý chút nào, ngược lại là mang theo vài phần mừng rỡ. Đi vào thế giới này nửa tháng, cuối cùng luyện khí tầng 5, vậy cuối cùng có đoán linh có thể thúc đẩy. Tần Trường Sinh đứng lên, móc túi ra một đầu chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Chiếc nhẫn kia xanh biết một mảnh, đúng là hắn dùng trước ngọc thạch chế tác mà thành. Đi vào. chiếc nhẫn hướng phía trước vung lên, tuyệt vọng ma nữ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà xanh biết chiếc nhẫn cũng biến thành đen như mực. Chương 57, Ôn gia nhị phòng thấy Tần Tốn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 57, Ôn gia nhị phòng thấy Tần Tốn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngô Ngọc Lan chết rồi, ngay tại chỗ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Rốt cuộc nàng trước đó chính là người làm mưa làm gió, đang bị vô số người chửi rủa. Lại nghĩ không ra, thế mà chính mình kết thúc sinh mệnh. Chẳng qua này ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Chị An Viên rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất, đồng thời công bố kết quả điều tra. Nhân trúc tại tự sát, nguyên nhân là áp lực tâm lý quá lớn không thể thừa nhận. Mà Ngô Ngọc Lan chết đi, cũng cho tập đoàn Tần Thị mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Mua khách sạn cấp sao trong. Lúc này trong bao xương đang ngồi lấy một đôi phụ tử. Ba, kia Tần Tốn tìm chúng ta làm gì a? Tướng mạo anh tuấn, khí phách phấn chấn thanh niên hướng chủ tọa trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân quý khí bức người, trên người là một cỗ trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao ung dung cảm giác. Ôn Minh Viễn nhìn nhi tử, hừ lạnh một tiếng, cái gì gọi kia Tần Tốn? Gọi cô phụ. Ôn Trạch Xuyên khinh thường nếp miệng, nhưng vẫn là nói, đúng, cô phụ, cho nên hắn đem ngài gọi tới là muốn làm gì? Hai người này chính là Ôn gia người, Ôn Ngọc Ninh nhị ca cùng cháu. Nhưng hình như, này cháu đối với Tần Tốn cũng không có nhiều tôn trọng dáng vẻ. Ôn Minh Viễn mở miệng nói, đơn giản chính là hắn kia chuyện của con, ngoài ra chính là gần đây tập đoàn Tần Thị gặp phải vấn đề. Tập đoàn Tần Thị chuyện, Ôn Trạch Xuyên vậy biết một hai, đối với cái này hắn cũng không ngoài ý muốn. Bất quá. Ba, Tần Tư Thu kia con trai nuôi có cái gì tốt nói? Không phải kia tiểu tạp thoái, là cô câu ngươi con ruột. Ôn Trạch Xuyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cái gì? Em họ tìm trở về. Chuyện khi nào? Đều nhanh hai năm trước chuyện. A, ta sao không hiểu rõ? Ôn Minh Viễn khỏe môi nết lên nụ cười ý vị thâm trường, vậy dĩ nhiên là cha ngươi ta một mực giấu giếm trong nhà. Lần này, Ôn Trạch Xuyên càng thêm sững sờ, là vì sao? Gia gia hắn không phải một mực nhớ mong lấy đứa cháu ngoại này sao? Đón lấy nhi tử ánh mắt nghi hoặc, Ôn Minh Viễn nụ cười không giảm, vậy ta trở về liền cùng gia gia ngươi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đây, Ôn Trạch Xuyên trong nháy mắt thanh tỉnh, lắc đầu liên tục, hay là tạm thời trước giấu giếm đến đây đi. Ôn Minh Viễn thấy thế, đối với đứa con trai này càng thêm thưởng thức. Nhìn tới ngươi cũng nghĩ đến, bằng gia gia ngươi đối với cô câu ngươi yêu thương, còn có những năm này đối ngoại tôn thua thiệt, một sáng bị hắn biết gia tôn bị tìm về, khẳng định sẽ đem Ôn gia không ít tài sản đưa cho đối phương. Phải biết, những thứ này tài sản về sau có thể đều là các ngươi a. Ôn Trạch Xuyên âm thầm gật đầu, gia gia hai đứa con trai một đứa con gái, đời thứ ba có thể không chỉ chính mình một cái, vốn là không đủ phân, ai bằng lòng lại nhiều phân một cái. Chớ nói chi là, vì đau lòng cùng thua thiệt gia gia rất có thể sẽ cho cháu ngoại càng nhiều. Thế nhưng, cái này cũng giấu giếm không được bao lâu a, gia gia cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biết. Ôn Minh Viễn thở dài một hơi, giấu giếm được càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi, biểu đệ ngươi có Tần gia là đủ rồi, cũng đừng lại nhúng chàm chúng ta Ôn gia. Ôn Trạch Xuyên nghĩ cũng phải cái này để ý, theo thời gian trôi qua gia gia đối với gia tộc khống chế lại càng yếu. Những năm này gia gia thân thể mỗi muốn ngày sau, trong nhà làm ăn cũng dần dần giao cho hai đứa con trai quản lý. Chờ bọn hắn đem tài sản ăn vào trong bụng, còn muốn để bọn hắn nổ ra đều không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Ôn Trạch Xuyên bắt hết óc vậy không nhớ nổi. Lúc đó hắn vậy còn nhỏ, lại là hơn 10 năm trước chuyện, chớ nói chi là khi đó kêu cũng là đối phương nụ danh. Thần Tư Kiêm. Thần Tư Kiêm. Ôn Trạch Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhớ lại cái này ký ức chỗ sâu tên. Về phần trên internet nhảy xuống chuyện, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là thưa kiện chuyện cũng chỉ là hơi có nghe thấy, chỉ biết là tập đoàn Tần Thị tại trên internet thanh danh rất kém cỏi. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, cửa bao xương bị gõ. Mời vào. Phòng cửa bị đẩy ra, Tần Tốn vẻ mặt tươi cười đi đến. Khi thấy Ôn Trạch Xuyên lúc, hắn không khỏi sửng sốt, Trạch Xuyên cũng ở đây. Thực sự là tuấn tú lịch sự, ngày càng ưu tú. Ôn Trạch Xuyên đứng lên, nụ cười không ấm không nóng, cô phụ, ngài quá khen. Ba người khách sáo vài câu, liền sôi nổi ngồi xuống. Muội phu đây là tìm ta chuyện gì a? Là về tập đoàn Tần Thị dư luận chuyện, còn xin. Ôn Minh Viễn không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mở miệng, không sao hết, ta sẽ giúp đỡ đè xuống dư luận. Tần Tốn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trở nên muốn nói lại thôi. Ôn Minh Viễn giống như hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì, lại là Tư Khiêm đứa bé kia chuyện. Tần Tốn trong lòng giật mình, không để lại dấu vết nhìn qua Ôn Trạch Xuyên một chút. Không cần nhìn, đứa nhỏ này đã hiểu rõ. Tần Tốn nghe vậy, hít sâu một hơi, không biết bây giờ có thể đem đứa bé kia tìm trở về thông tin nói cho lao ra từ không có. Ôn Minh Viễn lắc đầu, trong mắt cất dấu lo lắng. Đứa bé kia việc xấu lo lộ, hiện tại nói cho lão gia tử không phải là muốn tức chết hắn sao? Theo ta thấy hay là chờ một chút đi. Hai người nói hồi lâu, cuối cùng Ôn Minh Viễn phụ tử xuất rời đi trước. Tần Tốn ngồi tại vị trí trước, vừa rồi lấy lòng lại cũng không nhìn thấy. Ôn Minh Viễn, ta biết ngươi là sợ Tư Khiêm phân đi các ngươi tài sản, cho nên mới tại Ôn gia giấu giếm. Thậm chí ở bên ngoài, sợ làm vậy bỏ khá nhiều công sức khí giấu giếm a. Đáng tiếc, ngươi làm như thế chính hợp ý ta a. Tần Tốn theo diện thuốc lá trong tay, sương mù giấu ở hắn nét mặt phức tạp nửa bên mặt. Tư Khiêm, ngươi không thể trách ta. Ta trước đó cực lực thúc đẩy ngươi cùng Thẩm gia thông gia là tự cấp ngươi lưu đường lui, nhưng ngươi không nắm chắc ở, thì nên trách không được ta. Giữa thang máy trong, Ôn Trạch Xuyên đáy mắt lưu lại khó hiểu. Ba, Tia Tần, cô phụ hắn hình như không nhiều nhu cầu danh lợi nhường Tần Tư Khiêm ấm lại nhà a. Hắn còn nhớ vừa rồi nói chuyện, Tần Tốn đối với chuyện này thái độ rất mềm yếu, căn bản cũng không có hết sức tranh thủ. Ôn Minh Viễn cười cười, trong mắt lóe ra tên là trí tuệ quan mang. Hắn là người thông minh, hiểu rõ hiện tại Tần Tư Khiêm việc xấu loang lổ, nạn vào ra ra người mắt. Hắn tính toán đợi Tần Tư Khiêm trở nên ưu tú, lại mang đến Ôn gia. Cứ như vậy, ra ra ngươi nếu vui vẻ hắn Tần gia đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Ôn Trạch Xuyên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, tê. Nghĩ không ra hắn như thế âm hiểm. Ôn Minh Viễn đột nhiên cười lạnh, nếu là hắn không có tâm cơ, đều không lấy được người cô. Nói đến chuyện này, hắn đều nổi giận trong bụng. Trước đây Ôn Ngọc Ninh vốn nên cùng khác một đại gia tộc thông gia, nhường Ôn gia tiến thêm một bước. Kết quả thì sao? Ôn Ngọc Ninh lấy cái chết bức bách, gả cho một cái không còn gì khác Tần Tốn. Thật là một cái yêu đương não. Ôn Minh Viễn nhịn không được trách mắng thanh. Về phần một bên Ôn Trạch Xuyên lại là rơi vào trầm tư. Gia gia sớm muộn sẽ hiểu rõ Tần Tư Khiêm bị tìm trở về, đã như vậy ta có hay không có thể làm một điểm tay chân? Thì như, nhường tên kia thanh danh tối hơn. Chương 58, mới trụ sở, Thính Tùng Cư chương 58, mới trụ sở, Thính Tùng Cư có thể là Ôn gia ra tay. Ngô Ngọc Lan sự tình nhanh chóng lắng lại, trên internet về tập đoàn Tần thị tiêu cực thông tin vậy rất nhanh biến mất. Hôm nay, Tần Trường Sinh đem đến hắn mới nơi ở, ngươi về sau đều ở nơi này. Sa Thư Ý có chút mắt trợn tròn, bởi vì nơi này một chút cũng không phồn hoa, thậm chí bóng người cũng không có một cái nào, đều dần núi chỗ một tòa biệt thự. Tần Trường Sinh tích chữ như vàng, đúng. Nơi này đúng là hắn nhường Đao Ba Đình tìm địa phương, chỉ có loại địa phương này mới thích hợp hắn. Theo Đao Ba Đình nói, nơi này là trước kia một vị thổ hào xây, vốn là muốn trải nghiệm ẩn cư sinh hoạt, kết quả phát hiện cũng liền như thế còn buồn muốn chết. Thậm chí người ở thưa thớt, còn phải lo lắng bị bắt cóc. Thế là đều dần dần không còn cư ngụ, sau đó càng là hơn lô vốn bán ra. Đao Ba Đình hiểu rõ Tần Trường Sinh cần sau đó, chỉ tốn mấy trăm vạn đều mua đến. Đao Ba Đình đồng dạng ở đây, hắn giới thiệu nói, nơi này nguyên chủ nhân cho biệt thự đặt tên Thính Tùng Cư. Thính Tùng Cư. Không sai, tên cũng không cần sửa lại. Nhìn biệt thự phụ cận xanh um tươi tốt tùng thụ, Tần Trường Sinh cảm thấy tên này vừa bạn phù hợp. Tên này vậy phù hợp biệt thự nguyên chủ nhân đối với ẩn cư chờ đợi. Đao Ba Đình mang theo hai người tại trong biệt thự dạo qua một vòng. Nơi này có tầng hầm, có bể bơi, có hoa viên. Tần Trường Sinh rất là thỏa mãn, nhất là tầng hầm. Hắn về sau chuyện cần làm, rất nhiều cũng không thể gặp người, tầng hầm là nhất định, hắn thậm chí còn phải tiếp tục hướng phía dưới đảo. Rất tốt, tổng cộng tốn hao bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi. Đao Ba Đình lắc đầu liên tục, không, không cần, chút tiền lẻ này ngài không cần để ý. Được thôi, đợi lát nữa đi ngươi chỗ nào giúp ngươi xem xét nguyên thạch. Tần Trường Sinh thứ nhất là dự định nhường Đao Ba Đình kiếm chút, rốt cuộc để người ta làm tiểu đệ nào có không cho chỗ tốt. Thứ hai có trụ sở hắn vậy dự định bố trí cái trận pháp, cái này cần dùng đến nhiều hơn nữa ngọc thạch. Chỉ chốc lát, hai chiếc xe đều hướng phía xa xa chạy tới, Tần Trường Sinh cùng Sa Thư Ý ngồi cùng một chiếc xe. Trên xe, Sa Thư Ý đem một phần văn kiện giao cho Tần Trường Sinh. Đây là trước ngươi để cho ta điều tra Tần Tốn tư liệu. Đa tạ. Tần Trường Sinh mở ra nhìn lại, nhưng càng nhìn nhíu mày. Làm sao vậy? Không có ngươi mong muốn. Ừm, chẳng qua vậy không kỳ quái, thật dễ dàng như vậy tra được Ôn gia đã sớm tra ra được. Tần Trường Sinh không có bao nhiêu bất ngờ, nếu như Tần Tư Thu là Tần Tốn con riêng chuyện rất dễ dàng điều tra ra, Ôn gia làm sao lại không biết? Vậy ngươi định làm như thế nào? Có muốn hay không ta tăng lớn cường độ? Không cần, ta dùng phương thức của mình đi điều tra. Tần Trường Sinh nói xong, sờ lên trên tay đen nhánh chiếc nhẫn. Nhường Sa Thư Ý tìm người điều tra, rất dễ dàng dẫn tới Tần Tốn cảnh giác. Mấy canh giờ sau đó, Tần Trường Sinh rời đi đổ thạch thị trường. Đao sau lưng Sẹo Đỉnh kích động đến mặt đỏ dần. Vừa nãy Tần Trường Sinh cho hắn nhìn mười mấy viên hắn chân tảng không nỡ dừng nguyên thạch, báo cho hắn mỗi một viên trong ẩn chứa vật liệu đá chất liệu cùng hàm lượng. Mượn nhờ tin tức này, Đao Ba Đình làm ra một loạt làm việc. Tỷ như khối này nguyên thạch giá thị trường là 500 vạn, nhưng Tần Trường Sinh định giá 1000 vạn, vậy liền mở ra. Nếu như chàng giá 500 vạn, nhưng Tần Trường Sinh định giá chỉ có 1 triệu, vậy liền không ra, về sau tìm cơ hội đem nguyên thạch bán đi. Không có khai không rõ ràng, nhưng mở ra, Đao Ba Đình đã kiếm lời hơn 50 triệu. Đây là Tần Trường Sinh cầm đi bộ phận ngọc thạch nguyên nhân. Tần lão đại, tiền này chờ ta đem ngọc thạch bán sau khi ra ngoài lại chuyển cho ngài. Tần Trường Sinh khoát qua tay, thôi, ta vậy cầm đi không ít ngọc thạch, tiền này ngươi đều giữ đi. Hắn không có nếu đối phương tiền, rốt cuộc nguyên thạch vốn là đối phương, là bảo xương hội. Chính mình chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, còn cầm đi không ít ngọc thạch. Lợi ích mới là vững chắc nhất quan hệ, nhường tiểu đệ mỗi ngày lô bốn, có thể lâu dài không được. Cùng quả đen ca mỗi ngày không có cơm ăn, ai mẹ hắn còn làm a? Được, vậy ngài đi thong thả. Tần Trường Sinh rời đi, Đao Ba Đình cùng mấy tên tiểu đệ kích động đến thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cơ mờ nờ Đao ca, Tần lão đại cũng quá manh liệt a. Không đánh đơn đỡ lợi hại, này dám thạch năng lực càng là hơn nhất tuyệt a. Hoàng Mao cùng Quang Đầu đám người kích động thảo luận. Giờ khắc này đối với Tần Trường Sinh đó là bội phục sắt đất. Đánh nhau lợi hại, còn có thể dẫn bọn hắn kiếm tiền, lão đại này đi nơi nào tìm a? Bọn hắn bảo xương hội không phải là không có mấy ngàn vạn, mà là một trời kiếm mấy ngàn vạn chuyện là thật hiếm thấy. Những ngọc thạch này, trải qua bọn hắn bảo xương hội gia công cùng bán ra còn có thể kiếm được tiền không ít. Ha ha ha, hồi văn phòng. Trong văn phòng, Đao Ba Đình từ trong tủ bảo hiểm ôm ra một sấp sấp tiền mặt. Đến, một người 50 vạn, cầm lấy đi điểm đi. Cảm ơn Đao ca. Cảm ơn ta cái sâu. Ê, vậy thì cảm ơn Đao ca sâu. Ta đi DT mẹ mày, ta nói chính là cảm ơn ta cái sâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tần lão đại. Tần Trường Sinh ngồi xa thư ý xe về tới Thính Tùng Cư, lại phát hiện nơi này nhiều một chiếc xe. Một cố quen thuộc xe, đúng là mình hai ngày trước khai Audi R8. Kinh hỉ a. Hiểu rõ ngươi không xe khai, chiếc xe này ta cũng không dùng được cũng làm người ta đưa tới. Sa Thư Ý cười nhẹ nhàng, cất bước đi tới Audi R8 bên cạnh mở cửa xe,
từ bên trong móc ra một phần văn kiện. Ta đã để người sang tên, về sau sẽ là của ngươi. Tần Trường Sinh cũng không có giả mồm, ở chỗ này ở không xe quả thực không tiện. Đa tạ. Ngươi ta còn nói cái gì chứ cảm ơn a? Sa Thư Ý khoát qua tay, lại lần nữa ngồi lên chính mình phe ra GFS90. Tần Trường Sinh đột nhiên mở miệng, gặp được nguy hiểm, còn nhớ tạm thoái ta đưa cho ngươi mặt dây chuyền. Này chính là không có sung túc linh khí cùng tương ứng tài liệu tệ nạn. Hắn làm ra hộ thân phù tạm thời làm không được tự động hộ chủ, tỉ như gặp được sát thương đột nhiên toát ra một cái kim quang cháo. Sa Thư Ý ghé vào trên cửa sổ xe, chớp một đôi sáng ngời con ngươi. Lịch ngậm mở miệng, kia nếu không ta chuyển tới cùng ngươi ở, như vậy liền không có nguy hiểm. Ha ha, dẹp đi. Tần Trường Sinh tự nhiên không muốn, hắn nơi này về sau sẽ có không ít bí mật, khẳng định không thể để cho đối phương hiểu rõ. Thôi đi, quỷ hẹp hỏi, cho ngươi tiền thuê còn không được sao? Sa Thư Ý cười mắng, cũng không đợi đối phương trả lời, một cước chân ga chính là vọt ra ngoài. Cho đến phe ra di chết tung tích, Tần Trường Sinh mới quay người hướng trong biệt thự đi, hắn muốn chuẩn bị bố trí trận pháp. Điện thoại lại vang lên, điện báo người đúng là bạn cùng phòng Tô Chí Minh. Nhớ ra đã từng mấy tên bạn cùng phòng đối với trợ giúp của mình, hắn nhận nghe điện thoại. Chuyện gì? Ha ha, ta vừa mới đánh ngươi mấy lần điện thoại cũng biểu hiện không tồn tại, lúc này mới nhớ lại ngươi hoàn số. Tô Chí Minh nói xong, thẳng vào chính đề, tối nay có rảnh không? Tần Trường Sinh không có trực tiếp trả lời, vậy phải xem ngươi là chuyện gì. Cơ mờ nờ, ngươi cái tên này tiến xã hội, nói chuyện thực sự là ngày càng giàu hạn. Đây không phải trường học thả vài ngày nghỉ sao? Lý Chất mời khách tổ chức một hồi tụ hội. Nghĩ ngươi cũng tại phụ cận liền định tìm ngươi cùng nhau tụ tập, về sau đường ai nấy đi nói không chừng cả đời cũng không thấy được. Nguyên lai là học lớp, Tần Trường Sinh để không nổi một chút hứng thú. Nếu như là nguyên chủ nhất định sẽ đi, rốt cuộc Tô Chí Minh nói không sai, về sau nói không chừng đều không có cơ hội gặp mặt. Các ngươi đi thôi, ta hôm nay tương đối bận rộn.